Chương 505, tuyệt thế yêu nghiệt 8 chương 505, tuyệt thế yêu nghiệt 8 trong phòng. Vốn nên còn tại đi làm Lữ Kiến Quốc hôm nay sớm về đến nhà, tiện thể còn đổi một thân tiệm quần áo mới. Quần áo có chút nếp nhún, hiển nhiên không thế nào thường xuyên xuyên. Hắn đứng tại một bên, vẻ mặt có chút câu nệ. Mà đối diện với hắn thì là ngồi một người mặc màu đỏ sần sám nữ nhân. Nữ nhân bảo dưỡng không sai, làn da tinh tế tỉ mỉ, dáng người hiểu điệu. Tại nữ nhân phía sau thì là đứng đấy hai người mặc áo đen, thể trạng cường tráng bảo tiêu. Giờ phút này, nàng nhẹ giơ lên cổ tay trắng đem bên tóc mai một sợi tóc xanh đường đến sau tai, lộ ra hé mở thanh lãnh như sương, bảo dưỡng tinh xảo bên mặt. Ánh mắt nhìn về phía tiến đến Hồ Kỳ, đứng người lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ. "Tiểu Dương, ngươi trở về." Người này không phải người khác, chính là Lữ Dương thân sinh mẫu thân, Dư Ôn Nguyệt. Căn cứ Lữ Dương mảnh vỡ ký ức, Dư Ôn Nguyệt xuất thân từ Trà Hành thế gia, là danh xứng với thực phú gia thiên kim. Lấy ra thế của nàng bối cảnh, vốn không nên cùng Lữ Kiến Quốc dạng này người bình thường sinh ra gặp nhau. Nhưng mà vận mệnh trêu người, một lần say rượu ngoại ý muốn nhường nàng mang thai nào đó đại gia tộc công tử ca có đủ. Thế nhưng là đối phương thể thốt không thừa nhận đoạn này quan hệ, mà Dư Ôn Nguyệt lại không đành lòng phá thai, tăng thêm bảo thai trong bụng chảy xuôi bị kia đại gia tộc huyết mạch. Vì che giấu trận này bê bối khả năng cho gia tộc mang tới ảnh hưởng trái chiều, Dư Ôn Nguyệt cuối cùng lựa chọn lúc ấy đảm nhiệm Dư gia lái xe Lữ Kiến Quốc xem như hiệp sĩ đổ vỏ. Làm cho người ngoại ý muốn chính là, Lữ Kiến Quốc đối với cái này lại không có chút nào lời oán giận. Trong mắt hắn, có thể lấy được Dư Ôn Nguyệt tướng mạo này, mỹ tiền nhiều thê tử đã là tam sinh hữu hạnh, cho dù đối phương mang người khác hài tử. Cưới không lâu sau, Dư Ôn Nguyệt sinh hạ một nữ, theo họ mẹ đặt tên Dư Lan Huyên. Về sau tại ở chung bên trong, một lần ngoài ý muốn, nàng lại có bầu, cũng chính là Lữ Dương. Cứ như vậy, Lữ Dương đến, nhường Dư Ôn Nguyệt cũng an định xuống tới. Dựa theo tình huống bình thường, một nhà bốn miệng có thể như vậy hòa thuận sinh hoạt, cái này sẽ là một cái tiểu tử nghèo nịch tập cưới phú gia thiên kim dốc lòng cố sự. Nhưng mà, thế sự vô thường, hiện thực không phải cố sự. Theo Dư Đan Huyên lớn lên, tiến vào trung học, tiếp xúc đến võ đạo, cho thấy khó có thể tin kinh người võ đạo thiên phú, cũng bị thập đại học viện một trong Hắc Trần học viện cử đi trúng tuyển. Loại tình huống này vốn hẳn nên là một chuyện tốt, nhưng ở tin tức này truyền ra cũng không lâu lắm, vị yêu công tử của đại gia tộc ca cũng liền Dư Đan Huyên cha để nghe tin mà đến. Nguyên lai những năm này Dư Ôn Nguyệt một mực cùng hắn âm thầm không có đoạn đi liên hệ, đối phương tới về sau càng không để ý liêm sỉ mặt đất bạch cõi lòng, công bố năm đó là tuổi nhỏ vô tri, hiện tại mất đi mới hiểu được chân quý, minh bạch tâm ý của mình, mong muốn một lần nữa cưới Dư Ôn Nguyệt làm vợ. Thậm chí không ngại nàng đã gả làm vợ người. Loại chuyện này, chỉ cần người sáng suốt đều nhìn ra được, đối phương làm như vậy, chỉ là bởi vì Dư Đan Huyên thi đậu thập đại học viện, tương lai tiền đồ vô lượng, mong muốn nhờ vào đó tạo quan hệ. Nhưng là coi như biết rõ đối phương tâm tư, thế nhưng là Dư Ôn Nguyệt cuối cùng vẫn là dao động. Dù sao, nàng ưa thích từ đầu đến cuối đều là đối phương, cùng Lữ Kiến Quốc cùng một chỗ chỉ là hành động bất đắc dĩ. Đối mặt trận này biến cố, không quyền không thế Lữ Kiến Quốc mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể một mình nuôi dưỡng Lữ Dương lớn lên. Tại Lữ Dương trong trí nhớ, mẫu thân từ đó liền hiếm khi lộ diện. Bây giờ nàng đỗng nhiên đến thăm, như đổi lại chân chính Lữ Dương, giờ phút này có lẽ sẽ bi phẫn đan sen, hay là sẽ vui đến phát khóc. Nhưng giờ phút này trưởng khống cố này thể xác là Hồ Kỳ, hắn chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào chấn động. Ừm, các ngươi trước trò chuyện, ta vào nhà trước. Nói xong, liền không có phản ứng của hắn, chuẩn bị hướng một bên trong phòng đi đến. Chỉ có điều, vừa phóng ra một bước, liền bị Lữ Kiến Quốc gọi lại. Hắn ngữ khí khó được nghiêm nghị. Tiểu Dương, tại sao cùng mẹ ngươi nói chuyện? Nàng không phải mẹ ta. Không chờ hắn nói xong, Hồ Kỳ trực tiếp cắt ngang Lữ Kiến Quốc. Hắn câu nói này từ trình độ nào đó cũng không tính nói láo, có thể có tư cách khi hắn mẹ nó, chỉ có Lam Tinh bên trên vị kia. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía đứng tại trước mặt, ánh mắt phức tạp Dư Ôn Nguyệt. Nhíu nhíu mày, sắc mặt khó coi. Đem một cái bị ném bỏ hài tử tâm tư hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Nói một chút đi, có chuyện gì, ta còn có việc muốn làm. Thế này, Dư Ôn Nguyệt thở dài một tiếng, mở miệng giải thích. Tiểu Dương, ta biết nhiều năm như vậy là mụ mụ có lỗi với ngươi, cho nên mụ mụ mong muốn đền bù ngươi. Rất nhanh, trải qua đối phương kể rõ, Hồ Kỳ cũng hiểu là cái tình huống như thế nào. Nói ngắn gọn, chính là Lữ Kiến Quốc vì Lữ Dương tương lai chủ động liên hệ Dư Ôn Nguyệt, mong muốn làm cho đối phương giúp đỡ hắn. Dù sao, Lữ Dương cũng là Dư Ôn Nguyệt có đủ, là 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử. Bởi vậy, liền đáp ứng xuống. Bất quá đây cũng không phải là không có điều kiện. Điều kiện tiên quyết là Lữ Dương cần rời đi Lữ Kiến Quốc, sửa họ Dư mới được. Tiểu Dương, cùng ngươi mẹ cùng một chỗ ngươi mới có thể có tốt hơn phát triển. Lữ Kiến Quốc thấp giọng nói. Cái này vất vả nửa đời người nam tử giờ phút này hốc mắt đã đỏ lên. Hiển nhiên, làm ra quyết định này đối với hắn mà nói, cũng là một lựa chọn khó khăn. Đối với cái này, Hồ Kỳ vẻ mặt không hề lay động, ngược lại nhìn xem nữ nhân trước mắt. Ngươi nói có thể giúp đỡ ta, là chỉ phương diện gì, có hay không võ vương, võ hoàng cấp độ công pháp cùng võ kỹ? Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng lại nhường trước mắt Dư Ôn Nguyệt thần sắc đọc lại. Kịp phản ứng sau, sắc mặt trầm xuống. Cái này đương nhiên không có, ngươi phải biết, võ vương, võ hoàng loại kia cấp độ công pháp giá trị căn bản là không có cách dùng bình thường tiền tài cân nhắc. Có thể trong tay nắm giữ võ vương cấp độ công pháp, tại trên viên tinh cầu này cũng không có mấy nhà. Chớ nói chi là võ hoàng. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, có thể là cảm thấy mình ngữ khí có chút quá nghiêm khắc. Thanh âm thả chậm lại. Nhưng là chỉ cần ngươi sửa họ trở về Dư gia, ta có thể cam đoan cho ngươi một bản thượng đẳng võ giả công pháp, cùng tu luyện cần thiết tài nguyên, Dư gia đều sẽ dốc sức giúp đỡ. Nghe vậy, Hồ Kỳ trong nháy mắt không có hứng thú. Vậy quên đi, ta còn là ưa thích đợi ở chỗ này. Hắn khoát tay áo. Tiểu Dương ngươi, một bên Lữ Kiến Quốc còn muốn nói điều gì, nhưng là Hồ Kỳ căn bản lười nhắc lại nghe, quay người trực tiếp về tới trong phòng, nương theo bành tiếng đóng cửa, đem mấy người nhốt ở ngoài cửa. Một màn này nhường không khí đều đông lại. Dư Ôn Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, tinh xảo trang dung cũng không che giấu được nàng hai đầu lông mày tức giận. Nàng nhìn về phía đứng ở một bên Lữ Kiến Quốc. Lữ Kiến Quốc, đây chính là ngươi dạy dỗ hảo nhi tử. Nàng từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi đem ta thật tốt nhi tử giáo thành bộ này không có giáo dục bộ dáng. Lữ Kiến Quốc nghe vậy, gân xanh trên trán đột nhiên bạo khởi. Cái này từ trước đến nay trung thực nam nhân, giờ phút này trong mắt thiêu đốt lên nhiều năm đọng lại lửa giận. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ biến có chút run rẩy. Ngươi còn có mặt mũi xách nhi tử? Năm đó là ai nhẫn tâm bỏ xuống hắn, nhường hắn trong trường học bị người chỉ vào cổ sống nói không có mẹ nuôi. Hiện tại ngược đến khoa tay múa chân. Cút ra ngoài cho ta. Dư Ôn Nguyệt rõ ràng khẽ giật mình. Tại trong trí nhớ của nàng, cái này chồng trước đối nàng xưa nay đều là không đúng, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Giờ phút này bộ phát nhường nàng nhất thời nghẹn lời. Nàng muốn nói điều gì, nhưng là nghĩ đến ở một bên trong phòng Lữ Dương. Cuối cùng nàng chỉ là từ trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng, quay người mang theo hai cái bảo tiêu rời khỏi nơi này. Theo tiếng đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại có làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Chương 505, tuyệt thế yêu nghiệt 9 chương 505, tuyệt thế yêu nghiệt 9 đối với ngoại phòng chuyện đã xảy ra, Hồ Kỳ không có còn nhiều. Cái này với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một việc nhỏ xen giữa. Hồ Kỳ sau khi trở lại phòng, đem túi sách nhét vào trên giường, bật máy tính lên. Hắn thuần thục đăng lục sân trường hệ thống, tìm tới thuộc về Lữ Dương học sinh email. Cùng loại này tài khoản, một chung mỗi vị học sinh đều có, cũng là nhất định phải đăng ký đồ vật. Rất nhanh, hắn ở trong đó mới nhất một cái trong bưu kiện phát hiện vật mình muốn, chính là kim trung luyện tấn công. Trong đó nội dung tại một vạn chữ tả hữu, mà Hồ Kỳ ánh mắt đơn giản xem một lần, liền trực tiếp điểm kích xóa bỏ. Lấy trí nhớ của hắn, đã gặp qua là không quên được dễ như trở bàn tay. Cái này kim trung luyện thân công cũng không phức tạp. Nói ngắn gọn, chính là đối với khí huyết chi lực một loại ứng dụng. Trong đó điểm thung công cùng hô hấp pháp, lại có thể càng chia nhỏ ngoại luyện nội thân, nội luyện tạng phủ. Ngoại luyện, cường hóa khớp nối khẳng đánh, hình như kim trung che thể, nghe đồn lâu tập người đứng tấn lúc người bên ngoài đẩy chi dường như rung động cổ trung. Bên trong nuôi tạng phủ, chấn động tạng phủ tinh khí, điều hòa ngũ hành, công thành ngày, có thể nghe thể nội ẩn có thanh khánh âm thanh. Đây cũng là võ giả cùng võ sư khác nhau chỗ. Tại đạt tới chính thức võ giả sau, khí huyết sẽ không giống mật võ giả như vậy chuyển hóa thành khí huyết chân kinh, mà là sẽ trực tiếp chuyển hóa thành vì chân khí. Căn cứ sở tu công pháp khác biệt, chuyển hóa chân khí tính chất cũng là không giống. Trong đó võ giả cảnh cùng võ sư cảnh khác nhau, cũng chính là ở chỗ võ giả là lấy chân khí tầm bổ nhục thân, mà võ sư thì là có thể lớn mạnh nội tạng. Một khi đạt tới võ sư, thọ nguyên thấp nhất cũng có thể phá 200 năm. Trong đó thậm chí có chút công pháp đặc thù, có thể nhường tuổi thọ đột phá 500. Mà môn này kim trung luyện thân công chỉ có thể coi là trung quy trung cụ. Tổng cộng chia làm 12 tầng. Trước 6 tầng đối ứng võ giả cảnh, sau 6 tầng thì là võ sư chi cảnh. Mà căn cứ nội dung ghi chép, cái này kim trung luyện thân công còn có đến tiếp sau tiến giai công pháp. Đây cũng là Hồ Kỳ lựa chọn môn công pháp này nguyên nhân một trong. Nghĩ tới đây, hắn liền dựa theo kim trung luyện thân công tư thế bắt đầu bày ra một cái đặc thủ thung công tư thế. Hai chân song song mở lập ba rộng, mũi chân bên trong chụp như kìm kẹp. Hai đầu gối hơi cong dường như kim tương chầm ngưng, trọng tâm chìm tại gót chân, ngón chân chạm đất như chuông đủ mọc rễ. Đây chính là thung công bên trong khởi thế, tên là dung kim nặng đủ. Sau đó, hai cánh tay hắn vây quanh như cuốn trung thai, đùi trỏ chỉ xéo thiếu, lòng bàn tay hướng vào phía trong cách thiên trung ba quyển, mười ngón vi phân dường như nắm ngàn cân đỉnh. Cổ sống dọc theo như chuông tay cầm treo thiên, cảm hơi thu khiến bách hội cùng hội âm một tuyến. Đây là giá hình treo chuông ống nhạc. Tiếp lấy lưỡi chống đỡ lên hàm, đáp kim tiểu, ý tưởng đan điền hồng lô dung kim hóa khí, xuôi theo sống lưng mà lên tự bách hội chút xuống như kim thác nước, phục từ quanh thân lỗ chân lông chạy trở về, tuần hoàn như chuông vang dư vị. Đây là ý thủ minh cương tụ khí. Sau đó là hô hấp yếu quyết, hút như ống bê thôi hỏa, dài nhỏ vân sâu, hô dường như kim dịch ngưng hình, chậm chậm kéo dài, một hít một thở ở giữa không bàn mà hợp chung vang vang 9 lần số lượng. Cái này kim trung luyện thân công thung công dung hợp ý tưởng cùng đạo dẫn thuật, từ một số phương diện tới nói so với mật võ giả thung công càng thêm tinh tế. Người bình thường mong muốn tu luyện, đầu tiên bày ra một cái chính xác tư thế chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, tiếp theo cần phải bảo trì lại, sau đó chế tạo ra trong đó ghi lại dược dịch bôi lên toàn thân, cứ thế mãi, tốn hao mấy tháng thời gian, có lẽ mới có thể nhập môn, đạt tới điều kiện khí huyết chuyển hóa ra một sợi chân khí. Nhưng là Hồ Kỳ căn bản không cần như thế. Hắn đối với khí huyết trưởng không căn bản không người có thể so sánh, cũng không cần bất kỳ dược vật phụ trợ, chỉ là duy trì liên tục mười mấy giây không đến, liền có một vệt chân khí màu trắng bạc tự trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, lượn lờ quanh thân. Thấy một màn này, Hồ Kỳ trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía bảng. Chủ máy, Hồ Kỳ, Lữ Dương, trạng thái, bình thường tuổi tác, 17 công pháp, kim trung luyện thân công, nhập môn. Sửa chữa trị, 1003-6911, 10, môn công pháp này rõ ràng là trực tiếp nhập môn. Đối với cái này, Hồ Kỳ không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay cấp độ, mong muốn tu tập loại này đê đẳng cấp độ công pháp. Tựa như là nhường một cái viện sĩ đi làm một cộng một tương đương mấy đề mục, tự nhiên dễ như trở bàn tay, không có chút nào độ khó. Bất quá, cảnh giới là một chuyện, tăng lên lại là một chuyện khác. Như muốn đạt tới viên mãn, liền xem như hắn, ít nhất cũng cần 4-5 ngày thời gian, dù sao bộ thân thể này chỉ là người bình thường, cần thời gian đến thích ứng. Trừ phi là vận dụng bản thể lực lượng tiến hành cải tạo, nhưng là như không tất yếu, Hồ Kỳ cũng không muốn làm như vậy. Có thể luyện từ từ. Như thế liền sẽ bỏ lỡ thi đại học. Cũng may, Hồ Kỳ cũng không phải là một cái ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bảng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh hồng, cho ta đem kim trung luyện thân công sửa chữa tăng lên tới 12 tầng viên mãn. Ông, bảng chấn động. Sửa chữa trị giảm mất 1000. Thể nội, cái kia chỉ có một sợi chân khí màu bạc cấp tốc biến nồng đậm. Rất nhanh, hoàn toàn biến thành ngân sắc, mà tại mặt ngoài, Hồ Kỳ làn da giống như là dắt lên một tầng bạch ngân đồng dạng. Bất quá, loại hiện tượng này không có duy trì liên tục bao lâu, liền lần nữa đã xảy ra cải biến. Đôn đốt, nương theo một tiếng vang nhỏ. Thể nội, nồng đậm chân khí màu bạc bên trong, lại có một tia kim sắc xuất hiện, sau đó chớp mắt liền đem tất cả chân khí màu bạc biến thành kim sắc. Đồng thời, hắn bên ngoài thân làn da cũng là biến thành vàng nhạt chi sắc. Theo thời gian chuyển rời, kim sắc càng thêm nồng đậm, cả người nhìn một cái, tựa như là hoàng kim đúc thành mà thành. Đông đông đông. Đồng thời, có từng đạo trầm muộn chuông vang quanh quẩn tại thể nội. Loại biến hóa này rất nhanh biến mất, làn da cũng là khôi phục bình thường, chỉ có điều, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn bên ngoài thân có một tầng cơ hồ mắt thường không thể gặp chân khí màu vàng nóng tự trong lỗ chân lông tiêu tán mà ra, lượn lờ quanh thân, đem hắn bảo vệ, như là một tầng khôi giáp, không lưu một tia khe hở. Ánh mắt nhìn về phía bảng. Công pháp: Kim Trung Luyện Thân Công, 12 tầng viên mãn. Đặc tính: Kim Trung Thân, Kim Trung Luyện Thân Công, chỉnh thể có thể phân tiền thân, kim thân hai loại trạng thái. Phân biệt đối ứng võ giả, võ sư hai cái cảnh giới. Làm nhục thân nổi lên kim trung chi sắc, chính là hoàn toàn đại thành. Mấy hơi ở giữa, Hồ Kỳ rõ ràng là trực tiếp vượt qua võ giả, võ sư hai đại cảnh giới, đạt đến võ sư cảnh đỉnh phong. Loại này tốc độ tiến bộ, nếu là thường nhân biết được, chỉ sợ sẽ khiếp sợ hoài nghi đời người. Đồng thời, môn công pháp này viên mãn sau dấu hiệu rõ ràng nhất, chính là chân khí sẽ ở bên ngoài thân hình thành một tầng chân khí bình chướng, lại tên kim trung thân. Chỉ là bằng vào tầng này phòng ngự, liền có thể không nhìn đồng dạng vũ khí nóng công kích, cảm thụ thân thể biến hóa. Hồ Kỳ đưa tay, một chỉ điểm ra, một sợi chân khí bắn ra. Xuy, trong không khí truyền đến bén nhọn xé rách âm thanh, dường như liền không khí đều bị thiêu đốt ra một đạo vết cháy. Cái này một sợi chân khí thế như trẻ tre, cứng rắn bức tường tại trước mặt nó lại như là đầu hũ yếu đất. Theo chân khí không có vào, dì rào rơi xuống vôi tại mặt đất chồng chất thành thật mỏng một tầng. Hồ Kỳ vung tay lên một cái, chân khí cổ động, thổi tan lưu lại tường xám. Chỉ thấy bức tường bên trên thình lình hiện ra một cái lớn chừng ngón cái lỗ tròn, biên giới bóng loáng như gương. Xuyên thấu qua cái này mới mở lỗ thủng, bên ngoài mưa bụi mông lung mở tối cảnh đường phố có thể thấy rõ ràng, tinh mịn mưa bụi đang im lặng bay xuống. Loại tình trắng loại, thu hoạch được thi đại học trạng nguyên cũng đủ rồi. Hắn tự nói một câu, khoanh chân ngồi dưới đất. Tu luyện cần tiến hành theo chất lượng. Lần này tăng lên quá mạnh, bộ thân thể này chỉ là nhục thể phàm thai, trong lúc nhất thời có chút không chịu được nổi. Hắn cần điều động chân khí tiếp tục củng cố tự thân tu vi mới có thể. Màu đen xe con tại màn mưa bên trong phi nhanh, trên cửa sổ xe bốn lượn vết nước bị không ngừng cọ rửa. Kính chiếu hậu bên trong, hai bên cảnh vật như là bị nước mưa hòa tan giống như phi tốc rút lui, mơ hồ thành một mảnh màu xanh nâu tranh thủy mặc. Dư Ôn Nguyệt tựa ở da thật trên ghế ngồi, nàng tinh xảo cầm tuyến căng đến gấp, nồng đậm lông mi tại dưới mắt phát ra một mảnh bóng dâm, cả người dường như cùng ngoài cửa sổ ngày mưa dầm hòa làm một thể, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Toa xe bên trong không khí ngưng trệ làm cho người khác ngạt thở. Hàng phía trước hai cái mặc tây trang màu đen bảo tiêu kiêm lái xe trao đổi cái ánh mắt, không hẹn mà cùng thả nhẹ hô hấp. Tích tích tích. Lúc này, thanh thúy thanh âm nhắc nhở đột ngột đâm phá yên lặng. Dư Ôn Nguyệt lông mày cau lại. Một giây sau, đồng hồ bắn ra lam quang tại trên mặt nàng bỏ ra biến ảo quang ảnh. Một chùm toàn bộ tin tức hình ảnh ở trước mặt nàng triển khai. Đây là một cái video trò chuyện giao diện, trong hình tượng là một cái cùng Dư Ôn Nguyệt giống nhau đến 7-8 phần cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy đối phương một cái mắt, Dư Ôn Nguyệt kéo căng bả vai đường con mắt trần có thể thấy lòng xuống. Trên mặt vẻ âm trầm càng là quét sạch xanh xanh. Tiểu Huyên ngươi trở về. Chương 506, tuyệt thế yêu nghiệt 10 chương 506, tuyệt thế yêu nghiệt 10 sau 10 mấy phút. Phong Thiên Biên. Toàn này tọa lạc ở trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực Tư Gia Lâm Viên, tiếp giáp sóng biết nhộn nhạo cảnh hồ. Bên trong vườn chi chít khắp nơi mấy chục tòa độc lập trang viên, gạch xanh lông mày ngói kiến trúc cùng tỉ mỉ tu bổ lâm viên cảnh quan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cùng nơi xa trong bóng tối như ẩn như hiện cương cân thiết cốt nhà chọc trời hình thành so sánh rõ ràng. Trong đó một tòa nhất là rộng lớn trong trang viên, mái cong vẹn góc giả cổ kiến trúc tại màn mưa hạ hiện ra nước nhuận quang trạch. Trong đình viện, mấy tên tuổi trẻ hầu gái đang rón rén rời khỏi phòng khách chính, chỉ để lại hai người ngồi trong phòng khách. Tiểu Huyên, ngươi trở lại rồi, mẹ nhớ ngươi muốn chết. Ta xem một chút có hay không gầy. Lần này trở về có thể phải ở nhà nhiều đợi một thời gian ngắn. Dư Ôn Nguyệt kéo Dư Đan Huyên tay chính là một hồi hỏi han ân cần. Lần này ta cũng là cùng ta đạo sư đồng thời trở về, khả năng chờ không được bao lâu. Dư Đan Huyên nói. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Dư Đan Huyên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như sương, mang theo vài phần xa cách. Mẹ, ngươi vừa rồi đi Lữ Kiến Quốc chỗ đó. Dư Ôn Nguyệt động tác trên tay bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Dư Đan Huyên thanh âm đột nhiên cất cao. Ngươi hẳn là tin tưởng ta có nhiều chán ghét người kia, xem như tiến vào thập đại học viện thiên tài, là thường nhân không cách nào với tới tồn tại. Nàng mà nói, đời này nhất làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục chuyện, chính là có một vị Lữ Kiến Quốc dạng này kế phụ. Dư Ôn Nguyệt hít sâu một hơi, ngựa khí hòa hoãn lại, mẹ là đi, nhưng đó là vì Tiểu Dương. Ta biết ngươi không thích hắn, có thể Tiểu Dương cũng là cốt nhục của ta. Nàng trên miệng nói như vậy lấy, trong lòng cũng đã âm thầm tính toán, là thời điểm đổi một nhóm người. Những này yêu nói nguyên thuyên hạ nhân, không phải thật tốt dạy vẫn không thể. Chờ Dư Ôn Nguyệt đem chuyện lần này trải qua nói đơn giản xong, Dư Đan Huyên khỏe môi câu lên một vệt giọng địa mai cười lạnh, khe khẽ lắc đầu. Xem ra ta vị đệ đệ này lòng dạ cũng là cao rất, chỉ là một cái liền võ giả cũng không đạt tới học sinh cấp 3, liền đi muốn võ vương, võ hoàng công pháp, không khỏi quá mức mơ tưởng xa vời một chút. Không trách nàng như vậy. Phải biết, võ vương loại tầng thứ này võ giả đã sớm không phải người. Liền xem như tại thập đại một trong Hắc Trần học viện bên trong, cũng chỉ có số ít mấy người có thể đạt tới. Những người này đều là chân chính tinh anh. Đến mức võ hoàng, Hắc Trần học viện bên trong chỉ có mấy vị đỉnh tiêm đạo sư mới có loại thực lực này. Mà nàng gia nhập học viện đã có 3 năm, hiện tại cũng bất quá mới tại những ngày gần đây đạt tới võ sư chi cảnh mà thôi. Dù là như thế, nàng đã coi như là nàng một lần kia học viên bên trong tốc độ đột phá nhanh nhất tồn tại. Nhưng cho dù là dạng này, đối với vẹn vẹn cách xa nhau một cái đại cảnh giới võ vương, nàng cũng không có chút tự tin nào có thể tại 10 năm chế Hắc Trần học viện kiếp sống kết thúc trước đột phá. Đến mức võ hoàng, càng là không chút suy nghĩ qua. Võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Nàng mới vào võ đạo lúc thiên tư chắc tuyệt, chỉ dùng nửa năm quang cảnh liền đột phá trở thành chính thức võ giả. Nhưng mà theo võ người tới võ sư vượt qua, lại hao phí nàng dòng dã 3 năm thời gian. Võ sư chi cảnh, tuy chỉ là võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới, nhưng là tại cái này vắng vẻ thương nguyên tinh bên trên cũng đã có thể xưng một phương cường giả. Liên bang chức vị quan trọng dễ như trở bàn tay. Như đợi một thời gian, khai tông lập phái, sáng lập thế gia, cũng không phải là việc khó. Nhưng ánh mắt của nàng sớm đã siêu việt phương thiên địa này, bởi vì nàng từng đặt chân tinh hà, từng trải qua càng mênh mông hơn võ đạo thế giới. Nếu không phải mẫu thân còn tại cố thổ, nàng đoạn sẽ không bay về cái này lệch góc chi địa. Ta minh bạch ngài ý nghĩ, dù sao hắn là đệ đệ của ta, trong thân thể có một nửa cùng ta giống nhau huyết dịch. Như vậy đi, chờ hắn thi đại học kết thúc sau, nhận rõ hiện thực, ta sẽ cân nhắc dẫn hắn tiến Hắc Trần học viện làm ta bạn tu. Dư Ôn Nguyệt thuận miệng nói, bạn tu cái chức vị này là thập đại học viện đặc hữu thân phận. Bên ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực cùng nô bộ không khác, chủ yếu phụ trách chăm sóc học sinh thường ngày sinh hoạt thường ngày. Dù vậy, có thể trở thành thập đại học viện chính thức học sinh bạn tu, đối với người bình thường mà nói vẫn là ngàn năm một thợ kinh ngộ, giá trị thậm chí viễn siêu tiến vào bình thường võ đạo học viện. Càng có nghe đồn, một ít thế gia đại tộc vì cầu đến một cái bạn tu danh lệch, không tiếc dốc hết một nửa gia tài. Bởi vì tiến vào thập đại học viện, liền có khả năng sẽ tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn giao thiệp cùng tiến thêm một bước cơ hội. Tiểu Dương thật nên thật tốt cảm ơn người mới là. Dư Ôn Nguyệt trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hồ Kỳ như thường lệ đi tới trường học, không ngoài dự liệu, biết được Bành Thanh Thanh gặp tai nạn xe cộ tin tức. May mà hiện đại trí năng kỹ thuật điều khiển cùng cỗ xe tính an toàn có thể hết sức xuất sắc, trận này sự cố cũng không cướp đi tính mạng của nàng. Bất quá, Bành Thanh Thanh vẫn là nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Ngoại trừ nhiều chỗ ngoại thương bên ngoài, nghiêm trọng nhất là toàn thân diện tích lớn bỏng, trước mắt ở vào người thực vật trạng thái. Nghe được tin tức này, Hồ Kỳ cũng không cảm thấy có cái gì thất vọng. Cái này với hắn tới nói cũng đầy đủ. Ngược lại hắn muốn mẹn mẹn chỉ là trong khoảng thời gian này đối phương đừng lại đến trêu chọc chính mình. Hắn tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, đã không có giống những bạn học khác bận rộn như vậy lấy tiêm vào dược thể, cũng không có tham dự huấn luyện, mà là nhắm mắt lại, cảm giác thân thể này biến hóa trong cơ thể. Bởi vì lúc trước lợi dụng thôn linh thiên phú, thu nạp linh tính, đem khí huyết nồng độ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ nguyên nhân. Cái này cũng dẫn đến, tại đạt tới võ sư cảnh sau, trong cơ thể hắn đạn sinh chân khí to lớn hơn, quả thực như vực sâu như biển. Bất quá, kim trung luyện thân công mặc dù đạt tới biên mãn, không cách nào tiến thêm, nhưng là có thể thông qua thùng công củng cố tự thân, có thể nhường thân thể này nhanh chóng thích ứng loại biến hóa này, làm hậu tục tăng lên làm chuẩn bị. Đối với Hồ Kỳ loại này thi đại học sắp đến, nhìn như hoang phế thời gian hành vi, đám người lần này cũng không lại quăng tới bất kỳ ánh mắt khinh thị. Chuyện này hôm qua huyên náo cũng không nhỏ, đã sớm thông qua từng cái lớp nhóm truyền khắp toàn bộ một chung. Mà lớp 12 ban một đám người tự nhiên cũng hiểu biết, cho dù có mấy cái không có đi, nhân khẩu tương truyền phía dưới cũng biết Hồ Kỳ thực lực. Khí huyết trăm thẻ, một quyền đánh bại niên cấp thứ 4 Phương Minh. Một chút đồng học thậm chí bí mật suy đoán cái này Lữ Dương thực lực đã siêu việt niên cấp thứ 2. Đến mức niên cấp thứ nhất, tên kia nghe nói đã trở thành chính thức võ giả, tự nhiên không ở trong đám này. Bất quá, như vậy đã đầy đủ kinh khủng, hoàn toàn có năng lực đủ bắn bọn thập đại trưởng cao đẳng đỉnh tiêm học bá. Loại tầng thứ này đã cùng bọn hắn kéo ra trên lệnh. Hiện tại làm như vậy tự nhiên có chính mình đạo lý, không phải bọn hắn có thể vọng thêm phỏng đoán. Lão Dương, ban hai Bành lão sư bảo ngươi đi một chuyến. Lúc này, Vương Tuấn tiến tới góp mặt, đối Hồ Kỳ nói. Nghe vậy, Hồ Kỳ mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ nói, ta không có thời gian. Bành lão sư, nghe danh tự liền biết, hẳn là kia Bành Thanh Thanh thân thích. Đến mức nguyên nhân, căn bản không cần nghĩ, tìm hắn đơn giản chính là vì hỏi ý liên quan tới Bành Thanh Thanh chuyện. Mà Hồ Kỳ tự nhiên lười nhắc cùng nó lãng phí thời gian. Ách, dạng này sẽ có hay không có chút không tốt? Vương Tuấn không nghĩ tới Hồ Kỳ sẽ là câu trả lời này, gãi đầu một cái. Người có phải hay không đốc, kia là ban hai lão sư, lại không phải chúng ta ban. Hồ Kỳ thản nhiên nói. Nghe vậy, Vương Tuấn nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng. Lão Dương ngươi cái này đầu góc chuyển chính là nhanh. Chương 506, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt 11 chương 506, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt 11 có một số việc, cũng không phải có thể tùy tiện tránh thoát. Giữa trưa, cơm trưa thời gian. Ngoài phòng ăn, một thân ảnh ngăn cản Hồ Kỳ đường đi. Đây là một cái trung niên nữ tử. Nàng ước chừng 35-16 tuổi, vóc người khá cao, cơ hồ cùng nam tử trưởng thành cân bằng. Một bộ ám tử sắc trang phục bó chặt thân thể, phát họa ra mạnh mẽ trôi chảy đường cong. Giờ phút này đang nhìn trước mắt Hồ Kỳ, ngữ khí có chút không vui. Lữ Dương, ta buổi sáng bảo ngươi tới, ngươi tại sao không có đến? Tính toán, cùng ta tới đây một chút. Ta muốn biết liên quan tới Thanh Thanh chuyện, không muốn nói cùng ngươi không biết rõ tình hình. Cái này không khỏi quá, nữ nhân này không phải người khác, chính là trước đó tìm hắn cái kia Bành lão sư, tên là Bành Vận. Đến mức nàng cùng Bành Thanh Thanh có quan hệ gì? Hồ Kỳ cũng không biết, cũng lười đi quản, thậm chí lười nhắc nghe nàng nói hết lời. Trong mắt của hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đồng thời, có một thanh âm ngưng tụ thành tuyến, xuất hiện tại Bành Vận bên hai. Ban đêm đi bệnh viện làm thịt Bành Thanh Thanh, sau đó tự hành kết thúc, nhớ kỹ, ngươi làm như vậy vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính ngươi đối nàng sinh ra hận ý. Hồ Kỳ thần sắc bình tĩnh. Đã đối phương tìm tới cửa, vậy thì dứt khoát hoàn toàn cùng nhau giải quyết. Ta đã biết. Bành Vận hai con ngươi bên trong hiện lên một vệt màu đỏ, chợt dâng lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Kia sát ý không phải nhằm vào Hồ Kỳ, mà là đối nằm tại trong bệnh viện Bành Thanh Thanh. Nàng trực tiếp quay người rời đi nơi đây, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Thời gian kế tiếp gió êm sóng lặng, không tiếp tục xảy ra vấn đề gì. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Màn đêm buông xuống, trong phòng bếp bay tới trận trận đồ ăn hương khí. Lữ Kiến Quốc khó được tự mình xuống bếp, tỉ mỉ chuẩn bị mấy đạo đồ ăn thường ngày. Hắn mấy lần muốn nói lại thôi, dường như muốn cùng Hồ Kỳ nói cái gì, nhưng mỗi lần đều bị Hồ Kỳ lấy cần gấp rút rèn luyện làm lý do qua loa tới. Dù sao, hắn cũng không phải thật Lữ Dương, tự nhiên không có cái gì quá nhiều tâm tư đi xử lý loại quan hệ này. Thế này, Lữ Kiến Quốc vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn hiển nhiên hiểu lầm Hồ Kỳ dụng ý, coi là đối phương là bỏ không được rời đi cái nhà này, mới có thể lúc trước đưa ra những cái kia nhìn như hoang đường vấn đề. Hồ Kỳ tự nhiên không có giải thích dự định, tùy ý đối phương náo bổ, chỉ cần không đến quấy rầy hắn là được. Sáng sớm hôm sau, Hồ Kỳ liền thấy một trung lão sư giết chết chính mình chất nữ tin tức vọt tới đầu đề. Bất quá cái này tin tức không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị theo sát mà tới thi đại học tin tức đè ép xuống. Hiển nhiên, kia một trung lão sư chính là Bành Vận, mà bị giết chết chất nữ thì là Bành Thanh Thanh. Trừ cái đó ra, tất cả bình thường, không có người lại đến tìm hắn để gây sự. Liên quan tới trước đây bị hắn trọng thương Tô Thiên Vọng, bởi vì song phương sớm đã ký tên tự nguyện miễn trách hiệp nghị, cũng không có người tới tìm hắn. Tại cái này lấy võ đạo vi tôn thế giới bên trong, loại này hiệp nghị có cực mạnh lực kết thúc. Bất kỳ trái với hiệp nghị tự mình trả thù hành vi, đều là bị phỉ nổ. Một khi xảy ra, thậm chí sẽ có liên bang lực lượng đúng tay. Trừ cái đó ra, chính là bình tĩnh thường ngày. Tỷ như, lại có hai tên học sinh bởi vì tiêm vào quá lượng dược tề mà ngã co gắp, bị giáo ý vội vàng kiêng đi. Cảnh tượng như vậy tại bây giờ trong sân trường đã không cảm thấy kinh ngạc, tựa như mỗi ngày đều muốn vang lên chung vào học âm thanh như thế bình thường. Mà Hồ Kỳ ngoại trừ củng cố tự thân tu vi, càng nhiều thời điểm đều tại thông qua người đầu cuối siêu tập thế giới này tin tức. Là một khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại văn minh, tin tức thu hoạch với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Mặc dù mỗi cái thế giới đều có riêng phần mình tin tức hàng rào, nhưng đối một vị chân thần tới nói, những này cái gọi là tường lửa bất quá là một tấm giấy mỏng. Hắn dễ như trở bàn tay đột phá thương nguyên tinh thậm chí cấp bậc cao hơn mạng lưới phòng hộ, như vào chỗ không người giống như xem lấy các loại cơ mật số liệu. Thông qua những tin tức này, hắn không chỉ có với cái thế giới này vận hành cơ chế có càng thâm nhập hiểu rõ, đồng thời cũng làm cho hắn xác nhận một việc. Nếu như không có ngoại ý muốn, cái này hắc bản tinh hệ bên trong liền có một vị đạo chủ. Đạo mắt liền tới thi đại học ngày này. Trong phòng học, bảng đen góc trên bên phải cái kia dùng màu trắng phấn viết đếm ngược số lượng đã bị lao đi, thay vào đó là một cái đỏ tươi chói mắt không. Cái này đơn giản số lượng dường như mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho cả phòng học bầu không khí đều biến ngưng trọng lên. Liêu Lô đứng trên bục giảng, mắt sáng như bước quét mắt dưới đài bọn này sắp lao tới trường thi học sinh. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm to: "Các bạn học, võ giả con đường, quý ở kiên trì. Thi đại học sắp đến, hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, không muốn cô phụ cố gắng của mình, càng không được lãng phí rót vào thể nội mỗi một giọt dược thể." Nghe vậy, phía dưới học sinh cũng là thần sắc kích động. Dù sao, thành bại ở đây một lần hành động. Thi đại học hết thể có hai loại: võ khảo thí cùng văn khảo thí. Trước võ khảo thí, không cách nào thi đậu võ giả trường học học sinh mới có thể tham gia người bình thường văn khảo thí. Võ khảo thí chủ yếu bao hàm trở xuống ba loại khảo hạch nội dung: một, lý luận khảo hạch, thi biết, trọng điểm khảo sát thí sinh đối với võ giả tương quan lý luận tri thức nắm giữ trình độ, bao quát nhưng không giới hạn trong võ đạo cơ sở lý luận, công pháp nguyên lý, thực chiến kỹ xảo trở kiến thức chuyên nghiệp. 2. Năng lực thực chiến khảo thí thông qua mô phỏng thực chiến cảnh tượng hoặc đối kháng tính khảo hạch, toàn diện ước định thí sinh thực chiến ứng dụng năng lực, lâm tràng năng lực ứng biến cùng chiến đấu tố dưỡng. 3. Tổng hợp tiềm lực ước định xem như khảo hạch thể hệ hạch tâm câu, bản hạng đem đối thí sinh võ đạo tư chất, tu vi cảnh giới cùng tiềm lực phát triển tiến hành khoa học hệ thống tổng hợp xác định và đánh giá. Ba loại bên trong, hạng thứ nhất là nhất không quan trọng một cái. Tiếp theo chính là hạng thứ hai, sau đó là trọng yếu nhất hạng thứ ba. Chỉ cần tư chất tu vi đầy đủ, liền xem như trước hai hạng điểm số không thế nào lý tưởng, vẫn như cũ có thể trúng tuyển. Dù sao, tư chất tốt xấu, nghiêm trọng liên quan đến võ giả tương lai phát triển. Rất nhanh, mọi người tại trong lớp hoàn thành liên quan tới hạng thứ nhất thi viết khảo thí sau. Tại lỗ Liều dẫn đầu dưới, đi vào thao trường phía trên. Bởi vì là thi đại học nguyên nhân, cao nhất, lớp 11 đều đã nghỉ, xuất hiện tại thao trường đều là riêng phần mình lớp chủ nhiệm dẫn đầu lớp 12 học sinh. Trong đó, Hồ Kỳ cố ý nhìn thoáng qua lớp 12 ban 2, bởi vì Bành Vận tử vong nguyên nhân, lần này lĩnh ban chính là một cái thể trạng cường tráng nam lão sư. Mọi người khỏe, ta là một trung hiệu trưởng, chắc hẳn đại gia đối ta cũng không tính lạ lắm. Lúc này, Long Liệp thân ảnh xuất hiện ở phía trước trên giảng đài. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng truyền vào ở đây hết thảy mọi người trong hai. Phế lời không nói nhiều. Khảo hạch quy tắc như sau, lần này thí luyện sẽ tại bí cảnh bên trong tiến hành. Mỗi vị thí sinh ra trận lúc sẽ thu hoạch được một cái ban đầu điểm tích lũy là một thân phận bài. 3 ngày sau, khảo hạch thời gian kết thúc, ai điểm tích lũy nhiều, lấy được đánh giá cùng điểm số tự nhiên cũng liền càng cao. Đến mức điểm tích lũy thu hoạch phương thức, có thể thông qua đánh giết bí cảnh bên trong ma vật thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Long Liệp nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt đảo mắt toàn trường, khóe miệng khẽ nhếch. Đương nhiên, chắc hẳn các vị đồng học đã nghĩ đến vấn đề kia, không sai, thông qua đánh bại cái khác thí sinh như thế có thể thu hoạch điểm tích lũy. Vừa dứt tiếng, bốn phía lập tức truyền đến từng đạo đệ thấp nghị luận. Bất quá, bởi vì có riêng phần mình chủ nhiệm lớp tồn tại, những âm thanh này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, đám người lần lượt nhận lấy thuộc về mình thân phận bài. Kia là một cái lớn chừng bàn tay, như là ngọc thạch lệnh bài. Trên đó không có dư thừa hoa văn, chỉ có một cái đại biểu một số lượng, chính là ẩn chứa trong đó điểm tích lũy. Đợi đến thân phận bài cấp cho hoàn tất về sau, Long Liệp từ trong ngực lấy ra một cái kim loại lăng hình vật thể, tiện tay đem nó cắm vào bên cạnh mặt cỏ. Một giây sau, lăng hình vật thể bỗng nhiên phân giải, mảnh kim loại như vật sống nặng tổ kéo dài tới, qua trong dây lát hóa thành một đạo cao tới mấy mét to lớn cánh cửa hình vòm. Khung cửa biên giới chạy xuôi màu xanh trắng quang mang, năng lượng trong đó gợn sóng như mặt nước chậm rãi lưu chuyển. Hồ Kỳ đứng ở trong đám người, ánh mắt ngưng lại. Hắn nhận ra kiện vật phẩm này, tên là bí cảnh chi địa, một loại dung hợp khoa học kỹ thuật cùng linh tính đặc thù tạo vật. Cánh cửa này phía sau, kết nối chính là một chỗ á không gian, cũng chính là cái gọi là bí cảnh. Sau đó, tại riêng phần mình chủ nhiệm lớp chỉ huy hạ, đám người theo thứ tự xếp hàng, bước vào màn sáng bên trong. Hồ cũng là đi theo đội ngũ cất bước hướng về phía trước, thân ảnh rất nhanh biến mất tại màu xanh trắng quang mang bên trong. Chương 507, tuyệt thế yêu nghiệt 12 chương 507, tuyệt thế yêu nghiệt 12 huyết sắc thương khung như là một bức bị xé nứt hoa quyển, đỏ sầm tầng mây được trướng, lẫn nhau giao hòa, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống sền sệt mưa máu. Mặt đất bao la kéo dài hướng phương xa, hoang vu mà yên tĩnh, chỉ có gió xoáy lấy nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên. Hồ Kỳ thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại một gò núi phía trên. Ánh mắt của hắn sắc bén, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía, chóp mũi quanh quẩn lấy như có như không máu tanh mùi vị. Nơi mắt nhìn thấy, nơi đây liền hắn một người. Những cái kia cùng hắn cùng nhau tiến vào nơi đây đám người, giờ phút này đã không thấy tăm hơi. Không gian quy tắc ảnh hưởng sao, hắn thấp giọng tự nói. Bí cảnh là từ hiện đại khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng võ giả siêu phàm lực lượng cộng đồng tạo dựng mà thành đặc thù á không gian. Xem như chuyên môn dùng cho học sinh khảo hạch sân thí luyện chỗ, nơi này cùng những cái kia hỗn loạn vô tự á không gian hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ bí cảnh không gian đều ở vào nghiêm mật giám sát cùng điều tiết khống chế phía dưới, mỗi một chỗ chi tiết đều trải qua thiết kế tỉ mỉ. Dù sao, nếu là tại quá trình khảo hạch xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đưa đến hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, ở chỗ này tham dự thí luyện thí sinh số lượng chi chúng, bất kỳ sơ thất nào đều có thể ủ thành không cách nào vãn hồi bi kịch. Bây giờ loại tình huống này, hiển nhiên là phiến thiên địa này tận lực đem tất cả mọi người phân tán ra. Bất quá cái này cũng bình thường. Nếu để cho đám người tụ tập cùng một chỗ, như vậy hỗn chiến phía dưới, cho dù là kinh diễm đến đâu thiên tài, trừ phi có nghiền ép toàn trường thực lực, nếu không cũng căn bản là không có cách toàn thân trở ra, kết cục chỉ có thể đều xem vật khí. Nói như vậy, trận này khảo hạch liền đã mất đi nó chân chính ý nghĩa. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa rừng cây bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, cành lá phát ra rồn dập tiếng xào xạc. Nương theo lấy cành khô đứt gãy giòn vang, một đầu hình thể khổng lồ sói đen chậm rãi phóng ra bóng ma. Nó chừng cao hơn 1 mét, thân thể đem dài gần 2 thước, bắp thịt quần quần tứ chi đạp trên mặt đất lúc lá khô đều bị nghiền nát bấy. Nhất làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là nó tấm kia giữ tận đầu sói phía trên, vốn nên chỉ có 2 con mắt vị trí, lại lít nha lít nhít sắp hàng 4 quả tinh hồng con mắt. Xuất hiện về sau, những cái kia sung huyết ánh mắt quỷ dị chuyển động, cuối cùng đồng loạt khóa chặt tại Hồ Kỳ trên thân, con ngươi co rút lại thành một đầu dây nhỏ. Tí tách, một giọt đục ngầu nước bọt theo nó so le răng nanh ở giữa không ngừng nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, lập tức dâng lên từng sợi khói trắng, nương theo lấy gay mùi ăn mòn khí vị. Kia chất nhảy trồ đến, liền cứng rắn nham thạch mặt ngoài cũng bắt đầu toát ra tinh mịn bọt khí, dần dần lom xuống dưới. Thế này, Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này rõ ràng là một đầu ma vật, hơn nữa nhìn bộ dáng này, thực lực cũng không thấp. Ma vật là thuộc về bình thường sinh vật dị biến thể, nắm giữ siêu việt đồng loại sinh linh lực lượng, thậm chí một chút cường hóa thân thể dự thể chính là ở trong đó tăng thêm ma vật huyết dịch, lúc này mới sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Ngao, đúng lúc này đầu này ma vật trực tiếp đánh tới, mắt thấy là phải đụng phải Hồ Kỳ thời điểm, Hồ Kỳ thân ảnh lại là nhoáng một cái, lấy tay mà ra, nhanh như thiểm điện phát sau mà đến trước, trực tiếp bóp lấy sói đen cổ. Nó mong muốn dây rùa vung chảo tập kích gần ngay trước mắt Hồ Kỳ, nhưng mà lợi chảo tại muốn rơi vào Hồ Kỳ bên ngoài thân thời điểm, liền bị một tầng chân khí cách trở bắn ra, căn bản là không có cách đối Hồ Kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hồ Kỳ đánh giá một cái trong tay bị bóp lấy sói đen. Thế giới này ma vật, căn cứ tư liệu biểu hiện, đều là từ bình thường sinh vật trải qua dị hóa biến dị mà đến. Bọn hắn tính tình xa so với bình thường dã thú hung tàn ngang ngược. Loại này dị hóa căn nguyên là nhận lấy hư không chi lực ăn mòn. Loại này đến từ sâu trong vũ trụ năng lượng thần bí cải tạo sinh vật tổ hợp gen, khiến cho xảy ra ma hóa biến dị. Ma vật chi danh chính là bởi vậy mà đến. Mặc dù những này ma vật thực lực không thể khinh thường, viễn siêu đồng loại sinh vật, thậm chí có thể cùng chính thức võ giả phân cao thấp, nhưng là cường đại tới đâu ma vật trung quy là thân thể máu thịt, đối mặt thời đại trước đào thải xuống tới súng máy hỏa pháo chờ vũ khí nóng, như thường sẽ bị trong nháy mắt đánh thành cái sảng. Càng đừng đề cập một chút công nghệ cao vũ khí, trừ phi những này ma vật có thể hoàn thành trung cực thủy biến, tiến hóa làm tinh thú. Nếu như nói ma vật còn bảo lưu lấy một chút bình thường sinh vật đặc thù, như vậy tinh thú liền hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Bọn hắn nắm giữ hủy diệt hành tinh lực lượng kinh khủng, cường đại nhất tinh thú thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết võ thánh, võ thần sánh vai. Những này tinh không cự thú mới là cái này nhân loại văn minh gặp phải chủ yếu uy hiếp. Ma vật, Hồ Kỳ hơi nhíu mày. Những này ma vật thể nội vậy mà ẩn chứa một tia hư không chi lực, mặc dù yếu ớt tới cơ hồ có thể không cần tính, nhưng xác thực tồn tại. Loại lực lượng này mỏng manh đến như là bị pha loãng ngàn vạn lần hư không năng lượng, lại không có thể trốn qua Hồ Kỳ cảm giác. Dù sao, hắn đã từng thôn phệ qua nguyên một đầu hư không sinh vật, đối loại lực lượng này không thể quen thuộc hơn được. Nghĩ tới đây, một cái phỏng đoán tại Hồ Kỳ trong đầu dần dần thành hình. Những cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tinh thú, có khả năng hay không chính là hoàn toàn thể hư không sinh vật. Dù sao, thế giới cùng văn minh khác biệt, đối với hư không sinh vật xưng hô cũng biết tồn tại một chút khác biệt. Đối với cái này, Hồ Kỳ cũng không truy đến cùng. Về sau có cơ hội, bắt một đầu tinh thú nhìn xem liền biết. Giang giác. Hắn năm ngón tay bóp, thiện tay đem nó ném trên mặt đất. Ngào. Sói đen trong miệng phát ra một đạo không cam lòng gào thét, thân thể cứng ngắc, trong mắt sinh cơ cấp tốc trôi qua. Chớp mắt, liền hóa thành một bộ xác sói. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, trên thi thể tiêu tán ra một chút điểm sáng, trực tiếp chui vào hắn trong túi. Mà xác sói thì là dần dần biến trong suốt, qua trong giây lát biến mất không thấy. Hồ Kỳ đưa tay cửa vào túi, từ đó móc ra khối kia ngọc bài. Chỉ thấy giờ phút này phía trên số lượng đã xảy ra cải biến. Thứ nguyên bản một biến thành 9. Cái này một đầu ma vật trực tiếp tăng lên 8 điểm tích lũy. Càng mạnh ma vật, đánh giết sau có thể thu hoạch được điểm tích lũy hẳn là cũng càng nhiều. Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn một điểm là, hắn giết chết những này ma vật vậy mà không có thu hoạch được một chút sửa chữa trị. Cái này hiển nhiên là không bình thường tình huống. Mặc dù trước mắt hắn vẫn như cũ không hiểu tinh hồng bảng sửa chữa trị đến cùng là bắt nguồn từ cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, nói chung cùng siêu phàm sinh mạng thể thoát không khỏi liên quan. Cái này ma vật từ phương diện nào đó tới nói, nên thỏa mãn yêu cầu này. Khả năng duy nhất kia chính là chỗ này, những này ma vật cũng không phải là chân chính ma vật, càng giống là một loại được sáng tạo ra khối lỗi, tựa như là trong trò chơi dạ quái. Một khi bị giết chết, liền sẽ biến mất. Mà thi thể cuối cùng biến thành thí sinh trong tay thân phận bài bên trên điểm tích lũy số lượng. Chỉ có điều, dạng này liền có một vấn đề mới. Phải biết tiến vào nơi này thí sinh đều không có mang thức ăn, khảo hạch thời gian là 3 ngày. Tiến vào tới đây thí sinh căn bản làm không được tích cốc không ăn. 3 ngày không ăn không uống. Liền xem như thí sinh phổ biến thể phách rất mạnh, cũng biết lâm vào một loại cực kỳ hư nhược trạng thái. Trừ phi là cái không gian này có bình thường sinh linh tồn tại. Bất quá, loại chuyện này đối với Hồ Kỳ tới nói căn bản không phải vấn đề. Không nói cái khác, lấy bộ thân thể này võ sư cảnh thực lực, mặc dù làm không được hoàn toàn tích cốc, có thể trong một tháng không ăn không uống vấn đề cũng không lớn. Chỉ là 3 ngày không đáng kể chút nào. Coi như không được, cũng có thể cướp đoạt thu nạp linh tính bổ sung tự thân. Chương 507, tuyệt thế yêu nghiệt 13 chương 507, tuyệt thế yêu nghiệt 13 đương nhiên, thân ở cái này á không gian bên trong, làm tất cả khả năng đều sẽ bị ghi chép, đơn giản tất yếu Hồ Kỳ sẽ không làm như vậy. Nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hắn lựa chọn một cái phương vị, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 2 ngày đi qua. Ngoại giới, một tòa rộng lớn hùng vĩ hình khuyên kiến trúc sừng sững đứng sừng sững, quy mô hùng vĩ. Tòa này tự hình hội nghị tràng bên trong, giờ phút này đang hội tụ đến từ các phương nhân vật tinh anh. Hình khuyên trên khán đài lít nha lít nhít bóng người theo thứ tự ngồi xuống. Tham dự hội nghị người hình dáng tướng mạo khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, nhưng đều không ngoại lệ chính là có thể ở đây an vị đều là tu vi võ đạo có thành tựu võ giả. Long Liệp cũng thình lình ngồi ở trong đó. Hội trường chính giữa mái vòm phía dưới, lơ lửng một khối to lớn hình tứ diện màn sáng, tựa như một quả sáng chói thủy tinh, hướng bốn phía bắn ra rõ ràng quang ảnh. Một màn này nhìn xem chân thực. Trên thực tế, chẳng qua là lợi dụng một loại kỹ thuật hiện thực ảo làm được hình tượng. Thông qua loại phương thức này, có thể đem thân ở địa phương khác người hội tụ ở này. Tại Liên bang chế thương nguyên tinh bên trên, khu hành chính hoạch lấy khu vực làm đơn vị, chung chia làm 8 cái đại khu. Lật Võ Thị, liên lệ thuộc vào trong đó khu thứ 3 bên trong. Xem như liên bang trọng yếu nhất giáo dục tuyển bạt khảo thí, năm nay thí sinh quy mô lại sáng tạo độ cao mới. Vẹn vẹn khu thứ 3 bên trong liền có vượt qua 100 triệu tên thí sinh tham gia khảo hạch. Để bảo đảm khảo thí thuận lợi tiến hành, phía chủ sự đem khu thứ 3 thí sinh phân tán an bài vào 4 cái khác biệt khảo hạch bí cảnh bên trong. Giờ phút này, lơ lửng giữa không trung hình tứ diện đang bắn ra ánh sáng lóng ánh ảnh. Những cái kia lấp lóe chưa biết, rõ ràng là từng cái bí cảnh khảo hạch mà biểu hiện nhất là ưu dị trăm người đứng đầu thí sinh danh sách. Mà tại ở trong đó, mỗi một cái có thể tiến vào trước 100 tồn tại, đều có thể là một cái trong thành phố thứ nhất, tên thứ hai. Bạn học cũ, lần này các ngươi lật võ thị một chung có chút như xe bị tuột xích à, thế nào chỉ có một người chen vào trước 100. Nói chuyện chính là cái ngồi ở một bên, mang theo đông hai, khuôn mặt nham hiểm thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt màn sáng, nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai độ cong. Màn sáng bên trên nhấp nhô thời gian thực đổi mới xếp hạng số lượng theo điểm tích lũy biến động không ngừng nhảy lên. Người này tên là Đường Lâm, là Thiên Tinh thị một chung hiệu trưởng, cùng Long Liệp là quen biết cũ. Năm đó đồng môn lúc tư chất cũng không bằng Long Liệp, bây giờ chỉ có thể ở dạy học thành quả bên trên ngủ, tổng yêu âm thầm phân cao thấp. Hôm nay hắn mang trường học có hai cái thí sinh giết vào top 100 bảng, cuối cùng là để ép bạn học cũ một đầu, không khỏi tâm tình thật tốt. Long Liệp lông mày cau lại, chợt giãn ra. Lão Đường, ngươi kia hai cái thí sinh là không sai, bất quá đều tại 50 tên có hơn a. Chúng ta lật võ nhất trung mặc tương thế nhưng là vững vàng 30 vị trí đầu. Trong lời nói giấu đi mũi nhọn, thẳng đâm chỗ đau. Đường Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hừ, ngươi cũng chớ cao hơn quá sớm, bây giờ cách kết thúc nhưng còn có một ngày thời gian. Một bên khác, Dư Đan Huyên ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, bên cạnh là một vị giữ lại lưu loát tóc ngắn nữ tử. Người này chính là Hắc Trần học viện lần này chiêu sinh đạo sư Lam Kỳ. Lật võ nhất trung mặc thương cũng không tệ. Lam Kỳ ánh mắt từ màn sáng bên trên thu hồi, chuyển hướng bên người Dư Đan Huyên. Đúng rồi Tiểu Huyên, nghe nói đệ đệ ngươi cũng là giới này lật võ nhất trung thí sinh. Dư Đan Huyên sắc mặt hơi biến, lắc đầu. Đúng vậy, đạo sư. Bất quá, tư chất của hắn thường thường, chỉ sợ rất khó chen vào trăm người đứng đầu. Lam Kỳ hiểu rõ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Kia quả thật có chút đáng tiếc. Dù sao, thập đại học viện thu chiêu điều kiện rất nghiêm ngặt, chỉ cần tinh anh, đối phương liền trăm tên còn không thể nào vào được, căn bản không có hy vọng. Bí cảnh bên trong, nơi nào đó khu vực. Bành! Một tiếng lột ngạt nổ vang. Hai đạo thí sinh thân ảnh bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên cây, sau đó hóa thành điểm sáng tiêu tán ra. Bởi vì bí cảnh tính đặc thù, ở chỗ này thí sinh mặc dù có thể lẫn nhau chém giết, nhưng lại sẽ không thật tử vong, bị đánh bại sau sẽ điểm tích lũy về không, sau đó người bị chuyển tống tới mặt khác địa phương. Bất quá cũng đại biểu, chỉ cần tại bí cảnh thời gian còn chưa có kết thúc trước đó, đều còn có cơ hội. Nguyên điểm. Một tên tóc đen, vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên thu hồi nắm đấm. Trên người hắn khí tức đem so với trước lại tăng mạnh một phần. Người này không phải người khác, chính là Mạc Thương, cũng là lật võ nhất trung niên cấp thứ nhất. Lúc bình thường, rất ít đi vào lớp huấn luyện, bởi vì hắn sớm tại trước đây thật lâu, liền đã đột phá trở thành chính thức võ giả. Quả nhiên, thực chiến mới có thể đi vào bước, bây giờ ta đã đột phá võ giả trung kỳ, lấy thực lực của ta, chưa hẳn không thể giết vào trước ba. Mạc Thương thấp giọng tự nói, trong mắt toát ra một vệt ánh sáng. Sau đó, thân ảnh nhoáng một cái, hướng về nơi xa đi vội mà đi. Tại phía trước cách đó không xa, có một cái to lớn hẻm núi, ở trong đó có đại lượng ma vật tụ tập. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ma vật xào huyệt. Tại cái này bí cảnh bên trong, mong muốn cấp tốc tích lũy điểm tích lũy, chỉ có hai cái biện pháp. Cách thứ nhất bại cường đại thí sinh, cướp đoạt điểm tích lũy. Thứ hai chính là săn giết ma vật. So với thí sinh, loại này tụ tập thành đàn ma vật không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Có ý nghĩ này cũng không ngừng Mạc Thương một người. Chờ hắn đi vào chỗ này hẻm núi thời điểm, phát hiện bốn phía đã tụ tập gần vạn tên thí sinh. Có thể đến chỗ này, không khỏi là đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin tinh anh thí sinh. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu cá biệt mấy cái đầu cơ trục lợi hạng người, âm thầm mong mỏi có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Chỉ cần bổ đao cơ hội nắm chắc tốt, chưa hẳn không thể cướp đoạt một sóng lớn điểm tích lũy. Bất quá đám người trong lúc nhất thời cũng không có động tác gì, hiển nhiên đều tại kiêng kỵ lẫn nhau, sợ gây nên những người khác vây công. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng là có chút cầm cự được. Rất tốt, đều tụ ở chỗ này, cũng là tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hẻm núi phía trên cổ thụ đầu cảnh, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Người kia đứng chắc tay, tay áo theo gió dương nhẹ. Người này không phải người khác, chính là Hồ Kỳ. Ừm, thứ độ gì? Đứng ở trên nhánh cây liền coi chính mình là cao thủ. Một bên có cái thí sinh thấy này, lúc này cười lạnh một tiếng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Hồ Kỳ thân hình khẽ nhúc nhích, trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống. Lúc trước phát ra tiếng người kia, thậm chí không kịp chớp mắt, thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cả người giữa không trung liền hóa thành điểm sáng tiêu tán, điểm tích lũy toàn bộ quy về Hồ Kỳ. Sau đó, Hồ Kỳ dư thế không giảm, thân hình liền tiếp tục hướng về những người khác phóng đi. Không tốt, người này là cao thủ. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như chính thức võ giả, cũng phải nằm xuống. Đám người thấy này, có người lùi lại, còn có một số người trực tiếp hướng về Hồ Kỳ lao đến. Hồ Kỳ biểu hiện thật ngông cuồng. Có thể xuất hiện ở đây, cái nào không phải đạt tới khí huyết trăm thẻ tinh anh, thậm chí trong đó không thiếu chính thức võ giả tồn tại. Tự hỏi đối với cái này không sợ. Nhưng mà, đối mặt một màn này, Hồ Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt. Kim trung luyện thân công vận chuyển, chân khí màu vàng nóng tự lỗ chân lông phun ra ngoài. Một tôn cao đến 10 mét mạ vàng cổ trung hư ảnh đột nhiên hiện ra, đem hắn bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, trực tiếp đem xông tới mấy vị thí sinh chấn bay ra ngoài, liền đều thảm đều không có phá trạ, thân thể liền hóa thành điểm sáng tàn mở. Thảo, chân khí ngoại phóng. Cái này đây là chân khí tràn đầy toàn thân võ sư cảnh cường giả. Mau trốn. Có biết hàng thí sinh thấy một màn này, mặt như bặm mẹo, thanh âm cũng thay đổi điệu. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Vừa mới còn khí thế hung hăng các thí sinh lập tức tan tác như chim ong. Phải biết, tại trung học giai đoạn có thể đạt tới chính thức võ giả cảnh giới đã là trong trăm có một thiên tài. Mà võ sư cảnh, vậy cũng là đủ để tại võ đạo đại học đảm nhiệm trợ giáo tồn tại đáng sợ. Dạng này quái vật làm sao lại xuất hiện tại thi đại học trường thi? Cái này căn bản là giảm chiều không gian đa kích. Đông, đông, đông. Kim trung chấn động, hùng hậu sóng âm như gợn sóng tầng tầng quyết tán. Phương viên trăm mét bên trong, mặc kệ là thí sinh cũng tốt, vẫn là ma vật cũng được, thân thể liên tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng tụ hợp vào Hồ Kỳ thể nội. Giờ phút này Hồ Kỳ nghiễm nhiên trở thành một đài hiệu suất cao điểm tích lũy máy thu hoạch. Cho dù là Mặc Thương bực này người nổi bật, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, không có chạy bao xa, thân thể liền tại tiếng chuông tác động đến phía dưới, ầm vang tán loạn, điểm tích lũy thanh không. Ầm ầm. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm bạch phá thương khung, sau đó, mưa rào tầm tã đổ vào mà xuống. Mặt đất rộng lớn trở nên mông lung. Ngay tại Hồ Kỳ tùy ý thu hoạch điểm tích lũy lúc, ngoại giới, trong tràng, lập tức có từng đạo thanh âm kinh ngạc liên tiếp vang lên. Cái này Lữ Dương là cái nào trung học? Sắp xếp như thế nào tên lên cao nhanh như vậy? Nghe được Lữ Dương danh tự, nguyên bản ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Long Liệp lập tức mở to mắt, ánh mắt nhìn, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc. Không trách hắn như vậy, là bởi vì ở đằng kia màn sáng phía trên, có một cái tên đang đến hạ mà lên, như là như lưu tinh cấp tốc kéo lên. Cuối cùng, kia một nhóm tinh hồng số lượng tại bảng danh sách đỉnh dừng lại, lóe ra tia sáng yêu dị. Lữ Dương, 1.4381 điểm tích lũy chương 508, thần thể 1, chương 508, thần thể 1, trong chẳng. Tại một chuyến này kinh khủng điểm tích lũy số lượng dừng lại một cái mắt, bốn phía lập tức trực tiếp lâm vào yên tĩnh như chết. Long Liệp chấn động trong lòng. Cái này Lữ Dương, hẳn là bọn hắn lật võ nhất trung Lữ Dương. Người nhiều như vậy, thí sinh danh tự mặc dù không cách nào tránh cho sẽ xuất hiện trùng tên tình huống, nhưng là đồng dạng xuất hiện loại tình huống này sau, cũng sẽ ở cùng tên đằng sau tiêu ký chỗ trường học. Trước mắt cái tên này đằng sau cũng không có tiêu ký, điều này đại biểu cái này bí cảnh bên trong chỉ có một cái gọi là Lữ Dương. Chỉ là 1 tỷ điểm tích lũy, có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Phải biết, tại lịch đại thi đại học bên trong, có thể có năng lực tích lũy tới 100 triệu điểm tích lũy thí sinh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, cái này khổng lồ điểm tích lũy trị số chỉ là một bộ phận. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là một chuyện khác, theo Lữ Dương cái tên này lên cao, nguyên bản còn những người khác đứng hàng trước Mao thí sinh danh tự liên tiếp u ám xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong đó tên thứ hai từ nguyên bản điểm tích lũy hơn 100 vạn biến thành một cái điểm tích lũy vẹn vẹn chỉ có 10 mấy vạn học sinh danh tự. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là những người kia giờ phút này toàn bộ bị đánh bại, cướp đoạt đi tất cả điểm tích lũy, ngã ra 100 tên bên ngoài. Như thế mới có thể nói thông được. Có thể cái này lại làm sao có thể? Từ vừa rồi đến bây giờ, bất quá chỉ là 10 mấy phút không đến. Coi như những này thí sinh đứng xếp hàng bị đối phương giết, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Căn cứ số liệu phân tích, không khó phán đoán. Cái này Lữ Dương trước mắt điểm tích lũy tình huống tồn tại rõ ràng dị thường. Cho dù hắn cướp đoạt 100 người đứng đầu thí sinh toàn bộ điểm tích lũy, lý luận giá trị cao nhất cũng không nên vượt qua 500 triệu. Nhưng mà, hiện hữu điểm tích lũy lại cao đạt 1 tỷ chi cự, đến một lần trị viễn siêu hợp lý phạm vi. Bởi vậy có thể suy đoán, đơn giản là hai loại khả năng tính, một bí cảnh bên trong điểm tích lũy thống kê hệ thống tồn tại trọng đại sai sót. Hai, trừ cướp đoạt hành vi bên ngoài, Lữ Dương tại trong lúc này còn tiến hành đại quy mô ma vật tiêu diệt hành vi. Cân nhắc tới nhiều năm xuống tới, liên quan tới cái này bí cảnh hệ thống vận hành độ tin cậy, không thể nghi ngờ là loại thứ hai giải thích hiển nhiên càng thêm cố hợp lý tính. Nhưng dù vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn thông qua săn giết ma vật thu hoạch gần 500 triệu điểm tích lũy, tàn sát quy mô cùng hiệu suất đều đạt đến làm cho người trình độ khó có thể tin. Căn bản không phải bình thường thí sinh có thể làm được. Cho nên, bất kể như thế nào, cái này một dị thường hiện tượng đều phải xâm nhập điều tra xác minh. Chỉ là trong nháy mắt, liền có thật nhiều người nghĩ đến điểm này. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn hắn cũng không có quyền điều nhìn, chuyện này còn cần nhìn người ở phía trên xử lý như thế nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tại giám khảo tịch chính giữa, ngồi ngay thẳng một vị thân mang bạch bào lão giả. Hai tay của hắn giao điệt tại phần bụng, đầu ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve một cái tay khác bên trên phỉ thúy ban chỉ. Xem như khu thứ ba khảo hạch người tổng phụ trách, vị lão giả này tự nhiên cũng đã nhận ra bảng điểm số dị thường chấn động. Có ý tứ lão giả trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mày trắng khẽ nhếch. Nhường lão phu nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hắn nâng lên khô gầy ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Không khí lập tức nổi lên như nước gợn gợn sóng, một đạo rõ ràng hình chiếu 3D lập tức triển khai. Hình tượng bên trong rõ ràng là hồ kỳ chỗ bí cảnh hẻm núi. Mưa to bên trong, một thân ảnh đứng tại trong đó có chút mơ hồ không rõ. Khắp chung quanh không có mưa ai, liền ma vật tung tích đều biến mất hầu như không còn. Lão giả thấy này, nhíu mày, đầu ngón tay quơ nhẹ, hình ảnh như đảo ngược thời gian giống như nhanh chóng chiếu lại. Làm hình tượng dừng lại tại 10 mấy phút lúc trước, cũng chính là đối phương thứ tự tiêu thăng trước đoạn thời gian đó. Chỉ có điều, khi nhìn rõ màn sáng bên trong tình cảnh về sau, bốn phía trên bàn tiệc lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy hồ kỳ quanh thân bao phủ kim sắc quang trùng, tại trong hạp cốc như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, các thí sinh cũng tốt, ma vật cũng được, đều bị đụng bay ra ngoài, đánh chết ơi, liên tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tán, điểm tích lũy bị toàn bộ cắt đoạn. Mà những cái kia bị chém giết ma vật, lại hẻm núi một chỗ khác một lần nữa ngưng tụ, hình thành quỷ dị tuần hoàn, sau đó lại lần nữa bị hồ kỳ đổ sát. Thấy một màn này, lão giả ánh mắt ngưng tụ, lợi dụng bí cảnh quy tắc lỗ thủng, hình thành xoát điểm bế vòng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hình tượng bên trong cái kia đạo đánh đầu thắng đó thân ảnh. Bất quá có thể phát hiện chỗ sơ hở này đã thuộc khó được, càng khó hơn chính là có thể chấp hành sự thật cũng hoàn toàn chính xác, bình thường thí sinh cho dù phát hiện cái này cơ chế, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện lại như vậy hành động vĩ đại. Những cái kia thành quần kết đội ma vật hung tàn dị thường, từ trước đều là các thí sinh tổ đội khả năng săn giết. Bất quá, giống như là như vậy mạnh mẽ đâm tới, tùy ý đổ sát căn bản không có khả năng. Có thể cái này thí sinh, vậy mà đơn thương độc mã làm được loại trình độ này, quả thực mỹ tiên. Đương nhiên trừ cái đó ra, nhất làm bọn hắn chú ý thì là hồ kỳ bên ngoài thân hiện hiện kia một tòa chói lóa mắt kim trung hư ảnh. Người này là võ sư. Nhìn thấy một màn này, đám người vẻ mặt kỳ biến. Có thể thân ở nơi đây người đều là tu tập qua võ đạo, tự nhiên đối với loại tình huống này rất quen thuộc. Chân khí ngoại phóng chính là võ sư tiêu chí một trong. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, tuyệt đối không phải mới vào võ sư chi cảnh. Phát hiện điểm này, trong lòng mọi người kinh chấn. Loại thực lực này, tăng thêm loại này tuổi tác, đã không thể dùng tiên tài hình dung. Cái này hoàn toàn chính là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Long Liệp hiệu trưởng, cái này Lữ Dương xem như các ngươi lật võ nhất trung thí sinh, ngươi cũng đã biết đây là tình huống như thế nào. Lão giả ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Long Liệp, mở miệng hỏi. Cái này, ta biết cũng không nhiều, cái này Lữ Dương 3 ngày trước đạt tới khí huyết trong thể, mới lựa chọn kim trung luyện thân công môn công pháp này. Có thể hiện tại xem ra, đối phương là đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành. Long Liệp vẻ mặt cũng là có chút kinh nghi bất định. Sau đó, đem trước tình huống nói ra. Đợi đến nghe nói Long Liệp nói hết lời về sau, bốn phía đám người khác nhau, nhưng là có một chút là giống nhau, cái kia chính là thần sắc giống như là gặp quỷ. 3 ngày trước mới tiếp xúc công pháp, sau đó liên phá 2 đại cảnh giới, đem công pháp tu luyện đến đại thành, đạt tới võ sư. Đây là người có thể làm được chuyện. So sánh những người khác, lão giả này lại là mắt sáng lên. Không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Chẳng lẽ lại là cái kia nghĩ đến đây? Bàn tay hắn tại hư không điểm mấy lần, gọi ra người đầu cuối, bắt đầu đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. Nếu như hắn phỏng đoán làm thật, lần này chỉ sợ muốn phát. Ý của ngài là? Một bên, Long Liệp thấy này, hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương là ý gì, nói chuyện không phải nói một nửa. Tình huống cụ thể ngươi không cần biết được. Nhiệm vụ của ngươi chính là tại khảo hạch kết thúc sau, bảo đảm vị này Lữ Dương đồng học an toàn. Ta đã đem việc này báo cáo, đến lúc đó sẽ có phía trên đại nhân vật tự mình đến đây tiếp xúc. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên đối phương. Nhớ kỹ, trước lúc này, tuyệt không thể để hắn có bất kỳ sơ thất nào. Làm tốt, lần này có lẽ liên quan các ngươi lật võ nhất trung đều phải lên như diều gặp gió. Như đúng như hắn sở liệu, chuyện này phân lượng sớm đã vượt ra khỏi hắn có khả năng trưởng không phạm vi. Lần này không ngừng đối với hắn, đối với toàn bộ Thương Nguyên Tinh đều là thiên đại hảo sự. Chương 508, thần thể 1-2, chương 508, thần thể 1-2, phía trên đại nhân vật. Long Liệp chấn động trong lòng. Bất quá, liên tưởng đến cái này Lữ Dương hiện ra nghịch thiên tu hành tốc độ, như thế ngược lại là cũng có thể giải thích. Hai người trò chuyện, tự nhiên tránh không được cũng hấp dẫn tới những người còn lại chú ý cái này, trong đó có từng cái võ đạo học viện triều sinh lão sư, lại còn có bực này yêu nghiệt. Không kịp nghĩ nhiều, những người này nguyên một đám nhao nhao hướng về Long Liệp tìm hiểu lên rồi liên quan tới Lữ Dương tin tức. Đối với cái này, Long Liệp trực tiếp giả vờ ngây ngốc, mập mờ suy đoán, biểu thị chính mình cũng không biết. Sau đó lấy cớ có việc, đội vàng thối lui ra khỏi cái này một mảnh giả lập hội trường. "Tiểu Huyên, ta giống như nhớ kỹ, ngươi nói ngươi vị kia đệ đệ liền gọi Lữ Dương a?" Lúc này, một bên, Lam Kỳ thanh âm vang lên. Dư Đan Huyên sắc mặt có chút ngưng kết. Đối với cái này đệ đệ nói thật, nàng cũng không có cái gì quá lớn hảo cảm. Nếu như không phải là bởi vì mẫu thân Dư Ôn Nguyệt dặn dò, nàng căn bản không có khả năng lựa chọn làm cho đối phương coi là mình bạn tu. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì, đối phương vậy mà đột phá trở thành võ sư, hơn nữa, loại kia chân khí ngoại phóng cường độ, căn bản không phải mới vào võ sư chi cảnh có thể có. Đối phương đến cùng là làm được bằng cách nào? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của nàng có chút lộn xộn. Nghe được Lam Kỳ tra hỏi, nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại. "Đúng vậy, đạo sư, ta người đệ đệ kia hắn xác định là gọi Lữ Dương, chỉ là ta tiếng nói của nàng chưa rơi." Lam Kỳ liền không kịp chờ đợi cắt ngang nàng. Lam Kỳ hoàn toàn không có phát giác được Dư Đan Huyên trong giọng nói dị dạng, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. "Mau cùng ta nói kỹ càng một chút ngươi cái này đệ đệ tình huống. Các ngươi tỷ đệ quan hệ hẳn là rất tốt. Chờ một lúc chúng ta liền cùng đi lật Dương một chung. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn chiêu tiến chúng ta Hắc Trần học viện." Bí cảnh bên trong, hẻm núi chỗ sâu, mưa to như rót, màn mưa bao phủ toàn bộ sân cốc. Hồ Kỳ bỗng nhiên nhướng mày, ngay tại vừa mới, hắn bén nhạy bắt được một đạo theo dõi ánh mắt. Ánh mắt kia rất bí ẩn, nhưng vẫn như cũng bị hắn phát giác. Đối với cái này, Hồ Kỳ khẽ miệng khẽ nhếch, không cần nghĩ lại cũng biết nhất định là ngoại giới người, hoặc là cái này bí cảnh quan chủ khảo đang âm thầm quan sát. Bất quá cái này cũng bình thường, động tính như vậy như không người phát giác, ngược lại không hợp với lẽ thường. Mà cái này vốn là tại hắn tính toán bên trong. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua bên hông điểm tích lũy ngọc bài, trên đó số lượng đã đầy đủ. Bây giờ, hắn căn bản không cần lại tiếp tục thu hoạch điểm tích lũy. Ngược lại đánh giết loại ma vật này cũng không có sửa chữa trị. Hồ Kỳ dương mắt nhìn thiên, huyết sát tầng mây bên trong điện quang ẩn hiện, thời gian bây giờ, khoảng cách bí cảnh quan bế còn có mấy giờ. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay hướng về một bên vách đá liên tục vung ra mấy quyền. "Oanh! Oanh!" Chân khí ngưng tụ quyền phong phá không, vách đá ứng thanh mà nứt. Đá vụn vẩy ra ở giữa, đợi đến bụi mù tan đi, một cái hơn một trượng phương viên động quật đã thành hình. Hồ Kỳ dạo chơi bước vào, tay áo tung bay ở giữa chân khí phồng lên, quanh thân hơi nước trong nháy mắt bốc hơi mà lên, hóa thành lượn lờ khói trắng. Đợi đến khói tan, quần áo, tóc đã biến khô ráo như lúc ban đầu. Sau đó quanh chân ngồi tại trong động, yên tĩnh chờ đợi khảo hạch thời gian kết thúc. So sánh với nhau, những cái kia bị Hồ Kỳ nghiền ép thức đào thải các thí sinh nhưng là không còn bình tĩnh như vậy, không ít người cơ hồ muốn sụp đổ. Tân tân khổ khổ tranh đoạt hơn 2 ngày điểm tích lũy, mắt thấy khảo hạch sắp kết thúc, lại tại một khắc cuối cùng bị người toàn bộ cướp đi, điểm tích lũy trực tiếp về không, loại đả kích này cho dù ai đều khó có thể chịu đựng. Mặc Thương chính là trong đó một cái điển hình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân phận bài bên trên cái kia chướng mắt không. Thân làm chính thức võ giả hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra. Hồi tưởng lại vừa mới cảnh tượng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ giả trùng kỳ thực lực ở trước mặt đối phương quả thực không chịu nổi một kích, tựa như con kiến hôi bị tùy ý nghiền ép. Bất quá loại này tâm tình tuyệt vọng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Mạc Thương rất nhanh điều chỉnh tâm tính, một lần nữa hành động. Khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có mấy giờ, hiện tại từ bỏ còn hơi sớm, nhất định phải nắm chặt sau cùng thời gian toàn lực cướp đoạt điểm tích lũy. Ôm loại suy nghĩ này thí sinh không phải số ít. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, toàn bộ bí cảnh lại lần nữa sôi trào lên, chém giết so trước đó kịch liệt hơn. Tất cả mọi người minh bạch, đây là cơ hội cuối cùng. Cũng không lâu lắm, 3 ngày khảo hạch thời gian kết thúc. Thân ở trong bí cảnh đám người bị từng đạo bạch quang bao khỏa, sau đó rời đi bí cảnh. Hồ Kỳ tùy ý bạch quang bao khỏa tự thân, không có làm bất kỳ phản kháng. Bốn phía cảnh tượng một hồi biến hóa, đưa đến lần nữa rõ ràng thời điểm. Hắn thình lình đã một lần nữa về tới lật võ nhất trung thao trường phía trên. Ở trung quanh hắn, đồng dạng có từng đạo bạch quang hiện lên, từ đó xuất hiện từng người một trung thí sinh. Người chính là Lữ Dương. Lúc này, một thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một vị thân mang ngân sắc chiến giáp thanh niên, thân hình cao lớn giống như thiết tháp, một đầu tuyết trắng tóc dài tùy ý rối tung, sợi tóc ở giữa mơ hồ lóe ra sao trời giống như ánh sáng nhạt. Nhìn xem Hồ Kỳ, hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vươn tay, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ngô Phong, là cái này đời hào D6 số 1939 Thái Dương hệ chấp hành quan. Nghe vậy, Hồ Kỳ thần sắc hơi động. Chấp hành quan là liên bang điều động, chú đóng ở một cái Thái Dương hệ bên trong địa vị cao nhất kẻ thống trị, mong muốn đảm nhiệm chức vị này, thực lực ít nhất cũng là một vị võ hoàng hay là võ thánh mới có tư cách này. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại không chút nào lộ ra, ngược lại vừa đúng lưu lộ ra một bộ được yêu thương mà lo sợ thần sắc, đội vàng đưa tay phải ra tới đem nắm. Ngay tại hai tay chạm nhau nháy mắt, một cỗ vi diệu ẩn nấp lực lượng chấn động tự đối phương lòng bàn tay truyền đến, như dây tóc giống như lặng yên xâm nhập. Hồ Kỳ vẻ mặt không hề lay động, tùy ý cỗ lực lượng kia tại bộ thân thể này bên trong đi khắp. Rất nhanh, cỗ lực lượng kia thu hồi, mà hai người cũng buông ra cầm tay. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là thân thể. Không nghĩ tới thương nguyên tinh vậy mà lại xuất hiện bực này hạt giống tốt. Nô Phong ánh mắt sáng rõ, liên tiếp nói 3 chữ tốt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn trước mắt Hồ Kỳ, ánh mắt kia như là đang ngó chừng một cái hiếm có bảo hộ động vật đồng dạng. Võ đạo một đường, mặc dù gian nan hiểm trở, nhưng xưa nay không mệnh hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trong đó thiên phú chắc tuyệt người, lúc tu luyện thường thường làm ít công to, tiến cảnh thần tốc. Mà tại những võ đạo này thiên tài bên trong, càng có một loại đặc thù tồn tại, loại này tồn tại số lượng ít. Bọn hắn người mang khoáng thế tư chất, tu luyện đối bọn hắn mà nói giống như hô hấp giống như đơn giản. Loại người này lại có một loại xưng hô, thân thể. Nắm giữ như thế thể chất người, chỉ cần không nửa đường vỡ lạc, thành tựu võ đế chi cảnh có thể nói nước chảy thành sông. Đến mức võ đạo đến cực điểm võ thần chi cảnh, lại không phải chỉ bằng vào thể chất có khả năng mới tới. Nộ tính, kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Có thể dù là như thế, cũng đầy đủ kinh khủng, so với võ giả bình thường mà nói, loại này thần thể người sở hữu tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần tốn hao rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể cấp tốc trưởng thành, càng là bởi vì thần thể kèm theo ưu thế, có thể lực gáp cùng giai, thậm chí làm được vượt cấp mà chiến. Nguyên nhân chính là như thế, thân thể người sở hữu lại được thế nhân tôn xưng là đại đế chi tư tượng trưng cho vô thượng võ đạo thiên phú. Mà trải qua vừa rồi dò xét, trước mắt Lữ Dương thể nội loại này kinh người chân khí cùng nhục thể cường độ, căn bản không phải bình thường võ sư có thể có. Lại thêm nhanh nhở vợ ý tu hành tốc độ, chỉ có thần thể có thể giải thích. Đến mức trước đó vì sao biểu hiện thường thường không có gì lạ, như thế không khó giải thích. Bởi vì thần thể loại vật này, căn cứ trước mắt đã biết tình huống, chỉ có cực ít một phần là tiên thiên thức tỉnh, đa số đều là tại tuổi tác đạt tới trình độ nhất định sau, thân thể phát dục hoàn toàn, lúc này mới sẽ thức tỉnh. Chương 509, thần thể 2, 1, chương 509, thần thể 2, 1, nhưng mặc kệ là loại nào, thân thể cường đại đều là giống nhau. Đối với thế lực khắp nơi tới nói, tầm quan trọng đều không cần nói cũng biết, bởi vì một vị thần thể từ trình độ nào đó cung cấp là một vị tương lai võ đế, hơn nữa còn là cùng giai vô địch đỉnh cấp võ đế. Tại Ngô Phong chỗ quản hạt D6 số 1939 Thái Dương hệ bên trong, thai nghén sự sống hành tinh nhiều đến gần 20 quả. Nhưng mà, trải qua trên vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng, cứ việc mảnh tinh vực này bên trong đạn sinh sinh mệnh số lượng nhiều vô số kể, nhưng thủy chung chưa thể xuất hiện một vị nắm giữ thần thể võ giả. Hiện tượng này đủ để ấn chứng thần thể võ giả chân quý cùng hiếm thấy. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá nhiều người ở đây nhãn tạm, ngươi ta trước tìm một nơi khác tâm sự. Nô Phong ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trên thân quang mang lóe lên, bao phủ ở tự thân cùng Hồ Kỳ. Một giây sau, trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn xem một màn này, Long Liệp đứng ở một bên, vẻ mặt có chút ngốc trệ. Hắn không phải là không có nghĩ tới sẽ đến đại nhân vật gì, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là tới vậy mà lại là vị này chấp hành quan đại nhân. Hơn nữa, tới quá nhanh. Hắn vị hiệu trưởng này đều còn chưa kịp cùng Hồ Kỳ trao đổi một chút tình cảm. Bất quá, dạng này cũng tốt, tránh khỏi nhường hắn đối diện với mấy cái này người. Nghĩ tới đây, hắn dư quang nhìn về phía một bên mấy vị võ đạo học viện triều sinh lão sư, cười nói: "Các vị, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không giúp đỡ, là bây giờ không có biện pháp. Dựa theo tình huống bình thường, thi đại học hết thảy có 3 loại. 3 loại khảo hạch bên trong, cuối cùng tổng hợp tiềm lực ước định chiếm đoạt quyền trọng lớn nhất, là quyết định thí sinh thành tích cuối cùng yếu tố mấu chốt. Nhưng là lấy Hồ Kỳ biểu hiện ra võ sư thực lực, cùng báo ra thần thể tin tức, căn bản không cần lại tiến hành hạng thứ 3 khảo hạch, đây đối với loại này yêu nghiệt tới nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí có thể sẽ đả kích đến bình thường thí sinh tính tích cực cùng võ đạo chi tâm. Dù sao, tại võ giả mà nói, lòng dạ, tâm niệm rất trọng yếu. Một số thời khắc, biết quá nhiều cũng không làm một chuyện tốt. Như thế sẽ khiến cho lòng dạ bị hao tổn, cả đời khó mà tiến thêm, trở thành tâm ma cũng có chút ít khả năng. Một bên, đến chỗ này cái khác võ đạo học viện, cùng thập đại học viện chiêu sinh lão sư nghe vậy, trong lúc nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Nguyên bản còn đang suy nghĩ thế nào tranh thủ mở ra hậu đãi điều kiện, đem đối phương tuyển nhận tiến vào học viện bên trong. Có thể không nghĩ tới, vị đại nhân vật này tới nhanh như vậy, người này còn không có tiếp xúc, liền bị mang đi. Nếu như là những người khác, bọn hắn có lẽ còn có thể thông qua riêng phần mình học viện quan hệ cố gắng tranh thủ một chút. Nhưng này thế nhưng là chấp hành quan. Thập đại viện trường học mặc dù cường đại, nhưng cũng bất quá là cái này Thái Dương hệ bên trong 10 tòa đỉnh tiêm võ đạo học viện mà thôi. Vị này chính là liên bang khâm định chấp hành quan. Từ phương diện nào đó tới nói, thập đại võ đạo học viện cũng là nhận đối phương quản chế. Thật sự là không nghĩ tới. Lại là thần thể Lam Kỳ đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm. Nghe được đạo sư nói nhỏ, Dư Đan Huyên nhịn không được hỏi: "Đạo sư, cái gì là thần thể?" Lam Kỳ than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. "Thần thể? Ta cũng là tại một bản cổ tịch bên trên ngẫu nhiên thấy qua ghi chép. Kia là trời sinh võ đế chi tư, bất kỳ võ đạo thiên tài tại thần thể trước mặt đều ảm đạm phai mờ, không kịp một phần bạn. Nắm giữ thần thể người, đã định trước sẽ trở thành cường giả tuyệt thế." Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Dư Đan Huyên, ngữ khí cũng bất chi bất giác biến thân thiết không ít. "Tiểu Huyên, ngươi có dạng này một cái đệ đệ là may mắn, chỉ cần hắn thêm chút dịu dắt, tiền đồ của ngươi chắc chắn bất khả hạn lượng." Lam Kỳ mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Dư Đan Huyên dị thường, thế nhưng không có còn nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương rất có thể là bởi vì quá mức ngạc nhiên mừng rỡ bố trí. Dư Đan Huyên nghe xong lần này giải thích, sắc mặt biến càng thêm cứng ngắc lại. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, cái này bị nàng xem thường, coi là phế vật tiện nghi đệ đệ, lại là như thế kinh thế hai tục thiên tài không nói, vậy mà lại là thần thể. Đến mức Lam Kỳ nói tới dịu dắt. Hồi tưởng lại nàng lúc trước nàng thi đậu Hắc Trần học viện, trước mặt mọi người đối Lữ Dương cùng Lữ Kiến Quốc đủ loại nhục nhã, đối phương nếu có thể bất kể hiếm khích lúc trước đã là khoan hồng độ lượng. Đồng thời, nàng trước đó còn muốn làm cho đối phương làm bạn tu. Nghĩ tới đây, Dư Đan Huyên liền cảm giác hai gò má hỏa thiêu giống như phỏng. Một loại cảm giác nhục nhã giống như thủy triều vào tới, dường như bị người trước mặt mọi người tay tát. Chắc hẳn, tại trong mắt đối phương, chính mình hiển nhiên chính là cái tự rước lấy nhục tôm tép nhãi nhép. "Đạo sư ngươi nói phải, không nghĩ tới tiểu đệ hắn vậy mà ẩn giấu sâu như vậy, lại đem chúng ta đều lừa rồi." Nói lời này lúc, nàng răng cơ hổ đều nhanh cắn nát. Cứ việc trong lòng ý tưởng như vậy, nhưng là trên mặt vẫn là đến giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một khi đem chân tướng nói ra miệng, chuyện liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Nàng thậm chí khả năng bởi vậy bị Hắc Trần học viện xóa tên. Nếu như đối phương chỉ là một cái bình thường khu thứ ba trạng nguyên, có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Có thể hết lần này tới lần khác, kia người đã bị vị kia chấp hành quan chọn chúng mang đi. Nàng mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng ở loại kia tồn tại trước mặt, lại đáng là gì? Trên đời này hầu như không hiếm có, chính là cái gọi là thiên tài. Hắc Trần học viện tuyệt sẽ không vì nàng đi bước lên đắc tội vị kia chấp hành quan phong hiểm. Cho nên, dưới mắt biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp hòa hoãn cùng Lữ Dương quan hệ. Loại này thỏa hiệp, nhường ngực nàng khó chịu, lại không thể làm gì. Một gian phòng bề gian phòng bên trong, màu bạc trắng vách tường kim loại hiện ra lạnh lẽo quang trạch, hình chiếu 3D trong phòng xoay chậm chậm, phát họa ra mênh mông tinh hải hình nội cảnh. Nô Phong cùng Hồ Kỳ ngồi đối mặt nhau. Nô Phong giản lược nói tóm tắt hướng Hồ Kỳ giải thích liên quan tới thần thể tin tức tương quan. Tình huống chính là như vậy. Nô Phong nói rằng, xem như thần thể người sở hữu, gia nhập bình thường võ đạo học viện thực sự quá lãng phí thiên phú của ngươi. Ta dự định để cử ngươi đi Ngân Hoàng tinh vực, tiến vào Tung Thế Sơn tu hành, gia nhập về sau, có lẽ có thể tìm được cùng tự thân thần thể thuộc tính tương xứng công pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mặc dù hắn thông qua mạng lưới thu hoạch tới bộ phận này tin tức, nhưng mặt ngoài vẫn là cần giả bộ một chút, đồng thời một chút chi tiết phương diện, hắn cũng cần chỉ có thể là nhiều hiểu rõ. Bởi vậy, hắn lông mày cau lại, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Tung Thế Sơn là cái gì? Cái này thần thể còn có thuộc tính phân chia? Nô Phong cười nhạt một tiếng, giải thích nói: "Đơn giản tới nói, ngươi chỗ Thái Dương hệ bất quá là hắc bản tinh hệ 3000 ức tinh hệ bên trong không có ý nghĩa một cái. Cho dù là cái gọi là thập đại học viện, đặt ở toàn bộ hắc bản tinh hệ bên trong cũng miểu như hạt bụi. Hắc bản tinh hệ chỉnh thể chia làm 3000 đạo vực, mỗi cái đạo vực đều có một chỗ đạo tông thánh địa. Tung Thế Sơn chính là 3000 đạo tông một trong. Chỉ có ở nơi đó, ngươi khả năng chân chính kích phát thần thể toàn bộ tiềm năng." Nói đến chỗ này, nhìn thấy Hồ Kỳ như có điều suy nghĩ, Nô Phong lại bổ sung: "Đến mức thần thể thuộc tính, ta cũng chỉ là có biết một hai. Mặc dù tất cả thần thể đều vô cùng cường đại, nhưng xác thực lẫn nhau ở giữa xác thực tồn tại khác biệt phân chia. Tình huống cụ thể, chỉ sợ muốn chờ ngươi chính thức gia nhập Tung Thế Sơn sau khả năng biết được." Sau đó, hai người một hỏi một đáp, lại hàn huyên một chút. "Chỉ cần ngươi gia nhập Tung Thế Sơn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, không biết ngươi cân nhắc thế nào?" Nô Phong hỏi. Chương 509, thần thể 2, chương 509, thần thể 2, mặc dù hắn cảm thấy đối phương rất không có khả năng cự tuyệt, nhưng liền sợ đối phương chết đầu óc. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Hồ Kỳ thật không đồng ý, hắn liền xem như buộc, cũng phải đem đối phương buộc đi qua. "Ta bằng lòng gia nhập." Hồ Kỳ nhẹ gật đầu. Mục đích của hắn muốn là như thế. nguyên bản hắn là muốn mượn nhờ thập đại học viện làm ván nhảy, tiếp xúc Tung Thế Sơn. Hiện tại có Ngô Phong dẫn hắn đi, trực tiếp tóm tắt ở trong đó phiền toái. Rất tốt, ngươi về sau tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay làm ra lựa chọn. Ngô Phong cao giọng cười một tiếng, vỗ vỗ Hồ Kỳ bả vai. Vậy ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta liền dẫn ngươi đi Tung Thế Sơn. Nhưng mà, Hồ Kỳ thì là lắc đầu. Không cần chuẩn bị, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Đối với cái này, Ngô Phong mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có còn nhiều. Dù sao, thân thể chuyện can hệ trọng đại, có thể sớm một chút không khác tốt nhất. Vạn nhất thời gian kéo lâu, kia thập đại trong học viện mấy cái lao bất tử tới cùng hắn cướp người cũng là một chuyện phiền toái. Lao lư đâu? Nhà máy xưởng bên trong, máy móc tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Ngay tại vùi đầu kiểm tra tu sửa thiết bị Lữ Kiến Quốc nghe được có người gọi hắn, vô ý thức ngẩng đầu. Mồ hôi theo an toàn của hắn mũ biên giới trượt xuống, tại dính đầy dầu máy quần áo lao động bên trên lưu lại từng đạo vết tích. Chỉ thấy xưởng trưởng dẫn một đám người đang hướng bên này đi tới. Ngày bình thường ăn nói có ý tứ Lưu xưởng trưởng giờ phút này lại cười rạng rỡ, khóe mắt nếp nhăn đều chen thành nếp nhăn, ba chân bốn cẳng chạy chậm tới. "Lão Lữ, nguyên lai ngươi ở chỗ này a?" Lưu xưởng trưởng trong thanh âm lộ ra thân thiện. Lữ Kiến Quốc nâng người lên, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt. Đài này máy móc có chút ít ma bệnh, bất quá đã sửa xong, không ảnh hưởng sinh sản. Hắn coi là xưởng trưởng là đến hỏi thăm thiết bị tình huống. Đây đều là việc nhỏ. Lưu xưởng trưởng không nói lời gì đem một bình ướp lạnh nước khoáng nhét vào Lữ Kiến Quốc trong tay. Chuyện công việc trước không nổi, trời nóng như vậy, người trước nghỉ một lát. Lữ Kiến Quốc cầm lạnh nuốt bình nước, trong lòng buồn chồn. Hắn từ trước đến nay bất thiện xa giao, càng đoán không ra xưởng trưởng bất thình lình nhiệt tình đến tột cùng là có ý gì. Lưu xưởng trưởng, ngài tìm ta là? Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, ngón tay vô ý thức nuốt ve bình nước khoáng nổi lên hiện giọt nước. Đối phương cũng không phải là muốn đem chính mình xé rớt, khả năng này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Dựa theo lệ cũ, giảm biên chế thường thường đều là tiên lễ hậu binh, trước thông qua các loại phương thức cắm chỉ, cuối cùng mới có thể chính thức thông chi. Nghĩ tới đây, Lữ Kiến Quốc không khỏi trong lòng siết chặt. Dưới mắt vào nghề thị trường thấp như vậy mê, mặc dù phần công tác này rất vất vả, nhưng tiền lương đãi ngộ coi như không tệ, nếu là thật ném đi phần công tác này. Người tin tức không xem đi, con trai ngươi là chúng ta khu thứ ba Trạng Nguyên. Lúc này, Lưu xưởng trưởng trực tiếp cắt ngang Lữ Kiến Quốc ý nghĩ. Sau đó, ấn mở đeo ở cổ tay cao cấp người đầu cuối. Sau một khắc, một màn ánh sáng hiện lên đi ra. Trên đó xuất hiện một nhóm to thêm kim sắt chói mắt chữ lớn, khu thứ ba thi đại học, võ khảo thí Trạng Nguyên, Lữ Dương tại một bên, còn kèm theo một chương Lữ Dương chính diện lật võ nhất trung đồng phục anh chủ. Màn sáng phía dưới, càng có mấy hàng chữ nhỏ chiếu sáng rạng rỡ. Lực áp quân hùng, vấn đỉnh đứng đầu bảng. Tính danh, Lữ Dương lý luận khảo hạch, 100 điểm, mát điểm, năng lực thực chiến khảo thí, 690 điểm tổng hợp tiềm lực quyết định, 200 điểm, mát điểm, tổng điểm, 990 điểm khảo hạch kết thúc không đầy nửa canh giờ, tất cả mọi người thành tích liền đi ra. Tổng điểm là 1000 điểm. Thứ nhất cùng thứ ba khoa mục đều lấy được mát điểm. Thứ hai khoa mục 700 điểm là mát điểm, Hồ Kỳ sở dĩ chỉ có 690. Là bởi vì tại bí cảnh bên trong thực chiến khảo hạch câu, hắn thuần túy dựa vào nghiền ép tính thực lực làm, toàn bộ hành trình chưa vận dụng bất kỳ chiến thuật kỹ xảo, lúc này mới bị chụp tới một chút điểm số. Thấy một màn này, Lữ Kiến Quốc trên mặt bị vẻ mừng như điên thay thế. Hắn nhớ tới trước đó Hồ Kỳ nói lời, "Trạng Nguyên." Nguyên lai hắn thật không phải là đang khoác lác. Chỉ có điều, nói không phải thị Trạng Nguyên, mà là khu thứ ba Trạng Nguyên. Đúng lúc này, màn sáng một bên có một đạo thông tin kết nối xuất hiện. Lưu xưởng trưởng thấy này, đưa tay kết nối. Trong tấm hình xuất hiện một cái bảo an. Bảo an nhìn có chút khẩn trương. Lưu xưởng trưởng, thị trưởng tự mình đến bái phòng, còn mang theo một nhóm lớn phóng viên, nói cái gì muốn tới phỏng vấn khu thứ ba Trạng Nguyên gia trưởng giám sát trên màn hình, đen nghịt đám người chen chúc tại khu xưởng cửa ra vào. Hàng trước nhất các phóng viên vai khiêng camera, trường thương đoạn pháo nhắm ngay khu xưởng nội bộ. Đám người phía trước nhất, một vị thân mang thẳng màu đen áo giả kịt nam tử trung niên phá lệ bắt mắt. Trước ngực hắn cài lấy thị chính huy chương, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra lãnh đạo phong phạm. Tại bên cạnh hắn, mấy tên nhân viên công tác đang cẩn thận từng ly từng tí triển khai một mặt đỏ tươi cờ thưởng, phía trên dùng thiếp vàng chữ lớn viết: "Nhiệt liệt chúc mừng Lữ Dương đồng học vinh dự nhận được khu thứ ba thi đại học Trạng Nguyên. Nguyện tinh tiến võ đạo, tiền đồ như gấm." Do đó ban thưởng nhất tiên bạn nguyên làm. Các phóng viên tự nhiên không cách nào tìm tới Hồ Kỳ, thế là đám người nhao nhao đem mục tiêu chuyển hướng Lữ Xây Dương. Không chỉ có Lữ Kiến Quốc bị các phóng viên bao vây chặt đánh, ngay cả ở xa Dư Gia Dư Ôn Nguyệt cũng thu vào tin tức này. Đối mặt chen chúc mà tới phóng viên, Dư Ôn Nguyệt mặc dù trước đó từ Dư Đan Huyên nơi đó biết được một chút phong thanh, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy khó có thể tin. Nàng đã từng đặc biệt chú ý qua vị này nhi tử tình huống, ngay tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nửa tháng, nàng còn chuyên môn hướng một chung nghe qua đối phương tình hình gần đây. Lúc ấy được đến số liệu là HP chỉ có hơn 80 thẻ. Dạng này trình độ mặc dù không tính chênh lệch, nhưng tối đa cũng chỉ có thể thi đậu một chỗ bình thường võ đạo học viện mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt hắn vậy mà nhảy lên trở thành khu thứ ba võ khảo thí Trạng Nguyên. Cái này hàm kim lượng không cần nói cũng biết, tương lai chỉ cần bất tử, tuyệt đối sẽ trở thành một cái khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Nghe nàng nữ nhi lời nói, vị kia chấp hành quan đại nhân càng là vì Lữ Dương tự mình đến này. Phải biết, đây chính là quản hạt toàn bộ Thái Dương hệ đại nhân vật. Cái gì Dư ra, liền xem như thập đại viện dạy ở trước mặt cũng không đáng chú ý đến. Lịch đại thi đại học thiên tài vô số, nhưng lại chưa hề xuất hiện qua loại chuyện này. Bất quá, liên tưởng đến nó biểu hiện ra võ sư cảnh tu vi, này cũng hết thảy đều có thể nói tới thông. hồi tưởng trước mấy ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cùng Hồ Kỳ đối thoại, nàng mới biết được, đối phương nói như vậy không phải muốn cô ý cự tuyệt nàng, cho nàng có xử, mà là thật cần võ vương cấp độ công pháp. Nghĩ đến đây, Dư Ôn Nguyệt muốn cho Hồ Kỳ gửi tin tức, nhưng lại nhớ tới, chính mình căn bản không có đối phương thông tin dãy số. Bất quá, coi như nàng có, cũng không có cách nào liên hệ tới Hồ Kỳ. Bởi vì Hồ Kỳ vì để tránh cho phiền toái, đã sớm đem liên hệ danh sách chỉ có mấy người toàn xóa. Hắn giờ phút này đã ngồi lên một chiếc màu đen phi thuyền, rời đi Thương Nguyên Tinh. Phi thuyền chủ trong khoang thuyền, to lớn toàn bộ cảnh cửa sổ sắt đất trước. Hồ Kỳ lười biếng dựa vào trí năng xoa bóp trên ghế, không phải có màu xanh trắng dòng điện không có vào thân thể. Đây là dòng điện sinh vật kỹ thuật, có thể tinh chuẩn kích thích võ giả nhục thân mỗi một chỗ tế bào, tại tầng sâu bung lòng đồng thời, còn có thể xúc tiến cơ thể hoạt tính. Ngoài cửa sổ là vô ngần vũ trụ vực sâu, xem như tinh hệ cấp văn minh. Nắm giữ vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền năng lực là cơ bản nhất. Nếu như không có loại kỹ thuật này, khả năng cần tốn thời gian mấy ngàn năm trí thượng vạn năm khả năng vượt qua hàng tinh ở giữa khoảng cách, chỉ sợ còn chưa tới, người liền chết. Như thế chỉ có thể dựa vào trong phi thuyền tự duy trì sinh thái hệ thống. Thông qua đông lạnh ngủ đông hoặc ý thức thượng truyền, từ đó giảm xuống sinh mệnh đối thời gian trôi qua cảm giác, khả năng thích ứng trường kỳ đi thuyền. Giờ phút này, phi thuyền đã rời đi Thương Nguyên Tinh lực hút quỹ đạo, như là một mảnh lông vũ tránh thoát mặt nước sức kéo. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, viên kia tinh cầu màu xanh lục ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, dần dần hóa thành một quả lơ lửng tại đen nhánh màn trời bên trong ngọc lục bảo. Đột nhiên, làm chiếc phi thuyền hơi chấn động một chút. Trước mắt đã thoát ly Thương Nguyên Tinh lực hút quỹ đạo, khởi động tốc độ vũ trụ cấp 4 gia tốc chương trình. Máy móc giọng nữ lên đỉnh đầu quảng bá khí quanh quẩn. Dự tính sau 30 phút tiến vào tinh tế nhảy vọt trạng thái, mời toàn thể người ngồi làm tốt nhảy vọt chuẩn bị. Xuyên thấu qua quan sát cửa sổ, có thể trông thấy phi thuyền phần bơi tợ lạt mạ tên lửa đẩy phun ra ra chói mắt lam bạch sắc hỏa diễm, trong hư không vạch ra một đạo hoa mỹ quan quỹ. Đồng thời, phi thuyền tốc độ tăng vọt. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, chỉ thấy nguyên bản sáng chói tinh mang tại siêu việt vật lý cực hạn tốc độ xuống vặn vẹo biến hình, hóa thành từng đạo hoa mỹ quang chi vòng xoáy. Những cái kia tuyên cổ bất biến sao trời, giờ phút này chính như lưu động tinh hà giống như tại tầm mắt bên trong phi tốc xoay tròn. Đúng lúc này, Hồ Kỳ dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt dừng lại. Chương 510, cướp đoạn 1, chương 510, cướp đoạn 1, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lữ Dương bộ thân thể này tâm linh giới bên trong kia một tòa vực sâu ngục giam có dị động. Phát giác được điểm này, Hồ Kỳ từ trên ghế ngồi đứng người lên, đi vào huyền song tiền đất trống trước khoanh chân ngồi xuống, hai con ngươi khép hở, nhìn như tại tu luyện. Trên thực tế, ý thức của hắn đã xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Huyền nguyệt treo cao bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lùng chiếu nghiêng xuống, hoàn toàn mông lung bị sương trắng bao phủ trên mặt hồ. Hồ Kỳ thân ảnh đột ngột hiện hiện mà ra, hắn hai chân giẫm tại trên mặt nước, một vòng nhỏ bé gợn sóng lấy hắn làm tâm điểm, hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Ánh mắt nhìn chung quanh một cái bốn phía, sau đó nhấc chân đi thẳng về phía trước. Mấy bước ở giữa, thân ảnh của hắn trực tiếp xuyên thẳng qua sương trắng, đi tới vực sâu ngục giam chỗ. Từ lần trước chiếm cứ Lữ Dương nhục thân về sau, hắn liền không còn có trở lại qua nơi này. Đối người bên ngoài mà nói, tòa này vực sâu ngục giam có thể xưng một trận khoáng thế cơ duyên. Bị giam giữ ở chỗ này phạm nhân, ít nhất cũng là chân thần cấp độ. Chỉ cần hơi phí tâm tư, thu hoạch được những này chân thần một chút tán thành, liền có thể lấy vực sâu ngục giam làm môi giới, được đến chân thần quà tặng. Cho dù là bé nhất mặt chân thần ban ân, cũng đủ để tạo nên một trận kinh thiên tạo hóa. Huống chi nơi này cầm tù lấy nhiều như thế chân thần, duy nhất khó khăn, ngay tại ở thu hoạch được tán thành cũng không phải là chuyện dễ. Nếu không Lữ Dương cũng không đến nỗi dùng thời gian 2-3 năm, mới miễn cưỡng nhường thứ nhất nhà tù tiểu nữ hài đối với hắn có một chút hảo cảm. Đến mức thứ ba nhà tù A Phủ La đừng nhìn tán thành độ rất cao, thế nhưng là Lữ Dương hành vi thuộc về là một loại lừa gạt, chỉ là làm cho đối phương coi là Lữ Dương là chính mình thân sinh hải tử. Đối với tự thân tán thành có hạn, chờ hắn lúc nào quan hệ làm sâu thêm tới coi như A Phủ La biết được Lữ Dương không phải nàng thân sinh hải tử, vẫn là sẽ đem hắn xem như chính mình hải tử thời điểm, đây mới thực sự là tán thành. Đáng tiếc Lữ Dương căn bản không rõ điểm này. Lữ Dương cũng không có khả năng khí huyết chỉ có hơn 80 thẻ, cái này từ trình độ nào đó tới nói chỉ là tương đương với nhất cạn tầng tán thành, lấy được chỗ tốt có hạn. Nếu như là cấp độ càng sâu tán thành, Lữ Dương chỉ sợ sớm đã đột phá võ giả. Nhưng đối Hồ Kỳ tới nói, đây bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao đổ chơi mà thôi. Huống chi vật này vẫn là vị tiên hư hư thực thực đạo chủ tồn tại tự tay luyện chế, bởi vậy hắn chưa hề quan tâm quá nhiều cùng sử dụng. Giờ phút này đứng lặng tại ngục giam trước cổng chính, Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy kia phiến đen nhánh cửa sắt lớn bên trên, thình lình hiện ra một cái tinh hồng số lượng, 6 trước đó Hồ Kỳ chính là thứ 5 nhà tù phạm nhân. Tại hắn sau khi rời đi, thứ 5 nhà tù tự nhiên mà vậy cũng liền biến mất. Hiện tại ở trong đó nhà tù số lượng hẳn là khôi phục đến 4 mới là. Xuất hiện ở loại tình huống này, rất rõ ràng là cái này vượt sâu trong ngục giam lại xuất hiện mới phạm nhân. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, lần này lập tức là tiến vào 2 cái. Cái này tại Lữ Dương trong trí nhớ thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua. Từ khi hắn thu hoạch được tòa này vượt sâu ngục giam bắt đầu, cho tới bây giờ, thật coi như bình quân mỗi quá lớn nửa năm trong ngục giam này mới có thể xuất hiện một cái mới phạm nhân. Nghĩ đến đây, Hồ Kỳ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm qua mang. Có ý tứ. Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng có chút dương lên. Hẳn là, cái này cùng Lữ Dương thực lực đột phá có quan hệ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn mơ hồ đoán được ở trong đó liên quan. Cái này vực sâu ngục giam cùng Lữ Dương vận mệnh chặt chẽ tương liên, cơ hồ có thể coi là độc thuộc về hắn bàn tay vàng, chuyên vì hắn mà tồn tại. Bây giờ, Lữ Dương đã đột phá tới cảnh giới võ sư, tòa này vực sâu ngục giam tự nhiên cũng cần giam giữ càng nhiều phạm nhân, nhường Lữ Dương đến chiến lược cái này giống như là một chút thẻ bài trò chơi như thế. Đẳng cấp cao, có thể giải khóa nhân vật tự nhiên cũng liền càng nhiều. Nghĩ đến đây, hắn không có quá mức do dự, trực tiếp đẩy ra đại môn đi vào. Ngục giam vẫn như cũ, cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau. Số 1 trong ngục giam, tiểu nữ Hải Thành Thành thật thật chờ ở trong đó. Nhìn xem Lữ Dương thân ảnh xuất hiện, tên là Nhã Nhã tiểu nữ Hải thân thể vậy mà bắt đầu nhịn không được run lẩy bẩy lên, ôm thật chặt trong ngực gấu Teddy. Giống như là đứng tại nhà tù bên ngoài hồ kỳ là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Sự thật cũng đúng là như thế, bởi vì nàng biết, trước mắt cái này Lữ Dương căn bản không còn là trước đó Lữ Dương, giờ phút này đã bị quái vật kia hoàn toàn chiếm cứ. Đến mức thứ hai nhà tù đang đánh cờ lão đầu, nhìn thấy hồ kỳ đến, vội vàng nằm trên mặt đất giả chết. Trước đó hồ kỳ sở tố sở vi, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, rất sợ gây nên hồ kỳ chú ý, cho hắn cũng tới lên một chút. Đối với hai người này, hồ kỳ không để ý đến, trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi tới thứ ba nhà tù trước. Trong đó một mảnh đen kịt, nhưng lại có một đạo nữ nhân thê lương tiếng khóc tại âm u hành lang bên trong quanh quẩn, giống một thanh đao cùn lặp đi lặp lại cắt người nghe thần kinh. Thanh âm kia lúc cao lúc thấp, xen lẫn đứt quãng khóc thút thít, tại thạch xây vách tường ở giữa hình thành quỷ dị tiếng vọng. Ô ô, con của ta, ngươi ở đâu? Đương nhiên, lúc này, sát vách thứ tư nhà tù truyền đến một tiếng như dã thú gào thét. Phanh, nặng nề tiếng va đập chấn động đến toàn bộ vách tường đều tại hơi rung nhẹ. Không dứt đúng không? Khan khan tiếng nói bên trong thấm đầy ác ý cùng lửa giận. Đáng chết bà điên, chờ bản đại gia đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, nương theo lấy thô trọng tiếng thở dốc. Chờ ta ra ngoài không phải nuốt xuống ngươi, lại đem ngươi mắt con tìm tới cũng nhai nát nuốt xuống, nhường mẹ con các ngươi tại lao tử trong bụng thật tốt đoàn tụ cái đủ. Hồ Kỳ trông thấy thứ tư nhà tù trong bóng tối, một đôi sung huyết ánh mắt đang lóe ra khát máu và mang. Người này không phải người khác, chính là thứ tư nhà tù mập mạp. Chỉ có điều, hắn hiện ra ánh sáng màu đỏ con ngươi tại rơi vào Hồ Kỳ mặt mũi bình tĩnh phía trên về sau. Trong mắt ánh sáng màu đỏ trì trệ, trong miệng giận mắng cũng kẹt tại trong cổ họng. Đại nhân ngài đã tới, ngữ khí của hắn biến cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không thấy mảy may vừa rồi bức kia hung ác bộ dáng. Đối với cái này, Hồ Kỳ không để ý đến. Nghe một bên tiếng khóc, Hồ Kỳ nhíu mày, đưa tay vô vô cửa sắt. Lại quỷ kêu có tin ta hay không còn quất người. Muốn như vậy động tĩnh điểm nhỏ, nhớ người thanh tĩnh. Vừa dứt tiếng, nữ tử kia tiếng khóc im bặt mà dừng. Hiển nhiên là trước kia bị Hồ Kỳ đánh ra bóng ma. Bởi vì nàng biết, cái kia mập mạp cho dù là phẫn nộ cũng không thể đối nàng thế nào. Nhưng là Hồ Kỳ khác biệt. Lần trước một kích kia đưa nàng đánh gần chết, lúc này mới vừa mới khôi phục lại. Tự nhiên không còn dám tiếp tục khiêu khích Hồ Kỳ. Tại Hồ Kỳ trong mắt, những này cái gọi là chân thần đều tồn tại một loại nào đó trên bản chất thiếu hụt. Bọn hắn mặc dù nắm giữ lấy chân thần cấp độ vĩ lực, lại hoặc là lâm vào điên cuồng hỗn loạn, hoặc là xa vào tại cực đoan cố chấp. Quả thực tựa như một đám thật đáng buồn tên điên. Bất quá cũng là, nếu như là thần trí bình thường, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt bình thường chân thần. Mong muốn chiến lược, thu hoạch được tán thành, không khác là người si nói mộng. Lữ Dương chỉ sợ đến bị tươi sống đùa chơi chết. Dù sao có thể trở thành chân thần có thể không có một cái nào là loại lương thiện. Bất quá, lại thế nào điên, chỉ cần có linh trí tồn tại, liền cũng giống vậy sẽ biết sợ. Không nhìn thứ tư nhà tù mập mạp quăng tới cảm kích ánh mắt, Hồ Kỳ không có tại những này nhà tù trước mặt quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về mới xuất hiện thứ 5, thứ 6 nhà tù mà đi. Thứ 5 nhà tù, tĩnh mịch như vực sâu. Duy nhất thông sáng cửa sổ bên trên quấn quanh lấy tái nhợt mạng nhện, tinh mịn sợi tơ tại mở tối tia sáng bên trong hiện ra quỷ dị quang trạch, đem Hồ Kỳ ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Chương 510, cướp đoạn 2, chương 510, cướp đoạn 2, thấy một màn này, thân hình hắn lay nhẹ, như u linh xuyên thấu nhà tù bất tưởng, không có nhận bất kỳ trở ngại. Mà liên tại Hồ Kỳ tiến vào nhà tù một cái mắt, cả gian nhà tù dường như sống lại đồng dạng. Ngàn vạn sợi tơ nhện từ bốn phương tám hướng bạo khởi, trên không trung sen lẫn thành thiên la địa võng. Cùng lúc đó, đỉnh đầu truyền đến làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng sột soạt âm thanh, một đạo bóng đen to lớn lôi cuốn lấy gió tanh ẩm vang rơi xuống. Đối mặt một màn này, Hồ Kỳ thần sắc bình tĩnh. Một giây sau, oeng, không khí bạo liệt, khí lãng nổ tung. Toàn bộ nhà tù đều kịch liệt lắc lư một cái. Chờ hết thảy đều kết thúc, mạng nhện toàn bộ hóa thành phiêu tán cho tàn. Góc tường, một đầu tướng mạo dị dạng, nửa người nửa nhện quái vật cuộn mình trong vũng máu. Nàng thiếu nữ giống như nửa người trên che kín đáng sợ xé rách tổn thương, tám đầu chân đốt bẻ gãy hơn phân nửa, tàn phá ổ bụng đang cốt cốt chảy ra màu xanh sẫm dịch thể. Hồ Kỳ dẫm lên đặc dính huyết tương hướng về phía trước, đế giày phát ra làm cho người khó chịu dinh dính tiếng vang. Nên thiếu nữ còn sót lại một con mắt mở to, sợ hãi nhìn chằm chằm trước mắt Hồ Kỳ, mong muốn dây rủa, lại phát hiện trong phòng giam có xiềng xích dò ra, đưa nàng thân thể một mực trói lại. Ngươi đến cùng là lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Hồ Kỳ đưa tay cắm vào trong đầu của nàng, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Một vài bức hình tượng không ngừng tại trước mắt hắn hiện lên. Mà thiếu nữ hai mắt thì là biến ngốc trệ xuống tới. Nửa ngày, Hồ Kỳ buông tay ra, nhíu nhíu mày, lại là một cái phế vật. Dứt lời, hắn quay người trực tiếp rời đi nhà tù. Hắn không phải là không có nghĩ tới từ những này phạm nhân trên thân thu hoạch võ đạo công pháp, thế nhưng là bọn gia hỏa này cùng con nhệ này thiếu nữ đồng dạng, ký ức tựa như là bị cắt giảm qua đồng dạng, căn bản không có quan ở phương diện này nội dung. Cho dù có đôi câu vài lời, cũng không có cùng võ đạo tương quan nội dung, mà là cái khác siêu phàm thể hệ tin tức. Sau đó, Hồ Kỳ đi hướng thứ 6 nhà tù. So với thứ 5 nhà tù nửa người nửa nện trạng thái, thứ 6 trong phòng giam cảnh tượng lộ ra bình thường rất nhiều. Trong đó ánh đèn sáng tỏ, một vị nam tử ngồi xếp bằng trong đó, một đầu tóc đỏ rối tung trên bờ vai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong cứng rắn. Hắn trần trụi nửa người trên bắp thịt cuộn, mỗi một đạo đường cong đều dường như ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tàn phá ống quần hạ lộ ra hiện đầy vết thương hai chân, lại không chút nào giảm vì thế. Làm người khác chú ý nhất là quanh người hắn mơ hồ có thể thấy được kim sắc khí diễm, như là siêu sai ra bạo thể lúc tràn ra ngoài năng lượng, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến có chút bặm mèo. Bốn phía trên vách tường thỉnh thoảng sẽ lưu lại thật sâu vết lõm. Hắn cứ như vậy tĩnh tọa tại trong phòng giam, nhắm hai mắt. Người này thực lực không tệ. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Hồ Kỳ liền có cái này phán đoán. Tối thiểu nhất so với phía trước mấy phạm nhân mạnh lên không ít, đạt tới tương đương với đạo chủng trung hậu kỳ khoảng chừng. Bá. Lúc này, dường như đã nhận ra Hồ Kỳ đến, ngồi xếp bằng nam tử bỗng dưng mở mắt. Hai con người bên trong hình như có hai bó như là laser giống như kim quang bắn ra, va chạm vách tường phát ra nhẹ vang lên. Chính là ngươi đem ta nhốt tại nơi đây. Nam tử mở miệng. Hiện tại đem ta thả ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể ban thưởng ngươi cơ duyên to lớn. Đối với nam tử nói nhảm, Hồ Kỳ căn bản lười nhắc nghe, chỉ là đưa tay vung lên. Nhà tù bốn phía lập tức sáng lên từng nét đùa chú. Một cỗ kinh khủng cấm chế chi lực cầm vang giáng lâm, đem nam tử ép nằm dạp trên mặt đất, giống như chó chết. A, đáng chết. Ngươi dám như thế đối ta, ngươi nhưng biết ta là người phương nào? Nam tử thấy này, hai mắt sung huyết, giống như là nhận lấy lớn như vậy vũ nhục. Trên người kim sắc khí diễm đột nhiên bành trướng, vậy mà mạnh mẽ đứng thẳng người lên. Đáng tiếc, cái này vượt sâu nhà tù vốn là vì giam giữ bọn gia hỏa này mà tồn tại, mong muốn phản kháng gần như không có khả năng. Trong chốc lát, bốn phía trên vách tường cổ lão phủ văn đống nhiên toát ra chói mắt lên mang. Một cỗ so lúc trước kinh khủng hơn cầm chê chi lực cầm vang giáng lâm, phản phất có một tòa thế giới đặt ở nam tử sống lưng phía trên. Phúc. Trên thân nổ tung một đoàn huyết vụ, đương theo xương cốt đứt gãy tiếng vang, nam tử cũng nhịn không được nữa, cả người như bùn nhão nặng trọng nện ở mặt đất. Mặt đất lấy hắn làm trung tâm vỡ ra giống mạng nhện đường vân, khuôn mặt của hắn bị gắt gao đặt ở đá vụn ở giữa, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hồ Kỳ tiến vào nhà tù, tại nam tử trước người đứng vững. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại nam tử đầu lâu phía trên. Lớn mật, ngươi dám lục soát ta hồn. Nam tử muốn rách cả mí mắt, trong cổ gạt ra khàn giọng gầm thét. Có thể một giây sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên quyết tán, tất cả dãy ruột đều ngưng kết tại mặt mũi vặn béo bên trên. Mấy hơi qua đi, Hồ Kỳ bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Ừm, có ý tứ, đúng là cái thân thể. Mặc dù vị nam tử này trên người ký ức cũng có không cho mẹ, nhưng lại ghi chép một chút liên quan tới tự thân tin tức. Nó đồng dạng đến từ hắc bản tinh hệ, chỉ có điều là đến từ số vạn năm trước. Bản thân có thần thể tên là Hoàng Tiên Bá Thể, càng là nắm giữ một môn thẳng tới võ thần chi cảnh công pháp, mặc dù có chút không cho mẹ, nhưng đối với Hồ Kỳ tới nói, vẫn như cũ có tác dụng lớn. Cũng tốt, đúng lúc ta vẫn còn đang suy tư thế nào ngụy trang thần thể, có thể hay không lộ ra chỗ sơ suất. Hồ Kỳ khẽ miệng hiện hiện mỉm cười. Người đàn ông này hiển nhiên chính là vì Lữ Dương chuẩn bị. Nếu như không có hắn tồn tại, Lữ Dương ở phía sau rất có thể sẽ thu hoạch được đối phương thần thể, nhường tự thân đi được càng xa. Bất quá, hiện tại kết quả cũng kém không nhiều. Một giây sau, hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đoạt tiên thuật vận chuyển. Chỉ một thoáng, dường như có cái gì đặc thù năng lượng không ngừng từ tóc đỏ nam tử thân thể chạy xuôi mà ra. Bị Hồ Kỳ, không, nói đúng ra, là tràng tại bên ngoài thân Lữ Dương linh hồn thể cùng nhục thân hấp thu. Những vật kia không phải cái khác, chính là thuộc về Hoang Thiên Bá Thể đặc chất. Nửa ngày, chờ hắn buông tay ra thời điểm, trước mắt tóc đỏ nam tử trên thân khí tức giảm xuống không ít, cả người càng là trực tiếp đã bất tỉnh. Hồ Kỳ không có còn nhiều, thân thể trở thành nhạn, trực tiếp thoát rời khỏi nơi này. Ngoại giới, trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng Hồ Kỳ mở to mắt, hắn khí tức trên thân bỗng dưng tăng gọn, chỉ có điều một lần sau, khí tức trong nháy mắt thu liễm xuống dưới. Tại thể nội, từng đạo phù văn màu vàng hiện lên mà ra, quấn quanh thân. Đang hấp thu tóc đỏ nam tử ký ức sau, Hồ Kỳ đối thần thể có càng thâm nhập nhận biết. Thân thể không chỉ có chủng loại khác biệt, uy năng càng cùng khai phát trình độ cùng một nhịp thở. Giống nhau thân thể, khai thác trình độ không giống, có thể phát huy lực lượng cũng có ngày đêm khác biệt phân chia. Xem như đã bước vào chân thần lĩnh vực cường giả, tóc đỏ nam tử tự nhiên đem Hoang Thiên Bá Thể hoàn toàn khai phát tới đại thành. Tình huống bình thường, liền xem như cấp bậc tới, cũng không cách nào tiêu hóa hấp thu. Kết quả duy nhất chính là đem bộ thân thể này tươi sống no bạo. Nhưng mà, bằng vào đoạt tiên thuật huyền diệu uy năng, thêm nữa Hồ Kỳ tinh chuẩn điều khiển, cỗ này thuộc về Hoang Thiên Bá Thể đặc chất đang bị từng bước luyện hóa, kế thừa. Giờ phút này, ánh mắt nếu như có thể xuyên thấu màng da, liền có thể nhìn thấy, thể nội mỗi một tế bào đều tại tham lam thôn phệ lấy Hoang Thiên Bá Thể đặc chất, mỗi một tấc máu thịt đều tại tái tạo, tăng trưởng. Ngay tại Hồ Kỳ hấp thu cỗ này đặc thù lúc. Lúc này, gia tốc đến cực hạn phi thuyền rung động, phía trước hư không đống nhiên bặm mẻo, một đạo năng lượng màu u lam chùm sáng xé rách không gian. Tại vũ trụ màn sân khấu bên trên xé mở một cái dữ tợn vết nứt. Kia là một cái ngay tại thể nhớ hải nhở vi hình lỗ đen, không gian chung quanh như là hòa tan như lưu ly vặn bẹo lưu động, liền tinh quang đều bị thôn vệ hầu như không còn. Phi thuyền giống một thanh kiếm sắc đâm vào trong lỗ đen. Khi tiến vào trong nháy mắt, làm chiếc phi thuyền bị kéo dài thành vô hạn mảnh lượng tự thái. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, tinh hệ xoáy cánh tay tinh quang bị bóp méo thành cầu đồng sắc quang mang, thời gian cùng không gian ở chỗ này dường như đều đã mất đi ý nghĩa. Tinh tế nhảy vọt bắt đầu. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ không biết kẽ hở không gian khoảng cách bên trong. Một đạo yên lặng ý chí bỗng dưng khởi động sóng dậy. Ừm, đây là đại thành thần thể chấn động. Chương 511, chương họa tinh tế nhảy vọt bên trong. Dự tính sau 10 phút đến ngân hoàn tinh vực. Phi thuyền quảng bá bên trong truyền đến máy móc giọng nữ thông báo, tại tĩnh mịch trong khoang lộ ra phá lệ rõ ràng. Hồ Kỳ vẫn như cũ nhắm mắt, đối thông báo ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng đến sau 3 phút, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Lốt buốt. Hắn đứng người lên, đơn giản giãn ra một thoáng gân cốt, quanh thân lập tức vang lên liên tiếp thanh thúy nổ đùng, giống như tân xuân pháo giống như dày đặc không dứt. Giờ phút này nội thị bản thân liền có thể nhìn thấy, tại vân gia ở giữa hình như có kim quang lưu chuyển, dường như muốn xuyên thấu qua màng da thẩm thấu mà ra. Mỗi quả tế bào đều dường như bị thiên truy bách luyện, mật độ so sánh với lúc trước tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Đây chính là hoang thiên bá thể thức tỉnh dấu hiệu. Môn này thần thể thiên hướng về nhục thân phương diện, xưa nay lấy nhục thân xứng tôn, nhục thân cường hành, cuồng bạo bá liệt, khí huyết ngút trời lúc đủ để tay xé chân long, quyền toái tinh thần. Kinh người nhất là kinh mạch chỗ sâu cái kia đạo tân sinh kim sắc chân diễm, nó như thể lỏng liệt nhật giống như tại đan điền chìm nổi, đem nguyên bản kim trung luyện thân công tu luyện ra chân khí không ngừng rèn luyện. Nguyên bản liền sáng chói chân khí màu vàng nóng tại chân diễm thiêu đốt hạ, lại dần dần ngưng luyện ra như lưu ly cảm nhận, mỗi một sợi đều nặng tựa và cân. Tinh hồng, hắn ở trong lòng mặc niệm. Theo ý nghĩ này dâng lên, một đạo nửa trong suốt tinh màn sáng màu đỏ trống rông hiện hiện. Chú máy, Hồ Kỳ, Lữ Dương, trạng thái, bình thường tuổi tác, 17 thể chất, Hoang Thiên bá thể, đại thành, công pháp, Hoang Thiên, cựu cấp thân, chưa nhập môn, kim trung luyện thân công, 12 tầng biến mãn, đặc tính, kim trung thân võ kỹ, hoàn vũ thất truyện, chưa nhập môn. Sửa chữa trị, 10039911, 11, thân thể này thuộc tính so sánh với trước đó đã xảy ra một chút biến hóa. Chẳng những nhiều hơn thể chất Hoang Thiên bá thể, càng là có tên là Hoang Thiên cựu cấp thân công pháp, cùng mấy môn võ kỹ. Những công pháp này cùng võ kỹ tự nhiên đều là đến từ vị kia tóc đỏ nam tử. Hoang Thiên bá thể còn có thể sửa chữa tăng lên sao? Hồ Kỳ ánh mắt rơi vào thể chất một cột. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút ngoài ý muốn. Căn cứ trước mắt hắn đã biết tình huống. Thân thể khai thác trình độ, bình thường chia làm 3 cái trọng yếu giai đoạn, lần đầu thức tỉnh giai đoạn, tiểu thành thân thể, thành tựu cuối cùng đại thành thân thể. Dựa theo lẽ thường mà nói, đại thành thần thể nên chính là thần thể nhất hình thái cuối cùng. Bất quá, tinh hồng bảng đã như vậy biểu hiện, vậy thì đại biểu sát thực có thể sửa chữa. Đối với cái này, Hồ Kỳ cũng chưa suy nghĩ nhiều. Có lẽ ở trong đó có hắn không biết bí ẩn, dù sao kia tóc đỏ nam tử ký ức đồng dạng tồn tại không chọn mấy chỗ. Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Tinh hồng, sửa chữa tăng lên hoang thiên bá thể. Ông, trong chấp nhóm này, trực tiếp tiêu hao 3000 điểm sửa chữa trị. Cùng một thời gian, thể nội yên lặng hoang thiên bá thể đặc chất bỗng nhiên sôi trào lên, huyết dịch như là nham tương giống như bắt đầu thiêu đốt, giống như là có một đầu đến từ viễn cổ kinh khủng hung thú tại huyết mạch chỗ sâu phát ra chấn thiên gào thét. Sau một khắc, xương cốt mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít huyền ảo kim sắc đường vân, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Nguyên bản con ngươi đen nhánh dần dần nhiễm lên như lưu ly kim sắc, ánh mắt lúc khép mở hình như có lôi đỉnh chớp động. Và anh, cùng bạo khí thế bỗng nhiên bộc phát, lấy hắn làm trung tâm hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng vòng xoáy. Bất quá loại này dị thường cũng không duy trì liên tục bao lâu, liền thu liễm xuống tới. Hồ Kỳ ánh mắt một lần nữa rơi trên bảng, trên đó chữ viết thình lình đã xảy ra cải biến. Thể chất, trời xanh bá thể chất thần hồng, bất diệt máu bá đạo. Sửa chữa trị, 10036911111, sửa chữa về sau, nguyên bản hoang thiên bá thể biến thành trời xanh bá thể. Ánh mắt chạm đến trên đó, lập tức một cỗ tin tức phản hồi mà ra. Điều này cũng làm cho Hồ Kỳ biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì đây mới là thần thể cuối cùng hình thái, chỉ có đem thần thể khai phát đến cực hạn mới có thể xuất hiện. Chỉ là đối với những võ giả khác tới nói, mong muốn đem thần thể khai phát đến cực hạn, quá mức gian nan. Mà Hồ Kỳ thông qua tinh hồng bảng, chỉ là trong nháy mắt liền làm được điểm này. Lấy hắn thực lực hôm nay mặc dù vẫn như cũng là võ sư đỉnh phong, nhưng so sánh với trước đó lại mạnh lên không ít. Thậm chí thật bản về thực lực, tại không sử dụng bản thể lực lượng hạng, hẳn là đủ để có thể so với đồng dạng võ hoàng. Hơn nữa, cái này còn không phải toàn lực. Nếu là vận dụng vừa mới thức tỉnh thần thông, bất diệt máu bá đạo, thực lực sẽ còn vượt lên mấy lần không ngừng. Liền xem như võ hoàng đỉnh phong cũng có thể ở trước mặt đánh giết. Xuất hiện loại tình huống này, thân thể cường đại là một mặt. Một mặt khác, chính là bất kỳ siêu phàm thể hệ tấn thăng, duy nhất cộng đồng mục đích chính là kéo theo tự thân sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Mà cái này trời xanh bá thể thức tỉnh, từ trình độ nào đó, cũng là đối với sinh mệnh cấp độ tăng lên. Nhìn thoáng qua còn lại võ học, võ kỹ, những này cũng không nhập môn, cũng không thể sửa chữa tăng lên. Bất quá này cũng không nhất thời vội vã, đợi đến gia nhập Tung Thế Sơn về sau lại tiến hành tu luyện cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Hồ Kỳ đang chuẩn bị đứng dậy một lần nữa trở lại một bên trên ghế nằm. Chỉ là hắn vừa mới quay người, một đạo chói tai cảnh báo đột nhiên phá vỡ trong khoang thuyền bình tĩnh. Cảnh cáo, cảnh cáo. Đỉnh đầu, huyết sắc đèn báo động điên cuồng lấp lóe. Cảnh báo, kiểm tra tới cấp 7 năng lượng ba động, không gian ổn định độ đột phá giới hạn trị. Mục tiêu phân biệt hoàn tất. Danh hiệu xác nhận, Thương ẩn Long Tích, một đầu thành niên thể tinh thú. Toàn thể người ngồi chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự bình chướng đã kích hoạt. Theo còi báo động chói tai, một tầng u năng lượng màu tím hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phi thuyền. Hồ Kỳ quay đầu, ánh mắt như điện bắn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài vặn mèo trùng động đường hầm ở bên. Một giây sau, chỉ thấy u lam thời không dòng xoáy bên trong, một cái che kín đen nhánh lân phiến lợi chảo đột nhiên xé rách không gian bình chướng, lôi cuốn lấy hủy diệt tính năng lượng thẳng bức thân tàu mà đến. Đầu ngón tay hiện ra lạnh lẽo hàn quang, mỗi một phiến lân giáp đều phản chiếu vặn vẹo tia sáng. Bành! Một máy mắt, thân hạm đột nhiên kịch liệt rung động, bắt đầu kịch liệt lay động, thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Trước mắt cửa sổ mạn tàu thủy tinh phía trên đều xuất hiện từng đạo rõ ràng dọa người vết dạng. Dường như sau một khắc, cái này cửa sổ mạn tàu liền muốn vỡ vụn ra. Mà ở bên ngoài, thần kia tử sắc hộ thuẫn đều lõm luôn xuống dưới. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục nữa, căn bản không kiên trì được bao lâu, tất cả mọi người sẽ xong đời. Giang giác. Lúc này, cửa khoang đột nhiên trượt ra. Nô Phong thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, rơi vào hồ kỳ trước mặt, vị này chấp hành quan bây giờ sắc mặt căng cứng, trong mắt lộ ra lo lắng. Đi mau. Hắn một phát bắt được hồ kỳ cổ tay, lực đạo to đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt. Nếu ngươi không đi, chờ nó hoàn toàn giáng lâm, chúng ta đều phải chết. Nhưng mà, hồ kỳ không hề động. Một giây sau, Nô Phong động tác đống nhiên cứng đờ. Hắn ánh mắt chậm rãi rời xuống, hồ kỳ cánh tay không ngờ xuyên thấu bộ ngực của hắn. Không có máu, không có kêu đau, chỉ có một cô quỷ dị năng lượng màu xanh sống tại vết thương biên giới và mèo. Nô Phong ngẩng đầu, khoe miệng quét ra một cái không giống nhân loại nụ cười quỷ dị. A, thật sự là có ý tứ tiểu gia hỏa, lại bị ngươi khám phá. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đống nhiên băng tán, hóa thành vô số nhỏ vụn xương mù màu lục, đảo mắt trừ khử ở vô hình. Cái này Ngô Phong rõ ràng là giả, bản thân bất quá là trùng động hàng rào cánh tay kia cánh tay chủ nhân một sợi lực lượng hình chiếu. Quả nhiên, cái này cái gọi là tinh thú chính là hư không sinh vật. Hồ Kỳ ánh mắt lạnh xuống, chỉ là chẳng biết tại sao đầu này tinh thú để mắt tới hắn. Hồ Kỳ tự hỏi chính mình đi vào thế giới này cùng người coi như hiền lành, liền xem như thật xảy ra tranh chấp cũng biết chẳng thảo trừ can. Tại sao có thể có hư không sinh vật tìm đến mình phiền toái? Và anh, lúc này trùng động hàng rào đột nhiên xé rách, một đầu to lớn cự vật từ đó leo ra, người mặc vải giáp màu đen, như là một đầu màu đen thằn lằn. Nó tứ chi leo lên tại trùng động hàng rào bên trên, như là hành tẩu tại mặt tường. Một đôi mặt con ngươi màu xanh lục nhìn lại. Không, càng thêm chính xác tới nói, là đang nhìn trong khoang thuyền Hồ Kỳ. Tới đồng thời, một đạo khàn khàn tiếng cười nhẹ tại Hồ Kỳ bên tai vang lên. Hắc hắc, quả nhiên đại thành thần thể hương vị, đừng làm vô dụng bùng ấy, ngoan ngoãn bị ta ăn đi. Nghe vậy, Hồ Kỳ tầm mắt cụp xuống, đáy mắt đống nhiên nổi lên một vẻ yêu dị tinh hồng. Cặp kia băng lánh mắt rắn trong bóng đêm chậm rãi hiện hiện. Quanh thân kia sáng dường như tại thời khắc này biến bặm mèo. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, muốn vận dụng bản thể lực lượng cũng không khó khăn, chỉ cần một hơi, hắn liền có thể đem cái này không biết sống chết cẩu vật nuốt vào trong bụng. Chỉ có điều, làm như vậy cỗ này tỉ mỉ bồi dưỡng nhục thân chắc chắn sụp đổ, Chu Tính đã lâu kế hoạch cũng biết thất bại trong gang tấc. Không phải vận dụng bản thể, cũng căn bản không có biện pháp cùng nó đối kháng. Bởi vì tới đầu này tinh thú, thực lực thình lình cũng là một vị có thể so với chân thần tồn tại. Tính toán, nuốt lấy lại nói, ngược lại có nhiều thời gian, cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp. Nhưng lại tại Hồ Kỳ sắp xuất thủ nháy mắt, lại giống như là đã nhận ra cái gì. Trong mắt tinh hồng mắt rắn cấp tốc làm giảm bớt xuống dưới, khôi phục bình thường. Tới đồng thời, đầu này có thể so với sao trời lớn nhỏ thằn lằn tinh thú đã tới gần phi thuyền, giữ tận miệng lớn mở ra, mắt thấy là phải đem trọn chiếc phi thuyền tính cả Hồ Kỳ một ngụm thôn vệ. Suy, trong điện quang hỏa thạch, một vệt đao quang chợt hiện. Giống, màu đen thằn lằn trong miệng chấn thiên gào thét, gần nửa cái đầu sọ lại bị sinh sinh gọt đi. Nhưng thấy một giây sau, trong đó huyết nhục cuộn cuộn, mầm thịt dây dưa, trong nháy mắt thiếu thốn đầu lâu liền một lần nữa sinh trưởng hoàn chỉnh. Màu đen thằn lằn con ngươi đột nhiên co lại, cảnh giác nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện tại phi thuyền phía trước áo đen láo giả. Cuối cùng không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn lại như ảo ảnh tiêu tán vô tung. Áo đen râu xanh láo giả đứng chắc tay, trường đao trong tay bóp méo một chút, biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, cũng không truy kích, bởi vì hắn minh bạch, thương ẩn long tích loại này tinh thú mong muốn trọng thương không khó, có thể muốn giết chết lại rất khó làm được, bởi vì có thể trốn vào hư không khe hở khoảng cách bên trong. Mong muốn tìm kiếm, quá mức lãng phí thời gian. Mà dưới mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghĩ tới đây, hắn quay người nhìn về phía trong khoang thuyền Hồ Kỳ, đột nhiên, ánh mắt dừng lại, trong mắt đột nhiên tình quang tăng gọn. Ừm, đúng là Hoang Thiên Bá Thể, vẫn là đại thành thần thể. Lão giả râu tóc khẽ run, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, trời phù hộ ta Tung Thế Sơn. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú lên Hồ Kỳ, như cùng ở tại thưởng thức một cái hiếm thấy chân bảo. Lời còn chưa dứt, lão giả đã vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại buồng nhỏ trên tàu bên trong. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng. Lão giả vuốt râu nói, trên mặt kéo ra một vệt nụ cười hiền lành. Lão phu Trương Họa, chính là Tung Thế Sơn tông chủ. Đúng lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện tại cửa khoang bên ngoài. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Ngô Phong vị này chấp hành quan. Tông chủ, nhìn thấy Trương Họa, Ngô Phong đội vàng ôm quyền hành lễ. Ừm, lần này vẫn là may mắn mà có người, cho ta Tung Thế Sơn tìm được như thế thiên tiêu. Trương Họa trên mặt nụ cười thu liễm, cùng vừa rồi đối đãi Hổ Kỳ hoàn toàn là hai bức khuôn mặt. Đây là đệ tử việc nằm trong phận sự. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, đệ tử không thể tới lúc hộ đến Lữ Dương Chu Toàn, thực sự tội đáng chết vạn lần. Ngô Phong nói, trên thực tế, từ vừa rồi gặp tập kích đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ qua không tới một phút, cũng không thể trách hắn tới chậm, đây hết thảy đều quá đột nhiên. Nhưng việc này vẫn là phải nói đi ra. Tựa như là công tác thời điểm, làm thế nào không quan trọng, nhưng là nhất định phải nhường lãnh đạo nhìn thấy thái độ của ngươi. Như thế không có quan hệ gì với ngươi. Đầu kia tinh thú có thể so với võ thần, coi như ngươi ở đây cũng không thay đổi được cái gì. Trương Họa dứt lời, liền đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Kỳ, cười nói, không biết tiểu hữu ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lời nói trực tiếp, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Đệ tử bằng lòng. Gặp qua sư tôn. Hồ Kỳ vẻ mặt sững sờ, chợt sắc mặt đỏ lên cung kính thi lễ một cái, biểu hiện vẻ mặt cùng thiếu niên bình thường không khác nhau chút nào. Tốt tốt tốt. Trương Hỏa vỗ tay cười to. Đỗ Nhĩ Oan, đợi đến trở lại Tung Thế Sơn, vi sư lại vì ngươi cử hành thu đồ đại điện. Về sau, phi thuyền tại Trương Hỏa lực lượng ra chỉ phía dưới, như là thuấn di đồng dạng, không ngừng tại trong vũ trụ Na Di, không tiếp tục gặp được cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, liền tới Ngân Hoàn Tinh vực vị trí. Ngân Hoàn Tinh vực, sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì bề ngoài tựa như là một cái màu bạc vòng tròn, vắt ngang tại hư không, như là cối xay khổng lồ, xoay chậm chậm. Vòng ngai toàn thân ngân huy, dường như rèn đúc tinh hà dây chuyền, vòng vòng đan sen, đầu đôi cùng nhau ngậm, tự thành một phương vô thủy vô trùng vũ trụ kỳ quan. Chợt có lang thang mà đến sao trời tới gần, liền sẽ bị Ngân Hoàn Tinh vực lực hút xé rách, hóa thành tinh hỏa điểm điểm, rơi vào kia vô ngần trong quang hải. Trong đó quần tinh lưu chuyển ở giữa, như biển cả phù mạn, sáng tối chập chờn. Rất nhanh, phi thuyền chui vào trong tinh vực, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có tinh vân cuộn cuộn, lúc như nội trào buôn tập, lúc dường như lụa mỏng pháp phới. Ngàn vạn thái dương hệ hóa thành xoắn ốc, hoặc thành hình bầu dục, lẫn nhau dẫn dắt, nhưng lại các gắn quỹ. Thỉnh thoảng có tịch diệt bạo tán hành tinh, chiếu sáng hoàn vũ một cái chớp mắt, lại tiếp tục quy về vĩnh dạng. Tình cảnh này, tráng lệ rộng rãi. Dù là Hồ Kỳ, cũng không khỏi ở trong lòng sinh ra cảm thán. Đem so sánh với loại này vũ trụ kỳ tích, cá thể lực lượng tại vũ trụ mênh mông tiêu chuẩn hạ lộ ra như thế không có ý nghĩa. Tại nhân loại trong mắt phủ du chiêu sinh mộ tử, mà đứng tại vũ trụ chiều không gian nhìn lại, nhân loại văn minh tồn tại sao lại không phải thoáng qua liền mất? Bất quá, loại tâm tình này không có dâng lên bao lâu, liền tiêu tán ra. Bởi vì Hồ Kỳ đã không có thọ nguyên hạn chế, có thể sống so cái này tinh vực đều lâu. Đồng thời, nếu là thật sự không hề cố kỵ thể hiện ra Thái Vũ Hàm Xà bản thể, chỉ sợ có thể biến so cái này còn lớn hơn. Dù sao, Thái Vũ Hàm Xà bản thân liền là tượng trưng cho vô hạn. Bất quá như thế không kiêng nể gì cả biến lớn đối với Hồ Kỳ tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất nhanh, phi thuyền đi tới Ngân Hoàn Tinh vực trung tâm. Tại bên mông vô ngần Ngân Hoàn Tinh vực chỗ sâu, thình lình bắt ngang lấy một tòa khó mà đo đạc sơn mạch to lớn. Nó núi non liên miên bất tuyệt, như là một đầu ngủ say cự long, chiếm cứ tại giữa các vì sao. Dãy núi hình dáng tại tinh quang chiếu rọi như ẩn như hiện, cao nhất đỉnh núi lâm rách tinh vân, thấp nhất đáy cốc sâu không thấy đáy, dường như thông hướng một cái khác thời không. Mây mù giống như bụi vũ trụ vờn quanh ở giữa, khi thì tụ tán, khi thì cuộn cuộn, là tòa sơn mạch này che kín một tầng kỳ dị sa mỏng. Giờ phút này, Hồ Kỳ cũng là minh bạch, tại sao lại lên Tung Thế Sơn cái tên này? Bởi vì cái này đích xác là cái sơn, chỉ là lớn có chút khoa trương. Thật muốn vi von, so mấy cái Thái Dương hệ cộng lại đều lớn. Chương 512, Tung Thế Sơn, 1, chương 512, Tung Thế Sơn, 1, tốt, đã đến Tung Thế Sơn, liền coi như an toàn không ngại. Bản tọa đi đầu một bước, đến mức ngươi lần này nhiệm vụ khen thưởng, ít ngày nữa liền sẽ cấp cho. Trương Họa đứng chắc tay, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cung kính đứng hầu Nô Phong. Đệ tử đa tạ tông chủ ân điển. Nô Phong nghe vậy, trong mắt lập tức bắn ra khó nén vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ. Xem như khai quật thần thể cũng dẫn nhập môn người, ban thưởng chi phong phú tự nhiên viễn siêu bình thường. Không chỉ có đại bút điểm tích lũy nhưng cầm, càng có rất nhiều ngoài định mức chỗ tốt. Nghĩ đến sắp tới tay tài nguyên, hắn dường như đã thấy chính mình tu vi tiến thêm một bước cảnh tượng. Không có để ý Ngô Phong ý nghĩ, Trương Họa nhìn về phía một bên Hồ Kỳ, cười nói: "Hiện tại Tung Thế Sơn đã đến, Đồ Nhi, chúng ta đi trước a." Sau đó thuận miệng phân phó một tiếng, không chờ phi thuyền hạ xuống, Trương Họa trên thân bỗng nhiên toát ra một đạo hào quang chói sáng, trong nháy mắt đem Hồ Kỳ bao phủ trong đó. Chỉ thấy hai người thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi tại buồng nhỏ trên tàu bên trong. Cung Tiễn Tông chủ đại nhân, cùng Tiễn Lữ Dương sư huynh. Nô Phong lập tức không mình hành lễ, thái độ cung kính đến cực điểm. Chờ xác nhận hai người đã rời đi, hắn mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Ánh mắt rơi vào Hồ Kỳ vừa mới đứng thẳng vị trí, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Đại thành thần thể a, không nghĩ tới đúng là yêu nghiệt như thế tồn tại. Nô Phong trong lòng thầm than. Vị này Lữ Dương sư huynh có thể nói là một bước lên trời, từ đây đạp vào con đường thông thiên. Tại bình thường Thái Dương hệ bên trong những tinh cầu kia bên trên thế gia học viện xem ra, hắn Ngô Phong là 3000 tinh vực một trong Tung Thế Sơn đệ tử, lại là một cái Thái Dương hệ chấp hành quan. Bản thân càng là thường nhân cần ngưỡng vọng tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, nếu không có đặc thù cơ duyên, đời này chỉ sợ nhiều nhất dừng bước tại võ thánh đỉnh phong. Đến mức cái kia trong truyền thuyết võ đế chi cảnh, hoàn toàn là xa không thể chạm, không nhìn thấy một tia đột phá hy vọng. Mà giống Lữ Dương dạng này thần thể yêu nghiệt, trời sinh liền nhất định thành tựu đại đế chi vị. Thêm chút tu luyện, vấn đỉnh chứng đạo võ thần cũng không phải có chút ít khả năng. Thân thể điểm xuất phát, đã là bình thường thiên tiêu dốc cả một đời cũng khó có thể với tới điểm cuối cùng. Cả hai ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Bất quá những này đều không liên quan đến mình, thế gian thiên tiêu như là cá giết sang sông. Thiên tài phía trên có càng thiên tài yêu nghiệt, mà thân thể sinh ra chính là ở vào mái vòm, quan sát chúng sinh tồn tại. Tư chất càng yêu nghiệt thiên tài, mới biết được đối mặt thân thể đến cùng là có nhiều tuyệt vọng. Khỏi cần phải nói, nghĩ đến vừa rồi đối mặt Hồ Kỳ, hắn vậy mà trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu. So sánh lên thuyền rời đi Thương Nguyên Tinh trước đó, đối phương dường như lại mạnh lên không ít. Vừa mới qua đi bao lâu, thân thể chi uy quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi giác tỉnh, tiến cảnh tốc độ quả thật là tiến triển cực nhanh, làm người ta nhìn mà than thở. Nô Phong lắc đầu, đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn ngân sắc người đầu cuối bỗng nhiên phát ra tích tích thanh âm nhắc nhở. Đưa tay ấn mở, một đạo toàn bộ tin tức màn sáng lập tức tại trước mặt triển khai. Hình tượng bên trong là một vị thân mang màu đen chế phục nữ tính thuyền viên, giờ phút này dường như đang đứng tại phòng điều khiển bên trong. Nhìn thấy Ngô Phong sau lập tức cung kính hành lễ. Ngô Phong đại nhân, phi thuyền bị hao tổn ước định đã ra tới. Trước mắt chỉnh thể bị hao tổn trình độ cao đến 78, trong đó hệ thống phòng ngự mỗ đủ lệ tổn hại suất tiếp cận 90, nghe đối phương báo cáo, Ngô Phong cảm giác có chút thì đau. Nhất là nghe được hệ thống phòng ngự mỗ đủ lệ tổn hại độ cao đạt 90 thời điểm, càng là da mặt co lại. Ngay nhìn phải chăng cần lần cận hạ xuống, tiến đến sửa chữa. Nữ tính thuyền viên dường như cũng nhìn ra Ngô Phong sắc mặt có đen một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi Vân Lộc Sơn a. Tung Thế Sơn chỉnh thể nhìn về nơi xa như nguy nga dãy núi, liên miên chập trùng, vắt ngang tinh không. Nhưng mà, nó cũng không phải là chân chính dãy núi, mà là thế giới loại nào đó cụ tượng hình thái, chỉ là nhìn từ đằng xa đi, đúng như quần sơn đứng vững. Tựa như là chính như đại đa số tinh cầu tại vĩ mô dưới góc nhìn hiện ra là hình bầu dục chi hình. Trong đó không gian cực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Vân Lộc Sơn tại Tung Thế Sơn tới gần biên giới một góc, cũng là giữa các vì sao rất có danh khí phi thuyền trạm sửa chữa, giá cả vừa phải, kỹ thuật đáng tin. Lần này tao ngộ tinh thú tập kích, phi thuyền bị hao tổn không nhẹ. Hán chiếc phi thuyền này, ngưng tụ đương kim đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, nhất chỗ đặc biệt, ở chỗ trang bị có thể thời gian ngắn chống cự cấp 6 năng lượng xung kích tiên khung hộ thuẫn mồ đủ lệ. Nói một cách khác, cho dù là võ đế cấp bậc cường giả một kích toàn lực, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một lát. Phi thuyền như vậy, giá trị tự nhiên viễn siêu bình thường tinh tế hạm thuyền. Có thể nói vẹn vẹn là kia phòng ngự mồ đủ lệ, liền so làm chiếc phi thuyền tới đắt đỏ không ít gấp bao nhiêu lần. Hán tử đáy lòng cảm thấy may mắn. Nếu như không phải lúc trước lắp đặt cái này mồ đủ lệ, chỉ sợ hiện tại đã chết. Đương nhiên, ở trong đó cũng có con kia tinh thú lúc ấy cũng không chân thân giáng lâm, vẹn vẹn một đạo lực lượng hình chiếu cách không công kích nguyên nhân. Nếu là về sau hiện thân đầu kia có thể so với võ thần thương ẩn lòng tích bản thể trực tiếp ra tay, chỉ sợ làm chiếc phi thuyền sớm đã hôi phi yên diệt. Bất quá, làm một thái dương hệ chấp hành quan, thời gian giải tích lũy thân ra. Cho dù cái này tiền sửa chữa dùng cao, hắn cũng không phải không đủ sức, chỉ là khó tránh khỏi phải đại suất huyết một phen. Nhưng cùng nhiệm vụ lần này thu hoạch so sánh, điểm này một cái giá lớn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, hắn có chút thịt đau khuôn mặt lúc này mới hơi thu liễm. Vâng, đại nhân. Thuyền viên lĩnh mệnh, điều khiển phi thuyền, quay đầu hướng về nơi nào đó phương hướng bay đi. Không gian một hồi vặn mèo. Hai thân ảnh xuất hiện tại trong đó một mảnh trên trời cao, quan sát phía dưới rộng lớn bao la hùng vĩ cảnh tượng. Cùng bình thường sơn phong hoàn toàn khác biệt, tòa này tên là Tung Thế Sơn mỗi một chỗ khu vực đều có thể so với một phương đại lục giống như bao la. Trên đó khe danh tung hành, núi non sông ngòi bốn lượn ở giữa, càng là có nhật nguyệt chi cảnh, nghiêm nhiên tự thành một phương thiên địa. Chi chi khắp nơi công trình kiến trúc tô điểm trong đó, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là trong đó lại đứng sừng sững lấy hiện đại đô thị hình dáng. Toàn bộ Tung Thế Sơn cho hồ kỳ cảm giác, tựa như là một mảnh dày đặc thế giới hội tụ vào một chỗ cuối cùng sản phẩm. Những này cự hình sơn phong thế giới lẫn nhau cách xa nhau mấy chục thậm chí trên trăm ức cây số, như vậy khoảng cách đối thường nhân mà nói xa không thể chạm. Nhưng đối võ đạo cường giả, thực lực đến võ thánh chi cảnh tồn tại, mong muốn vượt qua mà qua cũng không tính là gì, nhiều nhất chỉ là tốn hao một chút thời gian. Đến mức người bình thường cùng võ giả, các phong thế giới ở giữa sắp đặt chuyên môn phi thuyền qua lại, không có gì ngoài một ít cấm địa bên ngoài, đi tới đi lui các nơi rất là thuận tiện. Thậm chí, nếu là muốn càng nhanh, còn có thể sử dụng truyền tống trận pháp, phá vỡ không gian, chớp mắt đã tới. Tại Trương Họa dẫn dắt hạ, Hồ Kỳ đi tới cao vóc nhất này tòa đỉnh núi. Tòa này ngọn núi chống trời khổng lồ tựa như chống lên tinh vũ sáng thế chi trụ, bước vào trong đó mới phát hiện có động thiên khác. Liên miên chập trùng dãy cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện, ngẫu nhiên hữu hình thái kỳ dị chim quý thú lạ lướt qua chân trời. Liếc nhìn lại, như là tiên cảnh. Nơi đây linh tính nồng độ, cơ hồ là địa phương khác mấy lần. Hai người rơi thẳng vào một tòa cung điện trước trên bình đài. Trước điện trên quảng trường sớm đã chỉnh tề xếp hàng chờ gần vạn tên tôi tới, những này nam nữ đều dung mạo xuất chúng, quanh thân chân khí lưu chuyển. Thực lực thấp nhất đều là chân khí tự sinh chính thức võ giả. Đồ Nhi, nơi đây chính là ngươi sau này chỗ ở. Trương Họa tay áo rộng bung lên. Chương 512, Tung Thế Sơn 2, chương 512, Tung Thế Sơn 2, những này nô bộc có thể mặc cho người phân công. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay đã thêm ra một cái bánh nhuận ngọc bài, trên đó không có những vật khác, chỉ có một đạo núi non liên miên giản dị đồ án. Đây là thông sơn ngọc, chính là thân phận của ngươi bằng chứng, cần phải thích đáng đảm bảo. Trừ cái đó ra, này ngọc bài có khác diệu dụng, có thể thẩm tra các loại tin tức, còn phong tồn lấy vi sư ba đạo ấn ký, thời khắc nguy cấp có thể trợ ngươi ba lần. Hồ Kỳ hai tay tiếp nhận ngọc bài, chỉ cảm thấy ôn nhuận như ngọc, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển. Sau nửa tháng, vi sư sẽ vì ngươi cử hành thu đồ đại điện. Đa tạ sư tôn. Hồ Kỳ không mình hành lễ, thanh âm bên trong khó nén kích động. Đối với cái này, Trương Họa khẽ gật đầu, lại dặn dò vài câu sau. Hắn tay áo nhẹ chấn, thân ảnh trong chớp nhoáng hóa thành một sợi khói xanh, thoáng qua biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến thân ảnh đi xa, Hồ Kỳ cái này thu hồi cái nhìn, ngược lại nhìn về phía trước mắt bọn này nô bộc. Thần sắc hắn khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Trong các ngươi, ai là người chủ sự?" Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một vị thân mang trắng thuần quần áo nữ tử chậm chậm mà ra. Nàng đi lại nhẹ nhàng, dáng vẻ kính cẩn, tại Hồ Kỳ trước mặt nhẹ nhàng thi lễ. "Hồi bẩm Lữ Dương sư mình, nô tỳ Tô Lê, tạm lĩnh trước này." Hồ Kỳ đuôi lông mày trao lên, có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử. "A, không biết ngươi tu vi như thế nào, ở chỗ này chờ đợi bao lâu?" Tô Lê cúi đầu đáp, "Nô tỳ bất tài, chỉ có võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, từ 10 tuổi lúc liền đến chỗ này, đến nay đã có 800 năm. Nàng thanh âm reo rắt, mặc dù tự xưng nô tỳ, trong lúc nói chuyện lại không tiêu ngạo không tự ti, nhưng ở Hồ Kỳ trong mắt, khí tức đối phương có chút bất ổn, một thân võ hoàng đỉnh phong tu vi càng là giống như là lợi dụng ngoại lực đặt tới, có lẽ chính là phục dụng một ít đặc thù dược vật, đại lượng chế tạo mà ra nô bộc. Đối với cái này, Hồ Kỳ không có còn nhiều, hắn chỉ nói: "Mang ta đi ta trụ sở, tiện thể cùng ta nói rõ chi tiết một chút trước mắt Tùng Thế Sơn tình huống." Lữ Dương sư minh mời tới bên này. Tô Lê nhẹ gật đầu, dẫn đầu Hồ Kỳ đi thẳng về phía trước. Lữ Dương sư minh, ngài lần thứ nhất đến đây, vậy ta liền là ngài bắt đầu lại từ đầu giới thiệu một chút Tung Thế Sơn tình huống. Khu cung điện này quy mô hùng vĩ, giường cột chạm trổ ở giữa hiển thị rõ xa hoa, mái cong đấu cùng tầng tầng điện, sân son cột trụ hành lang dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch. Cung điện ở giữa lấy tinh xảo hành lang tương liên, giả sơn nước chảy tô điểm ở giữa, chiếm diện tích rộng, xây dựng chế độ chi tinh, cùng hoàng cung so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là ở trong đó liên quan tới hiện đại vật phẩm ấy không thể gặp. Tựa hồ là nhìn thấy Hồ Kỳ dò xét ánh mắt, Tô Lê chủ động mở miệng giải thích. Thực lực võ giả càng cao, càng cần gần sát đạo của tự nhiên, ở tại trong hoàn cảnh như vậy đối tâm cảnh tu luyện rất có ích lợi. Nói đến chỗ này, nàng hình như có cảm giác lượng Hồ Kỳ một cái, nhớ tới đối phương thân phận đặc thù. Đương nhiên, như Lữ Dương sư minh cảm thấy không ổn, những này bố trí đều có thể một lần nữa điều chỉnh. Không cần, dạng này rất tốt. Hồ Kỳ thần sắc bình tĩnh, đối với cái này cũng không thèm để ý, hai người một đường ghé qua, bởi vì đều là võ giả, đi lại tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, liên tới Hồ Kỳ chỗ ở xuyên qua tam trọng cửa thủy hoa, trước mắt rộng mở trong sáng. Một phương nước xanh thanh chỉ phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, bên hồ bơi hồ thạch dáng vẻ lẩm chậm. Dọc theo cẩm thạch lát thành đường dành cho người đi bộ tiến lên, rốt cục đi vào Hồ Kỳ ở lại chủ điện. Tiến vào trong điện sau, nhường Tô Lê lui ra, cũng phân phó đừng cho người quấy rầy chính mình sau. Sau đó, hắn ngồi trên ghế, bắt đầu suy nghĩ bây giờ tình huống. Thông qua chương họa, cùng Tô Lê lời nói, nhường Hồ Kỳ đối với cái này Tung Thế Sơn có một cái đại khái nhận biết. Tại cái này hắc bản tinh hệ bên trong, hết thảy tồn tại 3000 đạo vực, mà tại ở trong đó, Tung Thế Sơn xếp hạng thứ 9, tại cái này 3000 đạo vực nội cũng không yếu, có thể trở thành đạo vực chi chủ, chi phối một chỗ tinh vực tồn tại, ít nhất cũng là một vị võ đế. Mà tại cái này 3000 đạo vực nội, trong đó có thể đi vào 100 tên trong vòng đạo vực, đều có vừa đến mấy vị khác nhau võ thần tọa trấn. Võ thần, chuyển đổi xuống tới, cũng chính là đại khái tương đương với lĩnh ngộ đại đạo chân thần. Thì như cái kia bị tiện nghi sư tôn chương hoạn, ít nhất cũng là một vị đạo chủng hậu kỳ chân thần. Tại cái này Tung Thế Sơn bên trong, trừ bỏ Hồ Kỳ bên ngoài, Trương Họa tọa hạ còn có hai vị thân truyền đệ tử. Hai người kia đều là trời sinh thần thể, tư chất siêu phàm, một vị là Tung Thế Sơn đương đại thánh tử, một vị là Tung Thế Sơn đương thời thánh nữ, địa vị tôn sùng. Mặt khác, chính là toàn bộ Tung Thế Sơn hết thể có 108 phòng, cũng phải chẳng khác nào 108 cái đại thế giới. Mà trước mắt hắn thân ở cái này phong xem như tông chủ phong bên trong một chỗ khu vực. Có thể ở chỗ này, chỉ có tông chủ một mạch đệ tử mới có tư cách ở lại. Đến mức còn lại, đều là nô bộc hoặc là người bình thường. Sinh tử đều tại Tung Thế Sơn một ý niệm, căn bản không tồn tại bất kỳ phản bội khả năng. Đương nhiên, những tin tức này đối với Hồ Kỳ tới nói cũng không trọng yếu. Hắn chú ý là một chuyện khác. Lúc trước nói bóng nói gió bên trong, nhưng hắn biết được cái này hắc bản tinh hệ xác thực tồn tại một vị đạo chủ. Đó là chân chính chấp trưởng làm cái tinh hệ trí cao tồn tại, nhất niệm nhất định vạn giới sinh tử. Chỉ là vị này thần bí nói chủ hành tung thành mê, cực ít hiển thánh. Tục truyền, lần trước hiện thế, còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới 10 vạn năm trước. Đến mức càng thêm chi tiết tình huống, trong lúc nhất thời cũng không dễ chịu thăm dò thêm. Bất quá, cũng may Hồ Kỳ hiện tại có nhiều thời gian, cũng không đội tại cái này nhất thời. Nghĩ đến đây, Hồ Kỳ từ trong ngực móc ra khối kia thông sơn ngọc, dựa theo Trương Họa lời nói, mở ra đầu ngón tay, nhỏ xuống máu tươi, đợi đến vết máu bị ngọc bài sau khi hấp thu, rót vào một đạo nội khí. Trong chốc lát, ngọc bài bắn ra hào quang chói sáng, quang mang hóa thành sợi tơ dò ra, quấn quanh ở Hồ Kỳ trên cánh tay. Thẳng đến dần dần ngưng thực, hóa thành một đạo sinh động như thật dãy núi đường vân, màu nâu xanh đường vân tại trên da thịt như ẩn như hiện, tựa như một bức hơi co lại sơn thủy họa quyển. Ánh mắt rơi vào trên đó, một vài bức hình tượng xuất hiện tại võng mạc bên trên. Đồ vật này, tựa như là một cái cao cấp hơn người đầu cuối. Hồ Kỳ xem lấy nội dung phía trên, Tung Thế Sơn các loại công pháp điện tịch, võ kỹ bí pháp, cùng phụ trợ tu hành thiên tài địa bảo đầy đủ mọi thứ. Hệ thống còn sắp đặt người giao diện cùng điểm tích lũy hệ thống. Thông qua hoàn thành Tung Thế Sơn ban bố nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy, có thể dùng đến hối đoái cần thiết tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch các loại vật phẩm. Đồng nhiên, hắn phát hiện một bên trong ý nghĩa không ngừng lấp lóe. Ấn mở về sau, trong đó thình lình nằm một phần biểu kiện. Phát hiện người chính là Trương Hoạn. Đồ Nhi Ngoan, vi sư gặp ngươi đã võ sư đỉnh phòng, đây là chuyên môn vì ngươi lựa chọn mấy môn công pháp. Ngươi có thể tự hành lựa chọn tu hành. Phía dưới thì là một cái kết nối. Mở ra tiến vào sau. Trong đó xuất hiện mấy môn công pháp cùng võ kỹ. Phía dưới còn có đến từ Trương Hoạn ghi chú. Trùng hợp chính là, ở trong đó, thình lình liền có hắn lúc trước từ vực sâu ngục giam thứ 6 trong phòng giam tóc đỏ nam tử kia siêu hồn đoạt được Hoang Thiên Cựu Cấp thân công pháp, cùng Hoàn Vũ lên quyết mấy cửa võ kỹ. Chỉ có điều công pháp này căn cứ Trương Hoạn chú thích, mặc dù phù hợp nhất Hoang Thiên bá thể, nhưng lại đều tồn tại khác biệt trình độ không trọn vẹn. Công pháp này chính là vạn năm trước một vị Hoang Thiên bá thể người sở hữu sáng tạo, theo vị kia cường giả tuyệt thế vẫn lạc, hoàn chỉnh truyền thờ liền như vậy đoạn tuyệt, chỉ còn lại tàn thiên lưu lạc thế gian. Hiển nhiên, vị cường giả kia nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là vực sâu trong ngục giam vị kia tóc đỏ nam tử. Tử vong vạn năm tồn tại, lại xuất hiện ở vực sâu trong ngục giam. Trùng hợp như thế an bài, dường như từ nơi sâu xa sớm có định số. Tựa như có một đôi bàn tay vô hình, sớm đã là Lữ Dương lắt thành đầu này con đường tu hành, đem hết thảy đều tính toán không sai chút nào. Đối với loại tình huống này, Hồ Kỳ đã không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp lựa chọn Hoang Thiên Cửu Cấp Thân Môn công pháp này bắt đầu tu hành. Ngoại giới, theo thời gian trôi qua, một cái tin tức kinh người tại Hắc Bản tinh hệ bên trong cấp tốc truyền ra. Tung Thế Sơn tông chủ sắp thu vị thứ 3 thân truyền đệ tử. Tin tức này không gần như chỉ ở Tung Thế Sơn nội bộ gây nên náo động, càng tại toàn bộ Hắc Bản tinh hệ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Xem như xếp hạng thứ 9 đỉnh tiêm đạo vực, lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Ai không biết Tung Thế Sơn tông chủ Trương Họa từ trước đến nay chỉ lấy thần thể làm đồ đệ. Hắn tọa hạ chỉ có 2 vị thân truyền đệ tử, đều là vạn người không được một thần thể tư chất. Bây giờ lại muốn phá lệ lại thu một đồ, cái này khiến thế lực khắp nơi cũng bắt đầu suy đoán. Hẳn là lại được một vị thân thể. Ngay tại lúc đám người trông mong mà đối đãi thu đồ đại điển thời điểm, Hồ Kỳ lại trước chờ tới một chuyện khác. Sau 3 ngày, vách núi chi đỉnh, một tảng đá lớn đột ngột đứng sừng sững ở mây mù ở giữa. Hồ Kỳ ngồi xếp bằng, quanh thân chân khí lưu chuyển. Bốn phía linh tính không ngừng vào tới, không có vào trong thân thể. Gió núi bù bù, gợi lên hắn áo bào, lại lung lay không được hắn như là bản thạch vững chắc thân hình. Ừm, không sai. Lúc này mới mấy ngày, vậy mà liền đem Thiên Hoang Cửu Kiếp thân nhập môn, càng là đột phá đến võ vương chi cảnh. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hồ Kỳ chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Họa chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên thân, một bộ áo đen trong gió phiêu động, trong mắt mang theo vẻ tán thành. Đối với vị này đến, Hồ Kỳ kỳ thật sớm đã phát giác, nhưng hắn trên mặt không lộ mảy may, liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Sư tôn, không cần đa lễ." Trương Họa vuốt vuốt râu dài, trong ánh mắt vẻ hài lòng càng đậm. "Ngươi tu hành công pháp tuy mạnh, nhưng về sau có chút không trọn vẹn, con đường tiếp theo còn cần chính ngươi đi đi." Lời tuy như thế, Trương Họa lại không có quá nhiều can thiệp. Đối mặt thần thể tư chất yêu nghiệt, có trước 2 cái đệ tử, hắn sớm đã am hiểu sâu dạy bảo chi đạo. Quá nhiều can thiệp ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, thích hợp dẫn đạo mới là thượng sách. Giống như là loại này tồn tại, cuối cùng sẽ đi ra con đường thuộc về mình. Một chút yêu nghiệt võ giả, thậm chí sẽ tự sáng tạo công pháp, bởi vì dạng này không nghi ngờ gì sẽ càng thêm phù hợp tự thân. Đúng rồi. Trương Họa bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Người hãy theo ta đến, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Nụ cười kia, không biết thế nào, có chút cổ quái. Hồ Kỳ trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ nghi hoặc không biết sư tôn muốn dẫn ta đi gặp người nào. Đi ngươi sẽ biết. Trương Họa chỉ là cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy hắn tay áo bung lên, một đạo linh quang cuốn lên Hồ Kỳ, qua trong giây lát, hai người hóa thành lưu quang vạch phá bầu trời, đảo mắt liền biến mất ở biển mây chỗ sâu. Chương 513, đạo lữ. 1, chương 513, đạo lữ. 1, bốn phía cương phong gào thét, cảnh vật phi tốc biến ảo. Nhưng Hồ Kỳ bén nhạy phát giác được bọn hắn cũng không rời đi tông chủ phong thế giới khu vực, vẫn như cũ thân ở trong đó. Trong ngay mắt, một tòa nguy nga cung điện liền đập vào mi mắt. Tòa cung điện này quy chế cùng Hồ Kỳ ở chỗ có chút tương tự, nhưng lại nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí. Ngay tại hai người rơi xuống đất mấy mắt, dường như cảm ứng được người tới khí tức, cung điện cửa hồng ứng thanh mà mở, phát ra nặng nề kẹt kẹt tiếng vang. Một tên thân mang xanh đậm váy lụa thị nữ chậm chậm mà ra, tay áo dương nhẹ ở giữa, bên hông ngọc bội phát ra thanh thúy tiếng vang. "Cung nên tông chủ đại nhân." Thị nữ nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm như thanh tuyển kích thạch. Nàng ngước mắt lúc ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên đối người đến sớm có dự liệu. Trương Họa vẻ mặt bất động, chỉ khẽ gật đầu. Hồ Kỳ theo sát phía sau, ánh mắt chú ý tới thị nữ giày trên mặt dính lấy mới tuyết, tại sau lưng nền đá trên mặt lưu lại nhàn nhạt vết ướt. Phải biết, hiện tại thế nhưng là trời nắng. Ba người một đường xuyên qua quanh co hành lang, mái hiên chung đồng bị hàn phong thổi run rẩy. Bên ngoài nhiệt độ như xuân, có thể càng vào bên trong đi, không khí dường như càng rét. Nhiều lần chuyển hướng sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một phương làm khoảng ngân trang viện lạc lặng lặng đứng lặng dưới ánh trăng bên trong. Cùng Hồ Kỳ chỗ ở viện lạc có chút khác biệt, nơi đây khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã. Hiển nhiên là đặc biệt bố trí qua. Mai nhánh hoành tà khắc hoa song cửa sổ, che mỏng xương hồ thạch, còn có kia mạn thiên phi vũ quỳnh hoa ngập vỡ. Hồ Kỳ mở miệng, á ra bạch khí liền ngưng tụ thành xương. Trong viện bay xuống lại là chân chính bông tuyết. Phải biết, bên ngoài hiện tại rõ ràng là sáng sớm, căn bản không có bất kỳ tuyết rơi vết tích. Thế nhưng là bước vào nơi này về sau lại dường như một nháy mắt tiến vào trong buổi tối trời đông giá rét. Loại tình huống này, hiển nhiên là một loại nào đó cùng loại với lực lượng lĩnh vực. Trương Họa thấy này, cười nhạt một tiếng, giải thích nói: "Không cần kinh ngạc, đây bất quá là võ thánh chi cảnh cơ bản năng lực mà thôi, chờ ngươi ngày sau đột phá võ thánh, liền có thể làm được." Võ thánh, liền có thể nắm giữ thánh vực chi lực, tùy tâm sở dục ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có cách khác có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Bất luận là bố trí tinh diệu trận pháp nghi quỹ, vẫn là vận dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm thời tiết can thiệp khí đều có thể thực hiện. Một ít đặc thù công pháp đối tu luyện hoàn cảnh có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Có cần tại dung nham nóng bỏng gần quanh miệng núi lửa tu luyện, có thì nhất định phải đưa thân vào gào thét cương phong bên trong. Mà ngươi tu tập Thiên Hoang Cửu Kiếp thân càng đặc thù, tinh yếu ở chỗ lấy chiến dưỡng chiến, tại liều mạng tranh đấu ở giữa đột phá cực hạn. Mỗi một lần mạng sống như treo trên sợi tóc quyết đấu, đều là môn công pháp này tốt nhất đốn ngộ thời cơ đúng lúc này. Phía trước, một gốc lao mai rơi cây, tuyết động đông nhiên dị rào mà động. Nhưng thấy mai ảnh chập chững chỗ, một đạo thon dài thân ảnh đạp tuyết mà đến. Nữ tử ước chừng tuổi tròn đôi mươi, dáng người như tu trúc trội hơn, tóc sắn thành búi tóc, dùng một cây ngọc trâm cố định. Một bộ màu trắng áo xanh bọc lấy gầy gò thân hình, tay áo trong gió có chút xoay tròn, nổi bật lên cả người càng thêm cao ngạo thanh lãnh. Khuôn mặt như xương như tuyết, giữa lông mày ngưng mấy phần xa cách, lại cứ đôi mắt có chút chọc lên, bằng thêm 3 phần sắc bén. Cả người dung mạo mặc dù không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng tuyệt đối là thượng giai. Tại sau lưng nàng, có một cây dùng vải thô dây dưa trường thương màu bạc. Mũi thương ngẫu nhiên từ vải khe hở rọ rỉ ra một chút hàn mang. Hành đầu lúc thân thương theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, vải bóc ma sát phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Bên hông treo lấy một cái hồ lô rượu, tiên diễm chói mắt, hỏa hồng đường vân như là thiêu đốt liệt diễm, tại một mạc trên quần áo phá lệ chói mắt. Hồ lô theo động tác khẽ động, ngẫu nhiên cùng báng súng ba nhau, phát ra thanh thúy đốt âm thanh. Mấy bước ở giữa, liền tới hai người trước người đứng vững. Nhìn xem Trương Họa, nàng ánh mắt cụ xuống, hai tay ôm quyền, cúi người hành lễ. Đệ tử Khương Cửu, gặp qua sư tôn. Nghe vậy, một bên Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khương Cửu danh tự này, hắn cũng không lạ lắm, bởi vì Tung Thế Sơn bên trong có hai tôn thần thể. Thứ nhất chính là cái này Khương Cửu, bản thân là Tung Thế Sơn đương đại thánh nữ. Thức tỉnh thần thể tên là Phượng Tiên Đạo Thái thể, năng lực có thể xưng người tiên. Tại cái này võ đạo thông huyền thế giới bên trong, võ giả tầm thường cần trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thể ngưng tụ võ thánh chi thai, nàng là trời sinh kèm theo. Nói ngắn gọn, làm thức tỉnh thần thể thời điểm, liền một bước vào võ thánh chi cảnh. Căn bản không phải thường nhân có thể so sánh. Bây giờ tu hành bất quá 2000 năm không đến, liền đã đạt đến võ đế chi cảnh. Khoảng cách võ thần cũng mẹn mẹn chỉ có cách xa một bước. Có thể nói bàn về tư chất, tại cái này Tung Thế Sơn trung bị nhóm thứ nhất, liền xem như vị kia thánh tử, thật bàn luận tu hành tốc độ cũng hơi thua đối phương không ít. Chỉ có điều, đối phương tại cái này Tung Thế Sơn thanh danh cũng không tốt như vậy, nổi danh hiếu chiến, lại có rượu tên điên danh xưng. Vừa uống rượu liền ưa thích nổi điên. Lúc này, Thương Cửu ánh mắt quét về phía Hồ Kỳ, trong mắt ẩn chứa một tia rõ xét ý vị. Chắc hẳn vị này chính là Lữ Dương sư đệ a. Không sai. Trương Họa mở miệng là Hồ Kỳ giải thích nói, vị này là sư tỷ của ngươi, cũng là Tung Thế Sơn thánh nữ, Khương Cửu. Gặp qua Khương sư tỷ. Hồ Kỳ cũng là học làm đối phương như vậy, cúi người hành lễ. Khương Cửu ánh mắt lưu chuyển, tinh tế đánh giá người trước mắt. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, câu lên một vệt nụ cười. Mặc dù túi ra thường thường, tu vi bình thường, nhưng là phần này tâm tính lại là không sai. Nàng chậm rãi hướng về phía trước, váy nhẹ dắt, mang theo một hồi mùi thơm. Người tầm thường gặp ta, không phải nơm nớp lo sợ, chính là định nọt lấy lòng. Nói đến đây, nàng đột nhiên đưa tay gỡ xuống bên hông cái kia sơn son pha tạp hồ lô, ngửa cổ chính là một ngụm liệt tiểu. Màu hổ phách tiểu dịch theo nàng tiêm bạch cái cổ đốn lượn mà xuống, tại làm màu xanh trên vạt áo thấm ra mấy đóa trong suốt hoa. Ý say khắp bên trên đôi mắt, đưa nàng trắng men hai gò má nhiễm làm hải đường sắc. Nàng lại không để ý nhìn qua Hồ Kỳ, nàng đông nhiên cười một tiếng. Cũng là ngươi, vậy mà có thể ở trước mặt ta mặt không đổi sắc. Nụ cười này như sông băng làm tan, vừa mới kia lẫm như xương tuyết khí thế lập tức hóa thành gió xuân hữu hữu. Chỉ có điều, câu tiếp theo lại là thoại phong nhất truyện. Ngươi lại nhớ cho kỹ, sư tỷ của ngươi ta tên Thương Cửu, tu vi võ đế cảnh đỉnh phong. Tức kể từ hôm nay, chính là đạo lữ của ngươi, về sau nếu là bị người ức hiếp, báo tên của ta, từ ta bảo kê ngươi. Vừa dứt tiếng, bốn phía trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có bông tuyết rì rào rơi xuống tiếng vang. Hồ Kỳ sắc mặt dừng lại, hắn nhìn một bên Trương Họa. Hắn không nghĩ tới, cái này Tung Thế Sơn gia nhập lại còn cho phân phối đạo lữ. Bất quá, liên điểm này thí sự, cũng quấy rầy hắn thanh tu. Tựa hồ là chú ý tới điểm này. Khu cụ một bên Trương Họa thấy thế, ho khan hai tiếng. Từ xưa đến nay, xuất hiện thần thể cao đến ngàn loại, trong đó có chút thần thể trời sinh tương hợp, tương hỗ là bổ ích. Giống như kia âm dương nhị khí, nhìn như đối lập, kỳ thực tương sinh phối hợp. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn xem Hồ Kỳ cùng một bên Thương Cửu. Mà tại ở trong đó, Hoang Thiên Bá thể cùng Phượng Tiên Đạo Thái thể có thể xưng tuyệt phối. Hai người nếu có thể tương hợp, cương nhu cùng tồn tại, đối lẫn nhau tu hành đều có lớn lao giúp ích. Có thể nói ông trời tác hợp cho, quả thật đại đạo chiếu cố, nói là mệnh trùng chú định đạo lữ cũng không đủ. Dứt lời, Trương Họa tiếp tục nói, vị sư còn có việc, đi trước một bước, các ngươi cố gắng ở chung. Vừa dứt tiếng, không chờ hai người trả lời, Trương Họa thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Độc lưu lại hai người ở đây. Tới, đến nơi đây ngồi xuống chúng ta thật tốt tâm sự. Chương 513, đạo lữ 2, chương 513, đạo lữ 2, lúc này, Khương Cửu đi vào một bên một trong đình bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Sắc mặt lần nữa khôi phục tới trước đó mặt lạnh như xương biểu lộ. Hồ Kỳ ánh mắt giật giật, không biết nghĩ tới điều gì. Không có cự tuyệt, mà là đi tới, ngồi ở Khương Cửu đối diện. Lữ Dương sư đệ, ngươi thích ta sao? Khương Cửu trực tiếp hỏi. Hồ Kỳ trên mặt dừng lại, hơi có vẻ có quắp cười cười. Cái này, sư tỷ tiên tư chắc tuyệt, lại sinh đến như vậy mỹ mạo, trong môn nam đệ tử đều sinh lòng ngưỡng mộ. Chỉ là chúng ta hôm nay mới nhận biết, có phải hay không có chút quá vội vàng, khuyết thiếu tình cảm cơ sở. Chúng ta võ giả, làm gì câu nệ thế tục lễ pháp? Khương Cửu thần sắc bình tĩnh. Đến mức tình cảm loại chuyện này, ở chung lâu ngày, tình ý tự sinh. Nói đến chỗ này, nàng tiếp tục nói. Hơn nữa, người ta tuy bị tông môn định vì đạo lữ, nhưng ít ra muốn đợi ngươi tu vi cùng ta tương đối mới có thể. Trước đó, chuyện song tu đoạn không thể được. Khương Cửu ánh mắt như nước, nhìn chăm chú trước mặt Hồ Kỳ. Cái này là vì tốt cho ngươi, ngươi ta mặc dù thân phụ trời đất tạo nên bổ sung thần thể, ông trời tác hợp cho, nhưng là tu vi cách xa quá lớn, cưỡng ép song tu, chỉ có thể tổn hại ngươi căn cơ. Đối với cái này, Hồ Kỳ tự nhiên không có điều gì dị nghị, chỉ nói: "Sư tỷ yên tâm, sư đệ chắc chắn cố gắng tu hành." Nghe được Hồ Kỳ lời nói, nhìn đối phương bộ dáng nghiêm túc, Khương Cửu hài lòng nhẹ gật đầu. nếu như ngươi có thể tại 1.300 năm thời gian bên trong đột phá võ đế, có lẽ có thể tiến vào thanh liên giới, đây đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Không biết sư tỷ nói rõ được sen giới là cái gì? Nghe được nơi đây, Hồ Kỳ bình tĩnh không lay động nội tâm, cuối cùng là dâng lên một chút hứng thú. Thanh liên giới, nghe đồn cùng hắc bản tinh hệ vị tia đạo chủ đại nhân có quan hệ, mỗi hơn vạn năm mới có thể mở ra một lần. Khoảng cách lần sau mở ra, còn có 1.300 năm. Khương Cửu nhẹ giọng giải thích nói, cùng đạo chủ có quan hệ. Hồ Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc. Không biết sư tỷ có thể vì sư đệ nói một chút vị này đạo chủ đại nhân sự việc dấu vết. Ta biết cũng có hạn, bất quá là một chút tin đồn nghe đồn mà thôi. Đã sư đệ cảm thấy hứng thú, nói cùng ngươi nghe cũng không sao. Khương Cửu nói. Sau đó, hai người liền như vậy một hỏi một đáp, lời nói thật vui. Hồ Kỳ dần dần phát giác, cái này Khương Cửu mặc dù đã tu hành ngàn năm, lại bởi vì lâu dài bế quan thanh tu, tâm tính lại vẫn dường như thiếu nữ giống như thuần tịnh vô hạn. Trái lại Hồ Kỳ, tuổi tác mặc dù thật bản về đến so với đối phương lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng trải qua chư thiên vạn giới chìm nổi, lại thôn phệ tiêu hóa đông đảo sinh linh ký ức, nhường hắn đã sớm đem lòng người phỏng đoán đến thông thấu. Hắn trong ngôn ngữ không để lại dấu vết dẫn đạo chủ đề, khi thì lấy lui làm tiến, khi thì lạt mềm một chặt, đem trận này đối thoại bệnh đến như là tỉ mỉ bố cục thế cuộc. Khương Cửu hoàn toàn chưa phát giác, chỉ cảm thấy vị này Lữ Dương sư đệ kiến thức bên bác, ăn nói bất phàm, chữ câu đều nói đến nàng trong tâm cảm đi. Hai người một chút hứng thú yêu thích vậy mà lạ thường hợp nhau. Đến mức Hồ Kỳ cũng từ đó thu được liên quan tới vị này đạo chủ một chút nghe đồn. Những cái này truyền thuyết tính chân thực không thể khảo cứu. Đến mức kia thanh liên giới cùng nó quan hệ, thì là nói là đi kèm chi khí biến thành, tích chứa trong đó lấy vị kia đạo chủ truyền thừa. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày Khương Cửu cũng sẽ tìm đến Hồ Kỳ kề đầu gối nói chuyện lâu. Dựa theo nàng tới nói, hai người tại bồi dưỡng tình cảm. Đối với cái này, hàn huyên mấy ngày. Hồ Kỳ tại xác định từ trong miệng không cách nào được đến hữu dụng tin tức sau, liên mượn cần tu luyện là lấy cớ, đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Rất nhanh, đi vào thu đồ đại điện một ngày này. Tông chủ phong chỗ thế giới, Hỗn Nguyên Thiên Cung, trôi nổi tại trung ương, chín đầu tinh hà tự vô tận hư không rủ xuống, hóa thành nức vạn đạo sáng chói hào quang, còn cuốn tòa này có thể so với sao trời to lớn cung điện. Thiên cung phía trên, nhật nguyệt đồng huy, ước vạn sao trời lưu chuyển. Bên trong đại điện, mây mù lở lở, tiên hà bốc hơi. Chín cái thông thiên bàn long trụ chống lên vạn trượng mái vòm, trụ bên trên quấn quanh chân long cũng không phải là hoa văn trang sức, mà là bị vô thượng vĩ lực trấn áp thái cổ long hồn. Mắt rồng đang mở hí, hình như có sao trời sinh diệt, long uy hạo đãng, chấn nhiếp vạn linh. Đại điện cuối cùng, hữu trọng trên bậc thềm ngọc, thân làm Tung Thế Sơn tông chủ Trương Họa ngồi ngay ngắn phía trước nhất chỗ ngồi. Trong điện hai bên, lần lượt từng thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, mỗi một vị khí tức đều như vực sâu biển lớn. Đây đều là Tung Thế Sơn từng cái sơn phong chi chủ. Giờ phút này, những này người ánh mắt đều tụ tập tại một bên một thân ảnh trên thân. Vị này chính là Lữ Dương sư chất a, quả thật tuấn tú lịch sự. Không biết rõ Lữ Dương sư chất nhưng có hơn vối, lão phu vừa vặn có một vị tôn nữ tốt, Dương lão quỷ, cháu của ngươi người mẫu nữ dạng còn không biết xấu hổ nói, không bằng tới ta Bách Hoa phòng, mỗi vị đệ tử đều là nhân gian tuyệt sắc. Ta thấy sư chất tuổi còn trẻ cũng đã đột phá võ vương, lão phu nơi này có một đạo thái hư thanh minh khí, có thể trợ ngươi đột phá võ hoàng lúc, tăng trưởng cô động hoàn mỹ võ đan tỷ lệ. Bốn phía phong chủ thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Đối đãi Hồ Kỳ thái độ hòa ái dễ gần, hoàn toàn không có một chút giá đỡ, thậm chí còn đưa ra các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Dù sao, đối phương xem như thần thể, không bao lâu liền sẽ trở thành cùng bọn hắn giống nhau cấp độ, thậm chí là siêu biệt. Hiện tại tới giao hảo, tương lai thu hoạch một vị cùng giai vô địch võ đế, thậm chí cả võ thần ân tình, cớ sao mà không làm? Thu đồ đại điện, nói trắng ra là chính là đem Hồ Kỳ thân phận tuyên truyền ra ngoài, có thể xem là một cái giả mạo người quen nghi thức. Đối với cái này, Hồ Kỳ toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, ngồi ở một bên. Một trận thu đồ đại điện xuống tới, trừ bỏ từng cái phong chủ cho đồ vật, càng có đến từ 3000 đạo vực cùng với khác một chút thế lực đưa tới hạ lễ. Các loại võ giả tầm thường bình thường khó gặp, thậm chí đều chưa từng nghe qua đỉnh tiêm thiên tài địa bảo nhiều đến đều chứa không nổi. Thu đồ đại điện sau, trở lại chính mình chỗ cư trú, Hồ Kỳ liền hướng ra phía ngoài tuyên bố bế quan, xin miễn bất luận người nào bái phỏng. Đương nhiên, bế quan chỉ là lấy cớ, mong muốn tăng thực lực lên, căn bản không cần lâu như vậy. Làm như vậy, tránh né Khương Cửu quấy rối chỉ là thứ yếu. Điểm trọng yếu nhất là, hắn còn có một số những chuyện khác cần phải đi làm. Nghĩ đến đây, hắn hai mắt nhắm lại. Một giây sau, thân thể bên trong, Lữ Dương linh hồn bên trong, một chỗ độc lập tâm linh trong không gian. Nơi này bốn phía đen nhánh, không có một đạo chùm sáng màu trắng vương vãi xuống. Chùm sáng hạ, Hồ Kỳ bản thể ngồi xếp bằng. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở ra, trong đó hiện hiện một đoàn tử quang, cuối cùng quang mang thu liễm, hóa thành một bản tử sắc thư tịch. Chính là luân hồi phòng sách bản thể, ghi chép sách. Xem như thiên diễn đạo chủ luyện chế đạo khí, nắm giữ tuyển định truyền tống độc giả, tuyên bố nhiệm vụ, cường hóa hối đoái trở quy tắc. Nương theo Hồ Kỳ dần dần thích ứng nơi này phát tắc, tự nhiên cũng có thể tại khởi nguyên giới vận dụng. Chỉ có điều, vẫn như cũng lại nhận một chút hạn chế. Một sợi thần hồn chi lực lan tràn trên đó. Một máy mắt, Hồ Kỳ ý thức bị không ngừng tất cao. Tại trong đầu của hắn xuất hiện một mảnh khổng lồ tinh vực, đối với bức tranh này, Hồ Kỳ cũng không lạ lắm. Bởi vì đây chính là trước mắt hắn thân ở ngân hoàn tinh vực. Cái này cũng đại biểu, lấy tình huống trước mắt, luân hồi phòng sách năng lực, vẹn vẹn chỉ có thể dính đến khu tinh vực này. Đến mức lại xa lại là không cách nào. Cái này cùng lúc trước luân hồi phòng sách uy năng so sánh thế nhưng là giảm bớt đi nhiều. sở dĩ xuất hiện lộ uy tại nhờ hướng này. Trước đó tu di chi hải bên trong, trong đó quy tắc chi lực lực lượng thuộc về ghi chép sách phía dưới, mà cái này khởi nguyên giới bên trong có càng cường đại hơn pháp tắc chi lực kết thúc, kết quả tự nhiên là khác biệt. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất là, mặc dù Hồ Kỳ trước mắt thu hoạch được cái này ghi chép sách quyền hạn, nhưng lại không cách nào chân chính phát huy uy lực của nó. Xem như đạo khí, chỉ có đạo chủ khả năng hoàn toàn phát huy toàn bộ uy năng. Bất quá, Hồ Kỳ cũng không phải không có biện pháp nào khác. Nghĩ đến đây, hắn mở ra tay phải, một cây cờ đen trống rông hiện hiện, đen nhánh cờ mặt không gió mà bay. Chương 514, luân hồi khởi độc lại, 1, chương 514, luân hồi khởi độc lại, 1, đây chính là lúc trước tại ác mộng thế giới bên trong đoạt được tàn phá cờ đen, bây giờ đã gần đến ở hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ có cờ trên mặt phù văn vẫn lưu lại một chút không trọn vẹn. Cờ này lai lịch bất phàm. Lúc đầu hắn chỉ coi là bình thường chân thần cảnh luyện chế thần khí, có thể theo tự thân tu vi đạt đến chân thần đỉnh phong, khoảng cách đạo chủ vẹn vẹn cách xa một bước, lại vẫn không có pháp khám phá cờ này chất liệu. Liên tưởng đến nó điều khiển linh tính quỷ quyệt năng lực, kết hợp với từ ghi chép sách bên trong thu hoạch tin tức so sánh, nhường Hồ Kỳ minh bạch, thứ này lai lịch tuyệt đối không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất cũng nên là một cái đạo khí mới là. Có thể nếu quả như thật là đạo khí, bằng vào lúc trước tự thân còn chưa đột phá chân thần thực lực, mong muốn luyện hóa hẳn không có đơn giản như vậy mới là. Những ý nghĩ này tại đầu óc hắn hiện lên, bất quá biết tin tức quá ít, hắn cũng không có quá mức truy đến cùng. Hắn đem ghi chép sách đặt mặt đất, trang sách đi mắng dung nhập trong bóng tối. Sau đó, bóng ma nhô lên, hóa thành một phương cổ pháp tế đàn. Tại trung ương tế đàn, xuất hiện một cái vòng tròn lỗ. Hồ Kỳ tay cầm cờ đen, đột nhiên hướng phía dưới cắm xuống. Cán thân vừa vặn không có vào lỗ tròn bên trong, hai người hoàn mỹ tiếp hợp lại cùng nhau. Ông. Trong chốc lát, mặt đất sáng lên tầng tầng điệt điệt tử sắc phù văn, như gợn sóng khuyết tán ra đến. Cùng một thời gian, trong đầu, lấy thần hồn thị giác nhìn thấy kia một bức ngân hoàn tinh vực đồ cảnh ở trong ý thức đột nhiên biến ảo, nguyên bản bên ngông vô ngần tinh vực lại bắt đầu cấp tốc co vào, giống như bị một loại nào đó chi cao vĩ lực áp xúc hơi co lại mô hình. Tầm mắt không ngừng kéo lên, vô số lạ lẫm tinh vực liên tiếp hiện hiện. Xoay tròn cối xoay chạm tinh vân, trên đó tinh thể như nghiền nát ngân cắt giống như lưu chuyển. Cái phiêu trạng kỳ dị tinh hệ, lốc xoáy bên trong lóe ra quỷ quyệt tú quang. Càng chỗ xa xa, lại có tinh nhóm phát họa ra khó nói lên lời sinh vật hình dáng, giống như ngủ say tinh không cự thú. Toàn bộ vũ trụ tại lúc này hiện lộ ra nó nhất hoang đường nhưng lại chân thật nhất diện mạo. Đến cực hạn sao? Hồ Kỳ ánh mắt khẽ động, dừng động tắt lại. Bây giờ phạm vi so sánh với trước đó làm lớn ra không biết nhiều ít. Hắc bản tinh hệ có 3000 đạo vực, chỉ là trước mắt những này, thô sơ giản lược xem xét, liền đạt tới gần hơn phân nửa. Nếu như đem luân hồi phòng sách đưa lên độc giả hành vi cho rằng tín hiệu phát xạ tháp, đen như vậy cờ liền như là tòa này phát xạ tháp trang bị thêm cường lực tín hiệu máy quyết đại. Không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Hồ Kỳ ánh mắt chớp lên, khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười. Tiếp xuống, liền khởi động lại luân hồi a. Một mảnh tinh vũ bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa lớn đại kim tự tháp kết cấu kiến trúc, chính là luân hồi phòng sách chỗ không gian. Ánh mắt nhìn, liền sẽ phát hiện, ở trong đó hết thảy đều lâm vào đình trệ, những độc giả kia, bất luận thực lực như thế nào, đều giống như ngưng kết tại hồ phách bên trong sâu bọ, không cách nào động đậy mảy may. Đồng nhiên, bốn phía không gian rung động, nguyên bản giống như là đình trệ thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, làm các độc giả lần lượt khôi phục ý thức lúc, không có người phát giác được bất kỳ khác thường gì. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, trước đó ngưng trệ bất quá là một lần chớp mắt giống như ngắn ngủi dừng lại, từ ngưng kết tới làm tan, vẹn vẹn trôi qua một giây đồng hồ không đến. Lúc này, tất cả độc giả trong đầu vang lên một thanh âm. Đồng thời, từng hàng chữ màu đen dấu vết phù hiện ở trước mắt. Đinh. Toàn thể độc giả thông cáo, khởi nguyên giới thiên chính thức mở ra nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm cũng thu hoạch đạo chủ truyền thừa. Hoàn thiện đạo chủ tin tức tương quan hồ sơ, độ hoàn hảo đem ảnh hưởng cuối cùng đánh giá nhiệm vụ chi nhánh 1, tăng lên cá nhân thực lực cảnh giới, thu thập cao giai siêu phàm chi thức hệ thống. 2, thu hoạch khởi nguyên giới càng nhiều tin tức hơn. Tổng nhiệm vụ thời hạn, 2000 cái tiêu chuẩn 5. Nhiệm vụ ban thưởng nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng, căn cứ biểu hiện, kết toán lúc cho khác biệt trình độ ban thưởng. Nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, thu hoạch đạo chủ người thừa kế có thể lựa chọn hối đoái luân hồi phòng sách danh sách bên trong tùy ý một môn ban thưởng, hoặc xin giải trừ luân hồi khế ước, thu hoạch được hoàn toàn tự do. Chú ý hạng mục, một trong thế giới nhiệm vụ diện tích gần như vô hạn. Tồn tại nhiều vị đạo chủ truyền thừa manh mối, không được lộ ra bản thân khác biệt, để tránh bị không biết tồn tại chú ý hay. Một khi xuất hiện bất kỳ buông lỏng hành vi, tại nhiệm vụ kết thúc trước, không có bất kỳ thu hoạch gì người, đều sẽ tao ngộ gạt bỏ. Ba bất kỳ lộ ra luân hồi phòng sách tin tức người đều sẽ bị triệt để gạt bỏ. Chú thích, tiến vào phương thức, có thể lựa chọn lục thân, linh hồn hai loại, tiến vào đếm ngược 11 giờ 59 phút 59 giây. Khi nhiệm vụ nhắc nhở hiện hiện một phút này, tất cả độc giả trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại là toàn thể độc giả cộng đồng chấp hành tiểu thuyết thế giới nhiệm vụ. Đối với thực lực cũng không có yêu cầu. Thế giới vô cùng lớn hơn nữa, nhìn tình huống này, ở trong đó hẳn là có khác biệt siêu phàm hệ thống. Đạo chủ đến tột cùng là tồn tại cấp bậc nào? Cựu tinh, vẫn là trong truyền thuyết thập tinh. Hơn nữa, các ngươi chú ý tới một chút không có, cái này tiểu thuyết thế giới vậy mà không có đẳng cấp. Nhưng mà nhất làm cho các độc giả khiếp sợ, lại là nhiệm vụ ban thưởng nội dung. Vậy mà là như vậy ban thưởng. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tập trung tại nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng giải thích rõ bên trên. Mặc dù lần này không có đề cập nguyện phiếu cùng tiền mật bút, nhưng ban thưởng phong phú trình độ lại là trước nay chưa từng có. Tùy ý hối đoái một môn ban thưởng, luân hồi phòng sách danh sách trao đổi bên trong, những cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi chân quý vật phẩm, thường thường cần thiên văn sổ tự tiền nhuận bút cùng nguyện phiếu khả năng đổi lấy, mà bây giờ lại có thể vô điều kiện tùy ý tuyển một. Tỷ như nắm giữ tử vong chi lực ác ma huyết mạch, có thể điều khiển sinh tử, khiến bạn vật tàn lụi. Nhục thân vô song tổ vu huyết mạch, lực phá vật pháp, quyền toái tinh thần. Niết bàn trùng sinh chân phượng chi huyết, dục hỏa bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Trừ cái đó ra, còn có cái khác chí tôn huyết mạch, cùng các loại nghịch thiên đạo cụ. Bất luận thu hoạch được loại kia, cũng có thể làm cho người trong nháy mắt nắm giữ hủy diệt một tòa thế giới lực lượng, thậm chí trở thành bất hủ giống như tồn tại. Mặt khác, lựa chọn thứ hai, nếu như chán ghét luân hồi phòng sách liều mạng tranh đấu độc giả, có thể trực tiếp giải trừ khế ước, hoàn toàn rời khỏi cái này tàn khốc không gian. Hai cái ban thưởng, có thể nói bất luận lựa chọn cái nào một hạng, đều là độc giả khó mà kháng cự dụ hoặc. Bất quá, một chút thâm niên độc giả ngắn ngủi vui mừng như điên qua đi, nhao nhao bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn minh bạch, dựa theo luân hồi phòng sách trước kia nước tiểu tính, càng là phần thưởng phong phú, thường thường mang ý nghĩa càng cao phong hiểm. Ý thức được điểm này, các độc giả nhao nhao bắt đầu thành không tích xúc, bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, bọn hắn đem tác dụng không lớn đạo cụ bán cho cái khác độc giả, hoặc là nhường luân hồi phòng sách tiến hành thu về, từ đó thu nạp càng nhiều nguyện phiếu cùng tiền nhuận bút. Sau đó, đem toàn bộ thân gia dùng để cường hóa tự thân, hoặc là hối đoái thành bảo mệnh đạo cụ. 12 giờ thời gian chuẩn bị trên thực tế không hề dài. Theo thời gian trôi qua, làm đến ngược sắp về không lúc, các độc giả nhao nhao làm ra linh hồn hoặc nhục thân tiến vào lựa chọn. Thân ảnh của bọn hắn bị từng đạo quang mang bao phủ, qua trong giây lát liền từ luân hồi phòng sách bên trong biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản tiếng người huyên náo luân hồi phòng sách, trong nháy mắt liền trống băng xuống tới. Mặc dù bởi vì lúc trước điều động tìm kiếm chân thần tung tích nguyên nhân, luân hồi phòng sách bên trong độc giả nhận lấy không ít hao tổn, nhưng đến tiếp sau cũng bị hồ kỳ thu nhập một chút. Chỉnh thể số lượng cũng không ít, tổng số cao đến 80 vạn chi chúng. Chương 514, luân hồi khởi động lại 2, chương 514, luân hồi khởi động lại 2, nhưng mà như cùng từng cái đạo vực vô cùng mênh mông cương vực so sánh, cho dù đem cái này mấy chục vạn người toàn bộ đầu nhập đơn nhất đạo vực bên trong, cũng như giọt nước trong biển cả, gặp nhau khả năng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, bây giờ những độc giả này bị phân tán đưa lên tới hơn ngàn cái đạo khác nhau vực bên trong. Tình hình như vậy, cung cấp là đem một giọt nước đầu nhập ông dương đại hải, liền một tia gợn sóng đều khó mà kích thích. Ngoại giới, Tung Thế Sơn. Ngay tại hồ kỳ bế quan sau 10 ngày, một chỗ nguy nga cổ phát trong điện, một chùm nắng sớm xuyên thấu mái vòm thủy tinh, nghiêng nghiêng rơi vào trong điện tôn này hơn trượng cao rắn rùa pho tượng bên trên. Thần quy giáp văn hiện ra u lam quang trạch, chiếm cứ trên đó đằng xà lân phiến sừng sững, sinh động như thật hai con ngươi hình như có tinh hà lưu chuyển. Con thú này tên là Huyền Vũ. Pho tượng trước huyền ngọc bồ đoàn bên trên, thân mang âm dương ngư văn đạo bảo nam tử tĩnh như viên đỉnh, ngồi xếp bằng, hai tay rộng lượng tay áo rủ xuống mặt đất, mơ hồ có thể thấy được ống tay áo ám theo chu thiên tinh đấu. Hắn hô hấp ở giữa hình như có triều tịch dao động, quanh thân ba trượng bên trong bụi bặm lại lơ lửng giữa không trung, hình thành vi diệu khí lưu vòng xoáy. Nếu là có võ giả ở đây, liền sẽ phát hiện linh tính điên cuồng của tới, ngay tại liên tục không ngừng chút vào thanh niên trong thân thể. Lúc này, ngoài điện chợt có một đạo to rõ hạc kêu phá mây. Nam tử giữa lông mày một đạo ngân văn có chút chớp động, nhưng lại thoáng qua quy về vắng lặng. Cả tòa đại điện dường như cùng sơn nhạc đồng tức, tia sáng ở đây đều biến ngưng lại. Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, một đạo thanh thúy răng rắc gầm thanh từ trong cơ thể nộ vang lên, phảng phất giống như xuân nha phá đất mà lên. Thanh niên khí tức quanh người đột nhiên tăng bọn, sau lưng hiện ra một tôn cùng phía trước pho tượng đồng dạng khổng lồ rắn rùa hư ảnh, mai rùa bên trên âm dương ngư đồ án lưu chuyển không thôi. Hư ảnh cấp tốc ngưng thực, ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Ông, một đạo sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời, quét sạch tứ phương. Trong hư không đại đạo phản âm quanh quẩn, thiên địa cộ minh. Qua trong giây lát, cỗ này mênh mông chấn động lại giống như nước thủy triều thối lui, dường như chưa hề xuất hiện qua. Đây là có nhân chứng nói đột phá võ thần cảnh. Giờ phút này, Tung Thế Sơn bên trong tất cả võ thánh cảnh trở lên cường giả đều là trong lòng kịch chấn. Võ thần chi cảnh, tuy là tại Tung Thế Sơn bên trong, có thể bước vào cảnh này người cũng bất quá giải rác mấy người. Thậm chí, một ít xa xôi đạo vực, liền một vị võ thần đều không, chỉ có võ đế tòa chấn. Nghĩ đến đây, đám người không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác, nhao nhao đi ra chỗ ở, nhìn về phía khí tức đầu một chỗ. Tông chủ Phong phương hướng không phải là vị kia. Tại cái này Tung Thế Sơn bên trong, có thể ở Tông chủ Phong lại có như thế tu vi người, chỉ có thánh tử thánh nữ hai vị võ đế cường giả tối đỉnh. Mà đạo này tựa như núi cao nặng nề khí tức, rõ ràng tỏ rõ lấy thánh tử đã đột phá. Ý niệm tới đây, chúng cường giả lại không chần chờ, thân hình hóa thành đạo đạo lưu quang phá không mà đi, thẳng đến thánh tử chỗ ở. Nửa ngày, bình phục lại trên thân khí tức chấn động. Thần chân võ mở to mắt, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Đây chính là võ thần, quả nhiên cường đại. Phát giác được bên ngoài tụ đến rất nhiều khí tức cường đại, thần sắc hắn khôi phục lại bình tĩnh, đứng người lên, đi ra ngoài điện. Giờ phút này, tại đại điện bên ngoài, sớm đã đứng thẳng mấy đạo thân ảnh. Sư tôn, Dương sư thúc, Mạc sư thúc nhìn thấy đám người, thần chân võ từng cái hành lễ. Thần tính hiển hóa, không sai. Vị sư nguyên lai tưởng rằng ngươi ít ra còn cần trăm năm thời gian, không ngờ càng như thế thần tốc. Trương Họa khẽ bước dâu dài, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đệ tử bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thần chân võ khiêm tốn cười một tiếng. Hắn đảo qua mọi người tại đây, nhưng thủy chung không thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Thế này, hắn không khỏi mở miệng. Sư tôn, không biết Khương sư muội nàng lời còn chưa dứt. Trương Họa đã đưa tay cắt ngang. Nàng cũng tương tự đang bế quan xung kích võ thần. Nói đến chỗ này, hắn nhìn chăm chú chính mình vị này lại đệ tử, ánh mắt thâm trầm. Người trong lúc bế quan, Khương Cửu đã cùng người định ra đạo lữ ước hẹn. Hắn dừng một chút, nếu không có chuyện quan trọng, chớ đi quấy rầy. Khương Cửu sư muội, đã có đạo lữ. Thần Chân Võ con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân rung động. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, trực kích hắn tâm thần. Xem như Tung Thế Sơn thánh tử, hắn cùng thánh nữ Khương Cửu vốn nên là trời đất tạo nên một đôi. Những năm gần đây, đối phương mặc dù còn chưa bằng lòng hắn, nhưng hắn lại đã sớm đem Khương Cửu coi là đạo lữ của mình nhân tuyển. Nhưng bây giờ Trương Họa vậy mà nói Khương Cửu đã định ra đạo lữ. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt có chút khó coi, lúc này mở miệng hỏi: "Sư tôn, không biết cùng Khương sư muội định ra đạo lữ ước hẹn chính là cái nào đạo vực thánh tử?" Hắn thấy, có thể có tư cách cùng Khương Cửu trở thành đạo lữ, tất nhiên là những tinh vực khác bên trong cùng thế hệ bên trong người nổi bật mới có thể. Trong đầu của hắn hiện ra mấy vị kia đột phá võ thần đạo vực thánh tử. Không phải cái gì thánh tử, là vi sư mới thu tam đệ tử, cũng là sư đệ của ngươi. Tên là Lữ Dương. Hắn đồng dạng là một vị thân thể. Thức tỉnh chính là đại thành hoang thiên bá thể. Cùng Khương Cửu phượng tiên đạo thai thể có thể xưng ông trời tác hợp cho. Trương Họa nói đến chỗ này, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước mắt trầm mặc không nói Tần Chân Võ. "Chân Vũ, vi sư minh bạch ngươi không có cam lòng. Nhưng ngươi phải biết, ngươi Bác Thiên Huyền Minh thể cùng Phượng Tiên Đạo Thái thể vốn là tương khắc, cho dù cưỡng ép kết hợp cũng khó có ích lợi. Cho nên, vi sư hy vọng ngươi đừng đi tìm Lữ Dương phiền toái, ít ra tại hắn thành tựu võ thần trước đó." Tần Chân Võ trầm mặc như trước, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Trương Họa ánh mắt, thanh âm trầm thấp: "Nếu là đệ tử, không đáp ứng đâu." "Không đáp ứng?" Trương Họa trên mặt nụ cười hiền lành dần dần thu lại, quanh thân bỗng nhiên bắn ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, cho dù là vừa mới đột phá võ thần chi cảnh Tần Chân Võ cũng không tự chủ được lui lại hai bước. Cho tới giờ khắc này, Tần Chân Võ mới từ tức giận lúc trước bên trong tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, sư tôn của hắn, trước mắt vị này Tung Thế Sơn tông chủ, đồng dạng thân phụ tuyệt thế thân thể, đã từng thế nhưng là trấn áp một đời tuyệt thế thiên kiêu. Tu vi sâu không lường được, cho dù chính mình đã đột phá võ thần, cũng không phải sư tôn địch thủ. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, cung kính chắp tay hành lễ. Đệ tử vừa mới đột phá cảnh giới, chợt nghe việc này nhất thời tâm thần quấy động, thất thố mạo phạm, khẩn cầu sư tôn quan thứ. Đám người sau khi rời đi, một thân ảnh lặng yên đi vào Trương Họa trước mặt. Người tới một bộ áo trắng như tuyết, cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp, khuôn mặt tuấn tú không cần, chính là trong đó 108 phong bên trong Tiên Vũ phong phong chủ. "Tông chủ, ngài mới là không? Có hơi quá." Chân Vũ dù sao cũng là ta Tung Thế Sơn thánh tử, nam tử áo trắng nhẹ lay động quạt xếp, trong giọng nói mang theo vài phần do dự. Trương Họa đứng chắp tay, ánh mắt sâu xa, "Ngươi có chỗ không biết. Nếu không phải như thế, ta kia đại đệ tử chắc chắn sẽ đối Lữ Dương ra tay." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hoang Thiên Bá thể cùng Phượng Tiên Đạo thai thể cùng hiện một thế, lại đều nhập ta Tung Thế Sơn môn tưởng, đây là trời phù hộ ta tông đại hưng hiện ra. Trần Vũ tuy là thân thể, nhưng ở Hoang Thiên Bá thể diện trước cuối cùng kém ba phần. Huống chi Trương Họa khỏe miệng gãy nết. Nếu có thể nhường cái này hai đại thể chất kết hợp, vô cùng có khả năng dựng dục ra trong truyền thuyết thần vương thể. So sánh với nhau, Trương Họa quay người nhìn về phía phương xa, nhìn về phía Tần Chân Võ nơi ở, thanh âm lạnh dần. Chỉ là một cái võ thần, lại đáng là gì? Nếu là thật sự võ nghe lời thì cũng thôi đi, nếu là không, vậy cũng chớ có trách ta. Nam tử áo trắng sau khi nghe xong, trong tay quạt xếp có chút dừng lại, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị tông chủ này nhìn như ôn nhuận bình thản, kỳ thực tuyệt không phải hạng người lương thiện gì. Bất quá, cái này cũng không trách Trương Họa. Phải biết, đây chính là thần vương thể, vẹn vẹn nghe kỳ danh liền chi kỳ bất phàm. Thuộc về là kiên là thần thể bên trong vương giả, chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết vô thượng thể chất. Nắm giữ này thể chất người, chắc chắn đạp vào con đường thông thiên, thậm chí có hy vọng chạm đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới chi cao. Theo cổ tịch ghi chép, chỉ có hai loại hoàn mỹ phù hợp thần thể kết hợp, mới có cực nhỏ xác suất đản sinh ra thần vương thể. Nếu thật có thể xuất hiện thần vương thể, chờ trưởng thành. Đến lúc đó, tại dẫn dắt phía dưới, Tung Thế Sơn chưa hẳn không thể xương bá toàn bộ Hắc Bàn tinh hệ. So sánh dưới, Thần Chân Võ vị này thánh tử mặc dù yêu nghiệt, nhưng xác thực không tính là gì. Đồng thời, như thật có thần vương thể phù hộ, như vậy lần sau nguyên thai tiến đến lúc, Tung Thế Sơn cũng sẽ càng thêm an toàn. Chương 515, hệ ngân hà. 1. Chương 515, hệ ngân hà. 1. Đối với tình huống ngoại giới, Hồ Kỳ cũng không hiểu biết, đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý giờ phút này, hắn nhìn như tại bế quan tu luyện. Trên thực tế, phần lớn tâm thần đều đặt ở luân hồi phòng sách bên trên. Mượn dùng luân hồi phòng sách, lấy đông đảo độc giả làm môi giới, như là từng cây xúc tu đồng dạng, bắt đầu thẩm thấu, tiếp xúc toàn bộ Hắc Bàn tinh hệ. Ý đồ tìm kiếm vị kia đạo chủ khả năng lưu lại cái khác tin tức. Đối phương đã tồn tại qua, liền không khả năng chỉ để lại thanh liên giới. Khẳng định còn có vật gì khác. Bất quá, Hắc Bàn tinh hệ quá lớn, coi như có thể có thu hoạch, không nghi ngờ gì cũng là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán lại khô khan quá trình. Thời gian như là giữa ngón tay cắt mịn, lặng yên không tiếng động liền trôi qua ra. 10 năm có thể thấy được không làm thì không có ăn luân hồi, 100 năm có thể thấy sinh lão bệnh tử vô thường, 1000 năm đáng tiếc vương triều hưng suy tan thương. 800 năm thời gian đối siêu phàm giả cũng là một đoạn không nhỏ thời gian, đối phàm nhân mà nói lại là khó mà với tới 5 tháng dài đằng đẵng. Đối với đã chứng đạo bất hủ Hồ Kỳ mà nói, thời gian trôi qua bất quá là một cái búng tay. Thời gian sở dĩ trọng yếu, đó là bởi vì sinh mệnh là có hạn. Nhưng nếu là như là Hồ Kỳ như vậy, nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, khái niệm thời gian chậm chậm liền không có trọng yếu như vậy, sẽ thay đổi mơ hồ. Lữ Dương một chỗ độc lập tâm linh giới bên trong, Hồ Kỳ bản thể tĩnh tọa tại ghi chép sách biến thành trên tế đàn. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nắm lấy chuôi kiếm màu đen trường tiên, hai con ngươi hơi khép, khuôn mặt trầm tĩnh như vực sâu. Tại hắn thị giác bên trong, vô số sáng chói ánh sáng điểm như ngôi sao tản mát tại mênh mông tinh vực ở giữa, đó chính là luân hồi phòng sách độc giả. Chỉ là, bạn theo thời gian trôi qua, những này nguyên bản sáng chói tinh mang lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, tiêu tán. Số lượng đem so với trước ít đi rất nhiều. Nguyên bản 80 vạn chi chúng nhóm độc giả thể, bây giờ chỉ còn dư lại chừng 50 vạn. Trong đó gần 30 vạn độc giả đều bởi vì các loại nguyên nhân tử vong. Không có gì ngoài số ít tao ngộ ngoài ý muốn bỏ mình bên ngoài. Trong đó tuyệt đại bộ phận tử vong độc giả đều là bởi vì thực lực nhỏ yếu, chết tại sơ kỳ. Đến mức còn lại kia một chút không phải tao ngộ ngoài ý muốn, hoặc là bị người khác giết chết, mà là bởi vì tự thân thọ nguyên hao hết, tự nhiên chết giả. Đối bọn hắn mà nói, 800 năm tháng dài đằng đẵng thực sự quá mức xa xôi. Cho dù có một số người tiếp xúc đến siêu phàm chi lực, nhưng là bởi vì tự thân tư chất hạn chế, hay là căn bản không thích hợp, dẫn đến thực lực cực kỳ nông cạn. Mặc dù mượn dùng luân hồi phòng sách đạo cụ, sống 2-300 năm không thành vấn đề, nhưng là muốn sống 800 năm quá khó khăn. Hơn nữa phần lớn các độc giả đều đem đạo cụ đổi thành thủ đoạn bảo mệnh hoặc là thủ đoạn công kích, so với gia tăng tuổi thọ loại này ngược lại không có bao nhiêu. Bởi vậy, dài dằng dặc nhiệm vụ thời hạn cũng trở thành những độc giả này tử vong trọng yếu nguyên nhân một trong. Mà lưu giữ lại 50 vạn độc giả, phần lớn đã có tu vi nhất định cảnh giới. Ít ra tại trước mắt giai đoạn, bọn hắn không cần lại vì thọ nguyên sắp hết mà sầu lo. Đồng thời, cũng tại riêng phần mình khu vực trèo lên tới vị trí nhất định. Trong đó một chút đỉnh tiêm tư thâm luân hồi phòng sách độc giả, thậm chí đã tiến vào riêng phần mình đạo vực trong thế lực. Hồ kỳ thần hồn chi lực hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, quan sát đến những độc giả này động tĩnh. Người bình thường tự nhiên không cách nào làm được điểm này, nhưng đối với chân thần mà nói, cái này cũng không có gì khó khăn. Đương nhiên, Hồ Kỳ dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt hướng về trong đó một khỏa điểm sáng nhìn lại. Nương theo ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, hình tượng bắt đầu không ngừng rút ngắn khoảng cách. Đại Dương Minh là cái thực lực thường thường độc giả, tại luân hồi phòng sách bên trong xem như yếu nhất kia một ngăn. Tiến vào khởi nguyên giới lúc, hắn lựa chọn linh hồn đoạt xá con đường này. Cái lựa chọn này là trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ. Căn cứ luân hồi phòng sách nhiệm vụ miêu tả, thế giới này nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Đồng thời thế giới đẳng cấp cực cao, trong đó vẫn tồn tại có thể là thập tinh cường giả đạo chủ. Nhục thân xuyên qua mặc dù có thể giữ lại bộ phận thực lực, nhưng vấn đề thân phận thủy chung là cái thai hoàng ẩm. So sánh dưới, linh hồn đoạt xá có thể hoàn mỹ kế thừa nguyên chủ thân phận cùng ký ức, lại càng dễ dung nhập thế giới. Đương nhiên, phong hiểm đồng dạng tồn tại. Vạn nhất đoạt xá đối tượng là cái yếu đuối quỷ mụ, lại trùng hợp gặp được nguy cơ chí mạng, chỗ kia cảnh ngược lại càng thêm nguy hiểm. Dù sao kế thừa thân phận của đối phương, cũng tương tự sẽ kế thừa đối phương phiền toái. Cái này giống một trận đánh cược, nhưng ở cái này tàn khốc luân hồi phòng sách bên trong, xưa nay liền không có sách lược bài toàn. May mà, lần này vận mệnh nữ thần đứng ở hắn bên này. Hắn tiến vào tọa ba tinh vực, trở thành trong đó một khóa tinh cầu bên trên một vị 12 tuổi thiếu niên. Gia thế bối cảnh cũng không tệ. Khi biết thế giới này siêu phàm hệ thống, là hành tẩu võ đạo sau, càng là vui mừng như điên, bởi vì hắn liền có một bình từ tiểu thuyết thế giới bên trong lấy được thuế võ đan. Kia là hắn cơ duyên xảo hợp lấy được. Đan dược này công hiệu đơn nhất lại chân quý, có thể tăng lên tu tập võ đạo tư chất. Bất quá, thế giới khác biệt, hắn cũng không dám hứa chắc có hữu dụng hay không. Chỉ có thể còn nước còn tát. Cũng may sau khi phục dụng, hắn nguyên bản còn có thể tư chất lộ sát thành thiên tài chi tư. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, bây giờ đã thành tựu võ hoàng chi cảnh. Thực lực như vậy tại mênh mông thoại hoa tinh vực mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Đủ để cho hắn sống được tiêu sái tự tại. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, lần này tiểu thuyết thế giới cũng có thể xem là một loại nghỉ phép. Nghĩ tới đây, hắn bưng lên búp hơi nóng cà phê. Một bên cửa sổ mạn tàu thủy tinh chiếu ảnh ra hắn bây giờ hình dạng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, con người xanh thẳm, mặc thẳng màu xanh đậm chế phục, quân hàm bên trên ngân tinh tại trong khoang thuyền dưới ánh đèn có chút lấp lóe. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, vũ trụ mênh mông im ắng trải rộng ra đến. Xa xa tinh vân giống choáng nhiễm mở thuốc màu, trong bóng đêm hiện ra u lam cùng đỏ sập quang. Mấy quả cô độc hành tinh ở phương xa lấp lóe, giống như là tản mát tại màu đen vải nhung bên trên kim cương. Hắn nhẹ khẽ nhấm một hớp cà phê, ấm áp chất lỏng lướt qua yết hầu. Ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn về phía vô ngần sâu không, suy nghĩ dường như cũng theo ánh mắt trôi hướng phương xa. Bay hạng bình ổn đi tới, chỉ có rất nhỏ động cơ vụ vụ tại trong khoang thuyền quanh quẩn, dường như toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có một phương này an tinh thiên địa. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt liên quan tới đạo chủ tin tức cũng không có cái gì manh mối. Nghĩ đến luân hồi phòng sách nhiệm vụ chính tuyến phong phú ban thưởng, Đại Dương Minh thở dài một cái. Đúng lúc này, một màn ánh sáng đột nhiên sáng lên, một tên thuyền viên thân ảnh hiện lên ở màn sáng bên trong. Nhìn thấy Đại Dương Minh, hắn lập tức tay phải xoa ngực, cung kính hành lễ một cái. Tuần đốc đại nhân, gia đa trinh sát tới bất minh vật thể đang đến gần. Lời còn chưa dứt, phía cạnh nhỏ màn hình lập tức sáng lên. Gia đa màn sáng bên trên lóe lên một cái điểm sáng đang từ bay hạm cánh chậm rãi tới gần. Cái kia bất minh vật thể tốc độ di chuyển dị thường chậm chạp. Thấy một màn này, Đại Dương Minh khẽ nhíu mày. Trên thế giới này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, xác thực vẫn tồn tại chủng tộc khác. Bất quá những này chủng tộc căn bản là không có cách cùng nhân loại đánh đồng. Chân chính có thể đối với nhân loại cấu thành uy hiếp, chỉ có những cái kia đến từ tinh không cự thú, tinh thú. Đại Dương Minh chức trách rất đơn giản, xuất lĩnh bay hạm tuần sát xung quanh tinh vực, đề phòng tinh thú xâm nhập. Đương nhiên, bọn hắn tuần tra phạm vi giới hạn trong đối phó bình thường tinh thú và chưa ấp tinh thú trứng. Chương 515, hệ ngân hà. 2, chương 515, hệ ngân hà. 2, nếu là gặp phải trưởng thành kỳ hoặc hoàn toàn thể tinh thú, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Đối với phần công tác này, Đái Dương Minh cũng không ghét, bởi vì dạng này tuần tra nhiệm vụ có thể khiến cho hắn tiếp xúc đến càng nhiều ngoại giới tin tức. Nếu là từ đầu đến cuối khốn thủ tại một chỗ, mong muốn hoàn thành luân hồi phòng sách nhiệm vụ cơ hội là không thể nào. Thay đổi phương hướng, đi qua nhìn một chút là cái thứ gì. Rất nhanh, nương theo khoảng cách tới gần, vật kia dáng vẻ cũng xuất hiện tại màn sáng bên trên. Kia là một cái cũ nát kim loại vật thể. Nó mười mặt thể chủ thể sớm đã mất đi quang trạch, độ nôm vỏ ngoài che kín bụi vũ trụ vết rạch, một ít lăng diện thậm chí bởi vì hơi thiên thạch va chạm mà lõm, bộc lộ ra nội bộ màu xám trắng vật liệu tổng hợp khung xương. Cái này rõ ràng là một cái thô ráp tàu dò xét vũ trụ. Không khó lý giải, đây cũng là cái nào đó văn minh đối với vũ trụ một loại thăm dò. Chỉ chẳng qua hiện nay cái này tàu dò xét vũ trụ đã mất đi tất cả năng lượng. Hiện tại sở dĩ có thể di động, toàn bộ nhờ quán tính, cùng các loại tinh cầu lực hút, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử áp lực chờ. Rất nhanh, tại Đái Dương Minh mệnh lệnh dưới, cái này không biết tại trong vũ trụ phiêu lưu bao nhiêu năm tàu dò xét vũ trụ bị bay hạ bắt được, trải qua loại bỏ cùng trừ độc sau, xuất hiện tại Đái Dương Minh trước mặt. Nó không có hệ thống phòng ngự, thậm chí không có tự hủy hiệp nghị đồng thời, hệ thống động lực như thế nguyên thủy, lại xuyên qua bụi vũ trụ mang. Một tên thuyền viên nói, kỳ quái nhất chính là, nó mang theo không phải vũ khí, mà là thanh âm. Bọn hắn phát hình đĩa nhạc bên trong kinh ca, kia tần suất thấp rung động tại dị tinh trong khoang quanh quẩn. Thấy một màn này, Đái Dương Minh nhíu mày. Hắn không hiểu, vì sao một cái liền hộp giờ gì ấy đều không có văn minh, sẽ hướng sâu nhảy dù ném dạng này yếu ớt tạo vật. Chẳng lẽ không sợ văn minh khác xâm lược sao? Đương nhiên, Đái Dương Minh toàn thân run lên. Chỗ sâu trong con ngươi nổi lên biến hóa vi diệu, nguyên bản bình tĩnh sóng mắt giờ phút này lưu chuyển lên thần thái khác thường. Hắn chậm rãi tiến lên, ngón tay không tự giác xoa lên cái kia che kín tuế nguyệt dấu vết tham chắc khí. Pha tạm sắc ngoài tại dưới ánh đèn hiện ra cổ xưa con trạch. Quả nhiên là nó. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong thanh âm lôi cuốn lấy khó mà che giấu ngạc nhiên mừng rỡ, lại xen lẫn mây phần như chút được gánh nặng thở dài. Đầu ngón tay tại mặt ngoài kim loại nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là tại đụng vào cái nào đó mất mà được lại chân bảo. Kia là lam tinh tham chắc khí một mảnh mở tối trong không gian. Nguyên bản khoanh chân ngồi tĩnh tọa bế quan hồ kỳ bỗng dưng mở to mắt, hai con ngươi bên trong lập tức toát ra một vẻ dọa người tinh quang. Tự điệu tinh bắt đầu. Hắn trải qua nhiều như vậy thế giới, nhưng lại chưa hề tìm kiếm được liên quan tới lam tinh tung tích. Nhưng là hiện tại lam tinh cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Nghĩ tới đây, dù là hồ kỳ bây giờ tâm cảnh cũng không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Vừa rồi hắn lấy luân hồi phòng sách làm môi giới, xem xét tới kia Đái Dương Minh thị giác, tự nhiên cũng nhìn thấy vật kia. Cái kia tàu dò xét vũ trụ không phải cái khác, chính là đã từng lam tinh bên trên cái nào đó quốc gia phóng ra tham chắc khí, tên là người lữ hành số 1. Trong đó đĩa nhạc lại gọi lam tinh thanh âm, trong đó ghi chép 115 bức đồ giống, cùng toàn thế giới 60 loại từ chào hỏi, còn có tự nhiên âm thanh cùng âm nhạc tiết mục. Trừ cái đó ra, bên trong còn có càng quan trọng hơn một chút, cái kia chính là lam tinh tọa độ tin tức. Đối với chuyện này hồ kỳ ký ức rất sâu sắc, lúc ấy liên quan tới người lữ hành này bên trong chở khách lam tinh thanh âm đĩa nhạc cũng có đông đảo cái nhìn bất đồng. Thứ nhất quan điểm cho rằng nó là nhân loại văn minh vũ trụ danh thiếp thông qua tự nhiên thanh âm, nhiều lời nói ân cần thăm hỏi cùng đa nguyên âm nhạc, hướng khả năng văn minh ở tình cầu khác biểu hiện ra lam tinh sinh mệnh hình thái cùng văn hóa tính đa dạng, cũng vì nhân loại văn minh lưu lại vượt qua thời không tồn tại chứng minh. Thứ hai quan điểm thì lo lắng đĩa nhạc bên trong bao hàm lam tinh tọa độ, khả năng bại lộ lam tinh nhân loại vị trí. Nếu là tao ngộ càng cao cấp hơn văn minh ở tinh cầu khác, tồn tại bị xâm lược hoặc hiểu lầm phong hiểm, lại trình độ kỹ thuật biểu hiện ra cũng có thể là mang đến không biết khiêu chiến. Bất quá, cũng có người cảm thấy, người lữ hành hào đường thuyền không minh xác mục tiêu, mạch xung tinh vị đưa biến hóa sẽ dẫn đến tọa độ sai sót, bị phát hiện xác suất cực thấp. Đã từng, Hồ Kỳ là đồng ý loại thứ hai cái nhìn, cho rằng loại hành vi này quả thực là thật quá ngu xuẩn. Tại không biết rõ trong vũ trụ sẽ có đồ vật gì thời điểm, liền đem chính mình tất cả triển lộ cho người khác. Chẳng lẽ lại thật coi những cái kia cao đẳng văn minh đều là thánh mẫu phải không? Bất quá, bây giờ Hồ Kỳ lại là muốn cảm tạ cái kia phóng ra tham chắc khí quốc gia. Nếu như không phải đối phương, hắn cũng không có khả năng tìm tới lam tinh manh mối. Chỉ là dựa theo lúc trước nhà khoa học dự đoán, dựa theo người lữ hành số một tốc độ, ít nhất cần mấy vạn năm khả năng bay khỏi Thái Dương hệ. Đây có phải hay không là tại phương diện nào đó chứng minh, cách mình xuyên qua, đã qua mấy vạn năm. Mỗi cái thế giới thời gian lưu không hề giống. Dưới tình huống bình thường, thế giới càng mạnh, tốc độ chảy nên càng chậm. Nhưng là đây cũng không phải là cái gì tuyệt đối chuyện. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi. Nếu như là thật như chính mình thiết tưởng lời nói, như vậy lam tinh nhân loại ở phía trên văn minh phải chăng còn tồn tại đều là hai chuyện. Dù sao tại trong vũ trụ, sự tình gì cũng có thể xảy ra. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, trong đó lam tinh nhân loại vẫn tồn tại như cũ. Nhưng mặc kệ là loại nào, nếu quả như thật qua vài vạn năm, hắn đã từng người nhà chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Bất quá những này đều chỉ là suy đoán của ta, có lẽ tình huống chân thật cũng không phải là như vậy, mà là có nguyên nhân khác. Lam tinh tồn tại, đối với Hồ Kỳ tới nói, chính là một cái chấp niệm, cũng là hắn không ngừng mạnh lên một cái chèo trống. Bất kể như thế nào, khẳng định là muốn trở về nhìn xem. Toại hòa sơn sao? Hồ Kỳ nhẹ giọng nhắc tới cái tên này. Căn cứ hắn biết, cái tinh vực này chính là hắc bản tinh hệ bên trong 3000 đạo vực một trong. Mà cái này Toại Hoa Sơn xếp hạng càng là đứng hàng thứ 2 tồn tại, viễn siêu Tung Thế Sơn. Căn cứ trước mắt đã biết tin tức, nếu như lam tinh thật ở trong đó, như vậy cái này Toại Hoa Sơn chỗ Toại Hoa tinh vực vô cùng có khả năng chính là kiếp trước hiểu biết hệ ngân hà. Nghĩ đến đây, hắn đứng người lên, đi ra bế quan địa phương. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp bế quan tới Thanh Liên giới mở ra thời điểm tái xuất quan. Hiện tại xuất hiện loại chuyện này, hắn cũng chỉ đành trước sớm xuất quan. Người muốn ra ngoài. Trong điện, Trương Họa đặt ở trong tay một khối ngọc giản, ánh mắt nhìn chính mình vị này nhỏ nhất đệ tử, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Bất quá tám thời gian trăm năm, vậy mà đã ngưng kết vũ thai, thành tựu võ thánh chi cảnh, hơn nữa, nhìn khí tức như vậy vững chắc, hùng hồn, hiển nhiên cũng không phải là chỉ là mới bảo, mà là đã đạt tới võ thánh đỉnh phong. Dựa theo loại tốc độ này, mong muốn tại ngàn năm kỳ hạn đến, đạt tới võ đế, chưa chắc không thể. Không sai. Hồ Kỳ nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, ta cảm giác tự thân lâm vào bình cảnh, chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện một phen. Trương Họa ánh mắt tránh bóng lúc đích. Ngươi có ý nghĩ này rất không tệ, võ giả một đường, vốn là nghịch thiên mà đi. Mà ngươi hoang thiên bá thể càng là như vậy, vốn là chiến mà sinh, một mặt bế quan khổ tu, mặc dù có thể tăng trưởng tu vi, nhưng lại cũng bất lợi cho người phát triển. Coi như ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị để ngươi đi ra ngoài lịch luyện một phen. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Bất quá ngươi tu vi hiện tại dù sao quá thấp, tùy tiện ra ngoài, quá mức nguy hiểm, để ngươi sư tỷ Khương Cửu cùng ngươi đi thôi. Sớm tại 100 năm trước, Khương Cửu cũng đã xuất quan. Tu vi đồng dạng đột phá, trở thành một tôn võ thần. Không cần, nếu như Khương sư tỷ tại, gặp phải nguy hiểm, trong lòng ta sẽ sinh ra dựa vào, đối tự thân rất khó đưa đến lịch luyện tác dụng. Đối với cái này, Hồ Kỳ trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hơn nữa, coi như thật gặp nguy hiểm tính mạng, cũng có Thông Sơn Ngọc bên trong sư tôn ngài lão lưu lại thủ đoạn, đủ để hộ ta chu toàn. Đối với cái này, Trương Họa nhẹ gật đầu. Cũng là vi sư lấy cùng nhau. Xác thực, lấy thực lực của hắn, lưu tại Thông Sơn Ngọc bên trong ba đạo lực lượng là cấn. Trừ phi trước mấy vị những cái kia đạo vực chi chủ ra tay tập kích, không phải muốn giết chết Lữ Dương căn bản không thể nào làm được. Làm Hồ Kỳ thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Trương Họa trên mặt mang nụ cười dần dần rút đi. Khương Cửu, ngươi theo sau, trong bóng tối che chở Lữ Dương a. Người ta đều không cần ta che chở, ta còn mặt dạn mày dày dán lên đi làm cái gì? Một đạo thân ảnh màu xanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trương Họa sau lưng. Một bộ áo tơ trắng, gánh vác trường thương, bên hông hổ lô rượu khẽ động. Không phải Khương Cửu lại là người nào? Chỉ là tấm kia gương mặt xinh đẹp giờ phút này lạnh lùng như băng. Nàng mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không phải ngu dại người. Lúc trước nhiều lần tìm kiếm hỏi thăm đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bây giờ xuất quan không tìm đến nàng ngược lại muốn đi lịch luyện, như vậy thái độ đã nói rõ tất cả. Chương 516, Lam Tinh 1, chương 516, Lam Tinh 1, nghe được Khương Cửu lời nói, Trương Họa nhướng mày, lạnh giọng quát lớn. Hồ nháo, ngươi sư đệ mới mười mấy tuổi, thi đại học sau, đi vào Tung Thế Sơn, liền một mực bế quan đến bây giờ. Hắn có thể biết cái gì? Người thân là sư tỷ, thật bàn về tuổi tác, so với người ta lớn hơn 1000 tuổi, không thêm vào dẫn đạo thì cũng thôi đi, lại vẫn cùng hắn so đo những này. Nói đến chỗ này, hắn quay người, nhìn xem cắn răng, vẫn như cũ không nói một lời Khương Cửu. Trên mặt nghiêm khắc vẻ mặt dừng một chút, ngữ khí cũng là thả lỏng một chút, đưa tay vô vô Khương Cửu bả vai. Đỗ Nhi a, vi sư không thể không nhắc nhở ngươi vài câu. Liên quan tới Lữ Dương thân thế kinh nghiệm, chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu rõ. Đứa nhỏ này thở nhỏ phụ mẫu ly dị, tại kỳ thị cùng lặng lẽ bên trong lớn lên, liền thân tỷ tỷ đều đối hắn có nhiều căm ghét. Dạng này hoàn cảnh lớn lên, khó tránh khỏi để trong lòng hắn mẫn cảm yếu ớt, khắp nơi tự ti. Mà ngươi thân là Tung Thế Sơn thánh nữ, tuổi còn trẻ liền đã đạt võ đế đỉnh phong chi cảnh, cùng hắn kết làm đạo lữ, như vậy cách xa thân phận chính lệnh, gọi hắn làm sao không tự ti mặc cảm. Nghe được Trương Họa lời nói, không nói một lời, sắc mặt khó coi Khương Cửu thần sắc trên mặt cứng đờ. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Họa. Sư tôn ngươi nói là Lữ Dương sư đệ trốn tránh ta là bởi vì tự ti. Liền chính nàng đều không có phát hiện, tâm tình mình trong lúc vô hình đều tốt lên rất nhiều. Đương nhiên, không phải hắn vì cái gì vừa bế quan chính là 800 năm. Loại tâm tính này, phóng nhãn toàn bộ Tung Thế Sơn có thể làm được người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không có kiên định mục tiêu cùng tín niệm, căn bản khó mà chống đỡ được. Theo vi sư nhìn, đây cũng là bởi vì các ngươi hai người thực lực sai biệt quá lớn. Hắn tự ti tâm lý tại quái phá, tăng thêm không muốn để cho ngươi bởi vì thực lực của hắn thấp gặp lưu nôn phỉ ngữ. Lúc này mới mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, sớm ngày ở cùng với ngươi. Đến mức vì sao không cùng ngươi giải thích, chỉ bất quá hắn không quen biểu đạt loại tâm tình này mà thôi, thân làm nam tử đương nhiên sẽ không đem loại chuyện này nói ra miệng. Trương Họa nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Ta. Khương Cửu mặt lạnh như xương, vẻ mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, há to miệng. Nghĩ đến vừa rồi hành vi của mình, trong lúc nhất thời nội tâm xấu hổ, không biết do nên nói cái gì cho phải. Nếu không phải sư tôn giải thích nghi hoặc, chỉ sợ nàng liền phải hiểu lầm Lữ Dương sư đệ. Đến mức Trương Họa phải chăng đang gần nàng, nàng cũng không có hoài nghi. Từ nhỏ đến lớn, Trương Họa nàng mà nói, cung cấp là như thầy như cha giống như tồn tại. Hơn nữa, nói cũng không phải không có lý. Rõ ràng trước đó hai người bọn họ nói chuyện rất tốt, hứng thú hợp nhau. Đông nhiên đối với mình tránh mà không thấy, hiển nhiên chính là như là sư tôn nói như vậy. Hơn nữa, vừa bế quan chính là 800 năm, loại hành vi này căn bản không phải đồng dạng người thiếu niên có thể tiếp nhận. Lúc trước nàng lần thứ nhất bế quan, vẹn vẹn chỉ là qua 200 năm cũng cảm giác chính mình sắp điên rồi. Lữ Dương sư đệ vì mình nguyên lai tiếp nhận nhiều như vậy sao? Tốt, sự tình qua đi liền đừng nói nữa, đi theo ngươi sư đệ à, nếu như không có nguy hiểm tính mạng, liền không muốn ra tay can thiệp. Trương Họa khoát tay áo. Vâng. Sư tôn, vậy ta đi trước. Khương Cửu nhẹ gật đầu, vẻ mặt khôi phục như lúc ban đầu. khoe miệng lại không tự chủ được giơ lên mấy phần. Nói dứt lời sau, thân ảnh dần dần làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Khương Cửu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ánh mắt bên ngoài, Trương Họa Phương vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nha đầu này tựa hồ đối với kia Lữ Dương đã có hảo cảm, cũng không uổng công ta phí tâm tư này. Đối với Khương Cửu vẻ mặt biến hóa, hắn tự nhiên cũng là xem ở trong mắt, vốn cho là còn muốn ở chung một đoạn thời gian, nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả xa so với chính mình tưởng tượng tốt. Nha đầu này bộ dáng này hiển nhiên là đối Lữ Dương sinh ra hảo cảm, bằng không thì cũng không có khả năng bởi vì đối phương nguyên nhân, dẫn đến cảm xúc biến hóa như vậy rõ ràng. Mà hắn vừa mới kia phiên lý do thoái thác, tự nhiên là bịa chuyện. Lấy hắn như vậy sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật nhãn lực, sao lại nhìn không ra Lữ Dương đối Khương Cửu sát thực vô ý? Chỉ là Trương Họa đứng chắp tay, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu bức tường, nhìn thấy nơi xa mây mù lượn lờ đỉnh núi. Hai người thể chất là trời đất tạo nên một đôi, càng là liên quan đến lấy Tùng Thế Sơn tương lai, tuyệt không thể sai sót. Tình cảm a, lâu ngày tự nhiên sinh tình. Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Thứ cảm tình này, nhất là hư vô mà mịn. Cho dù mới đầu không có tình cảm, lâu ngày cũng có thể sinh tình. Chỉ cần thêm chút tác hợp, lại thêm chút cơ duyên xảo hợp liền có thể. Mà lần này, chính là một cái cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó phương vị. Cáo biệt Trương Hòa sau, Hồ Kỳ không có dừng lại lâu. Hắn đi vào đất trống, trên cánh tay thông sơn ngọc đường vân nổi lên ánh sáng nhạt, quang mang vẩy xuống chỗ, một chiếc màu đen hình giọt nước phi thuyền đột nhiên hiện ra. Ngoài phi thuyền xuất hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, hai bên dương cánh như lưỡi dao giống như sắc bén. Cái này mai thông sơn ngọc văn có chữ vật chi năng, mà chiếc phi thuyền này chính là thu đồ đại điện lúc nhận lấy lễ vật. Tựa hồ là Tung Thế Sơn bên trong cái nào đó quản hạt bên trong thế lực tặng cho. Có thể nói là đương thời đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật tạo vật, bất luận phòng ngự, tốc độ vẫn là công kích đều thuộc nhất lưu. Tại Hồ Kỳ sau khi tiến vào, phi thuyền mặt ngoài sáng lên màu trắng quang văn, phần đuôi dâng trào ra xanh thẳm quang diễm, như là cỗ sao trổi sông thẳng tới chân trời. Tuy nói võ thánh chi cảnh đã có thể ngự không mà đi, nhưng lặn lội đường xa vẫn là phi thuyền càng thêm nhanh gọn. Đến mức điều khiển, trình độ này phi thuyền căn bản không cần nhân công điều khiển, trừ phi là những cái kia cỡ lớn phi thuyền mới cần nhân công phụ trợ. Đảo mắt phi thuyền đã tới Tung Thế Sơn biên giới, lại bị mấy đạo thân ảnh ngăn lại. Thực lực của những người này yếu nhất cũng là võ vương tu vi, cầm đầu càng là một vị võ hoàng cường giả. Nhìn thấy phi thuyền bề ngoài, người cầm đầu vẻ mặt hơi chậm, nhận ra đây là đường kim tiểu mới nhất phi thuyền loại nhỏ, giá bán là một cái cực kỳ kinh người trị số, liền xem như bán đứng chính mình cũng mua không nổi. Hiển nhiên trong đó ngồi người không đơn giản, tuyệt đối không phải đơn giản đệ tử. Nghĩ đến đây, thanh âm hắn hơi trầm nói, không biết người đến người nào, nhưng có thông hành bằng chứng. Màn sáng bắn ra ở giữa, Hồ Kỳ đứng chắp tay hư ảnh hiện hiện. Tại hạ Lữ Dương, cần đi ra ngoài lịch luyện, thỉnh cầu sư đệ mở ra cấm chế. Hồ Kỳ ánh mắt nhìn về phía trung thủ vệ sau lưng, chỉ thấy hơi mở màn sáng bắt ngang con đường phía trước phía trên. Kia là Tung Thế Sơn kết giới. Lúc trước theo Trương Họa vào núi lúc tự nhiên thông suốt, bây giờ một mình xuất hành liền cần nghiệm minh chính bản thân. Nghe được Hồ Kỳ lời nói, thủ vệ thủ lĩnh con người hơi co lại. Trước mắt khuôn mặt này hắn không thể quen thuộc hơn được. Tông chủ đại nhân vị thứ ba thân truyền đệ tử, nghe nói cũng là một vị thần thể. Tuy nói vị này thân truyền đệ tử tự thu đồ đại điện sau liền bế quan tiềm tu, cơ hồ không có lộ mặt qua. Nhưng xem như tông chủ thứ ba chân truyền, càng nghe đồn cùng thánh nữ ký kết đạo lữ ước hẹn, hình ảnh sớm truyền khắp Tung Thế Sơn. Coi như chưa từng gặp qua từ lâu từng có nghe nói, đem nó bộ dáng nhớ kỹ ở trong lòng. Sợ gặp phải không biết, vạn nhất chọc giận đối phương cho mình đưa tới tai họa. Nghĩ đến đây, hồi tưởng vừa rồi chính mình nhìn thấy phi thuyền này ngữ khí không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào một hơi, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Hóa ra là Lữ Dương sư minh. Nam tử lúc này không mình hành lễ, dáng vẻ kính cẩn đến cực điểm. Sư minh xin chờ, cái này là ngài mở ra. Dứt lời, liền ra hiệu một cái sau lưng hai người. Hai người không dám trì hoãn, vội vàng móc ra bên hông lệnh bài, dùng chân khí kích hoạt. Tại sau lưng bình chướng mở ra một vết nứt. Chương 516, Lam Tinh 1, 2, chương 516, Lam Tinh 1, 2, nói lời cảm tạ một tiếng qua đi. Hồ Kỳ lái phi thuyền, tại mấy người ánh mắt cung kính bên trong biến mất tại nơi xa sâu trong vũ trụ. Lúc này, sau lưng một bên một người thủ vệ lại là mắt sáng lên, không biết suy nghĩ cái gì. Lữ Dương rời đi Tung Thế Sơn, một chỗ rộng rãi đại điện bên trong, khoanh chân tu luyện tần chân võ mở to mắt, nhìn về phía một bên đệ tử áo trắng. Đúng vậy, thánh tử, đây là anh ta tận mắt nhìn thấy. Kia đệ tử nhẹ gật đầu. Tốt, lúc này làm không tệ, ngươi đi xuống đi. Tần chân võ thản nhiên nói. Vâng, thánh tử. Kia đệ tử trên mặt vui mừng, không người rời đi. Bây giờ tại thánh tử trước mặt soát tốt nhất cảm giác, về sau tuyệt đối không thể thiếu hắn chỗ tốt. Đợi đến đối phương sau khi rời đi, tại chỗ quanh chân mà ngồi tần chân võ sắc mặt có chút âm tình bất định, dường như tại làm lấy một loại nào đó chật vật lựa chọn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn biến kiên định, càng là hiện ra một vẻ làm người ta sợ hãi sát ý. Lữ Dương sư đệ, ngươi có thể chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không nên xuất hiện. Xem như Tung Thế Sơn thánh tử, tương lai quang minh vô hạn, chỉ cần làm từng bước, đời tiếp theo Tung Thế Sơn tông chủ nhất định là hắn. Có thể cái này Lữ Dương xuất hiện hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Đối phương cướp đi hắn tương lai đạo lữ không nói, dựa theo loại tình huống này đi, cùng sư tôn Trương Hỏa đối với nó coi trọng trình độ, tương lai một khi trưởng thành, hắn chỉ sợ cái này thánh tử vị trí đều muốn bất ổn. Đây đối với tần chân võ tự nhiên là không thể nào tiếp thu được chuyện. Như vậy duy nhất biện pháp giải quyết chính là làm cho đối phương hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều, dựa theo sư tôn đối với nó coi trọng trình độ, tuyệt đối sẽ cho đối phương lưu lại át chủ bài. Một khi ra tay rất có thể sẽ bị Trương Hỏa phát giác, mặc kệ là thành công hay là thất bại, nên đón hắn chắc chắn là Trương Hỏa lựa giận. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ người khác tay. Nghĩ đến đây, hắn giơ tay lên, quang mang lóe lên, xuất hiện một trương thổ hoàng sắc, hiện ra linh quang phụ lục. Sau đó, một đạo hỏa quang từ khi trên đó giấy lên, mà trước mặt hắn không gian thì là nổi lên gợn sóng, như là một đạo mặt nước đồng dạng, xuất hiện một đạo nhân hình bóng ma. Kia bóng ma không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng đứng tại đối diện. "Tiểu tử, ngươi xác định ngươi phải vận dụng một cơ hội cuối cùng?" Đối với thái độ của đối phương, Thần Chân Võ dường như sớm đã thành thói quen, chỉ là đứng người lên, túi người hành lễ. "Không sai, còn mời tiền bối giúp ta chém giết một người." Rời đi tung thế sân sau, Hồ Kỳ ngồi một mình ở bên trong buồng lái này, xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ mạn tàu nhìn chăm chú phía trước vô ngần tinh hải. U lam tinh quang tại trên khuôn mặt của hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn ngón tay thon dài tại bảng điều khiển bên trên nhẹ nhàng gõ, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng. "Giúp ta quy hoạch tiến về thoại hoa tinh vực nhanh nhất đường thuyền." Vừa dứt tiếng, một cái giọng nữ nhẹ nhàng tại trong khoang thuyền vang lên. Đường thuyền trong tính toán ngay tại tổng hợp phân tích tinh vực kho số liệu. Trí tuệ nhân tạo thanh âm nhu hòa mà rõ ràng, đưa theo lấy toàn bộ tin tức tinh đồ tại Hồ Kỳ trước mặt triển khai, vô số điểm sáng lưu chuyển, phát họa ra ngân hà giống như mạch lạc. Tối ưu đường đi đã khóa chặt, dự tính hành trình 87.6 vạn năm ánh sáng, cần xuyên qua 3 cái ổn định trùng động tiết điểm. Cảnh cáo: hệ thống ngữ liệu có chút biến hóa, dòng số liệu tại tinh đồ cao hơn sáng lấp lóe. L447 đến GZ209 khu ở giữa trinh sát tới siêu tân tinh bộc phát dư ba, lực hút nhiễu loạn rõ rệt. Được người tháp 7 tinh đoàn phụ cận tồn tại cao năng vùng phóng xạ, đề nghị điều chỉnh độ công tham số, lần tránh phong hiểm. Dự bị đường thuyền tạo ra, gia tăng 0.3 hành trình, nhưng cũng hoàn toàn tránh đi phóng xạ khu. Phải chăng xác nhận? Không cần, dựa theo tối ưu lộ tuyến đi thuyền. Hồ Kỳ thần sắc bình tĩnh. Toại hoa tinh vực cùng tung thế sơn chỗ tinh vực cách xa nhau rất xa, cho dù mượn nhờ tình tế không gian nhảy vọt kỹ thuật, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đến. Càng đáng lưu ý chính là, khoảng cách dài vượt tinh vực không gian nhảy vọt cực khả năng phát động toại hoa tinh vực phòng ngự cơ chế, thu nhận hủy diệt tính đặc kích. So sánh với nhau, vượt tốc độ ánh sáng phi hành, tăng thêm cự ly ngắn không gian nhảy vọt, mặc dù tốn thời gian lâu hơn một chút, lại là càng thêm ổn thỏa lựa chọn. Khi lấy được Hồ Kỳ mệnh lệnh sau, phi thuyền sau lưng động cơ bỗng nhiên sáng lên một đoàn quang mang. Toàn bộ phi thuyền một nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ tia sáng cấp tốc hướng về tọa và tinh vực phương vị mà đi. Ở trong quá trình này, Hồ Kỳ cảm thấy tốc độ quá chậm, lại đưa cho một tia lực lượng gia trì, nhường phi thuyền tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Tùy tiện liền đem sau lưng cái kia cái đuôi nhỏ trực tiếp hất ra. Theo thời gian trôi qua, ngay tại Hồ Kỳ tiến hành lần thứ hai tinh tế không gian nguyện trước thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn. Trung động không gian bốn phía bỗng nhiên ngưng kết, đen nhánh vũ trụ như bị lưỡi dao sắc bén xé mở một vết nứt, một đầu cự tích giống như quái vật từ đó bò lên đi ra. Nó toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, màu xanh sẫm dựng thẳng đồng lóe ra âm lãnh quang mang. Đây chính là lúc trước bị Trương Hỏa đánh chạy đầu kia thương ẩn long tích. Giờ phút này, nó đang dùng tràn ngập ác ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia chiếc đen nhánh phi thuyền. Ánh mắt kia dường như có một loại nào đó lực xuyên thấu, có thể xuyên thấu qua phi thuyền nặng nề sắt thép bọc thép, đâm thẳng hướng ngồi ngay ngắn ở bên trong buồng lái này Hồ Kỳ. Hắc hắc. Khàn khàn nhe răng cười trong hư không quen quẩn. "Vật nhỏ, tránh lâu như vậy, rốt cục bỏ được đi ra. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu." Thanh âm kia bên trong thẩm thấu lấy ác ý, dường như độc xà thổ tín giống như làm cho người sợn hết cả gai ốc. Vừa dứt tiếng một cái mắt, tại mặt khác một bên, lần nữa leo lên ra một đầu bộ dáng tương tự thương ẩn long tích, nhìn trên thân tán phát khí tức cùng cái trước cơ hồ bằng nhau. Hiển nhiên cũng là một đầu có thể so với võ thần tinh thú. Phúc. Ngay tại cuối cùng đầu kia thương ẩn long tích hiện thân mấy mắt, thân ảnh của nó lại không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi, dường như chưa từng tồn tại. "Ngươi..." Thấy cảnh này, xuất hiện trước nhất đầu này thương ẩn long tích giống như là gặp được cái gì cực kỳ khủng bố chi vật đồng dạng, trong lòng dâng lên một vệ run rẩy. Mặt con ngươi màu xanh lục bởi vì quá độ sợ hãi mà khuyết trương. Một giây sau, một đạo khổng lồ tái nhợt thân thể tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại. "Không, không muốn." Ta nó vẻ mặt bối rối, thân thể nổi lên như nước gợn gợn sóng, liền phải dung nhập một bên trong hư không, tiến vào không gian kẽ hở khoảng cách bên trong. Trong chốc lát, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp lướt qua, đầu kia khổng lồ thương ẩn long tích lại biến mất không còn tăm hơi. Ngay tiếp theo, trùng động hàng rào cũng bị xé mở một đạo dữ tợn vết nứt, lộ ra phía sau thâm thúy vô ngần vũ trụ hư không. Nhưng mà bởi vì không gian đặc tính ngay tại phát huy tác dụng, cái kia đạo vết nứt biên giới nổi lên u lam ánh sáng nhạt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Trong phi thuyền, Hồ Kỳ thần sắc bình tĩnh, ngồi tại vị trí trước, một đạo khổng lồ bóng ma không có vào tới hắn một bên trong bóng tối. Hai hàng huyết sắc chữ viết hiện hiện trước mắt: sửa chữa trị 1001476 3, sửa chữa trị 1188805 9. Thật tốt, còn sống không tốt sao? Không phải muốn chết. Hồ Kỳ khe khẽ lắc đầu. Đối với hắn bây giờ tới nói, đối phương chỉ là một cái ngon miệng nhỏ đồ ăn vặt. Trải qua 800 năm rèn luyện, thế giới này pháp tắc chi lực đối với hắn bản thể lực lượng ước thúc gần như không. Nếu như không phải là bởi vì cái này Lữ Dương thân phận còn có giá trị, hắn khả năng đều sẽ đem nó trực tiếp từ bỏ. Sau đó, phi thuyền không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mấy ngày sau, u ám trong tinh vực yên lặng như tờ. Đống dưng, một chiếc đen nhánh phi thuyền đột nhiên hiện ra. Thời gian mấy mắt, phi thuyền lại quỷ dị biến mất ở trong hư không. Duy dư một bóng người nhẹ nhàng trôi nổi. Kia là cái mặc tùy ý thanh niên, ngắn tay quần đùi mang theo, quanh mình chí mạng kia vũ trụ lại đối với hắn lông tóc không thương. Người này chính là Hồ Kỳ. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, đập vào mi mắt là một tòa bình thường thái dương hệ, một quả nóng bỏng hành tinh bắt ngang ở nhất vị trí trung tâm. Tám quả hành tinh có thứ tự vận chuyển. Đúng là hắn trong ấn tượng thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, lam tinh, thổ tinh, mộc tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh bát đại hành tinh. Hắn giờ phút này đang đứng tại một quả mông lung nhạt tinh cầu màu vàng nóng ở bên. Trên đó có pha tạp hoa văn, mỏng manh tầng khí quyển như sương mù giống như bao vây lấy, biên giới lộ ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Viên tinh cầu này không phải cái khác, chính là từng bị lam tinh nhân loại giáng cấp là thấp hành tinh, đã ra bát đại hành tinh hàng ngũ sao Diêm Vương. Hồ Kỳ ánh mắt đảo qua, tựa hồ là phát hiện gì rồi, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Chương 517, Lam tinh 2, 1, chương 517, Lam tinh 2, 1, những này hành tinh bên ngoài thân đại khí, đối với Hồ Kỳ tới nói, đồng đẳng với không. Lấy Hồ Kỳ ánh mắt, có thể thấy rõ ràng những tinh cầu này bên trong tình huống. Chỉ là, mặc kệ là trước mắt sao Diêm Vương bên trong, vẫn là cái khác hành tinh bên trong, hay là những cái kia lớn nhỏ không đều vệ tinh. Vậy mà hoặc nhiều hoặc ít, đều có sinh vật vết tích lưu lại. Mặc dù cực kỳ bí ẩn, nhưng là tại Hồ Kỳ dưới tầm mắt căn bản là không có cách ẩn giấu. Chỉ là, khác biệt chính là, trong đó sao Diêm Vương, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh bên trong cũng không phải là nhân loại vết tích, mà là một loại khác toàn thân màu bạc loại người sinh vật. Phải biết, cái này mấy cái tinh cầu được xưng là loại một hành tinh chủ yếu từ khí thể cấu thành, không có rõ ràng trạng thái cố định mặt ngoài. Theo lý thuyết căn bản là không có cách có sinh vật sống sót. Đương nhiên nơi này sinh vật là chỉ gốc các con sinh vật. Những này loại người ngân sắc sinh mạng thể hiển nhiên không phải nhân loại bình thường. Trừ cái đó ra, Lam tinh, Mặt Trăng cùng khoảng cách gần nhất Hỏa tinh phía trên thì là nhân loại bình thường. Nhìn xem tình huống trước mắt, cho người cảm giác tựa như là Lam tinh vũ trụ di dân, còn không có ra thái dương hệ, liền gặp phải này chủng loại người ngân sắc sinh vật. Theo trước mắt nhìn thấy tình huống, những này màu bạc loại người sinh vật đối với nhân loại có cực lớn áp ý tại tới trên đường. Hồ Kỳ cũng tìm đọc qua thoại hoa tinh vực tình huống. Thoại hoa tinh vực cùng Tung Thế Sơn chỗ tinh vực có chút khác nhau. Tung Thế Sơn chỗ khu vực bên trong rất nhiều tinh hệ cùng tinh cầu, là từ Tung Thế Sơn nâng đỡ liên bang nghị hội chi phối quản hạt. Mà cái khác tinh vực, mặc dù cơ bản đều là như vậy kết cấu, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút khác biệt. Mà khắp nơi mênh mông thoại hoa tinh vực, cũng chính là hệ ngân hà bên trong, thịnh hành lấy đặc biệt văn minh bồi dưỡng phương thức nuôi cổ. Hắc bản tinh hệ bên trong tùy ý một cái đạo vực bên trong quy mô vượt quá tưởng tượng khổng lồ, trong đó bao hàm mấy trăm tỷ cái thái dương hệ. Khổng lồ như thế cơ số hạng, tự nhiên tồn tại đại lượng không bị khai thác biên giới tinh hệ. Cùng những tinh vực khác áp dụng tinh chuẩn điều tiết khống chế di dân sách lược khác biệt. Tại vũ trụ dài dằng dặc diễn hóa trong lịch trình, thoại hoa tinh vực khai thác một loại càng thêm bỏ mặc văn minh bồi dưỡng hình thức. Khi bọn hắn phát hiện có thích hợp điều kiện hành tinh lúc, liền sẽ tại trên viên tinh cầu này gieo rắc nhân loại sinh mệnh hạt giống. Những này hạt giống không chỉ có mang theo cơ sở di truyền tin tức, càng bị dự đoán mã hóa văn minh phát triển vĩ mô bản kế hoạch. Tựa như tại gen chỗ sâu chôn giấu một bộ vô hình văn minh tiến hóa hướng dẫn. Gieo hạt sau khi hoàn thành, thoại hoa tinh vực đám người liền lui đến phía sau màn, nhường văn minh dựa theo cố định quy tích tự do sinh trưởng, không tiến hành bất kỳ can thiệp. Loại này nhìn như bỏ mặc bồi dưỡng phương thức, kỳ thực cần chứa thâm thúy trí tuệ. Văn minh cần kinh nghiệm tự nhiên diễn hóa rèn luyện, khả năng tại chính thức trên ý nghĩa thu hoạch được độc lập phát triển năng lực. Làm thời cơ chín muồi lúc, những cái kia ngủ say tại gen chỗ sâu chương trình liền sẽ lặng yên khởi động. Được tuyển chọn giác tỉnh giả nhóm đem lần lượt hiện thân. Bọn hắn có lẽ lấy thánh hiển chi danh truyền tụng thiên cổ, có lẽ lấy khoa học tay cự phách thân phận cải biến thế giới, lại có lẽ xem như vĩ đại người lãnh đạo dẫn dắt thời đại biến đổi. Những ngày này tuyển người sứ mệnh chính là trợ giúp nhân loại đột phá từng cái thời đại kỹ thuật bình cảnh. Từ thời kỳ đồ đá nguyên thủy công cụ, tới thanh đồng thời đại kim loại giá luyện, lại đến cách mạng công nghiệp, tin tức thời đại. Mỗi một lần văn minh nhảy vào phía sau, đều có những ngày giác tỉnh giả trong bóng tối thúc đẩy. Chỉ có làm cái nào đó văn minh thành công đột phá tự thân hệ hành tinh trói buộc, có vũ trụ vận chuyển năng lực lúc, loại ba tinh vực liên bang mới có thể chính thức hiện thân. Cái này nhìn như khắc nghiệt tiếp xúc tiêu chuẩn phía sau, là đối mới phát văn minh tôn trọng cùng bảo hộ. Chỉ có đi ra thái dương hệ, mới có tư cách gia nhập loại ba tinh vực. Đương nhiên cũng không phải tất cả nhân loại văn minh đều sẽ thành công. Ở trong quá trình này, bởi vì một chút ngoài ý muốn, nhân loại văn minh sẽ bị hủy diệt. Nhưng chỉ cần không phải hoàn toàn diệt tuyệt, đều sẽ giống liệu nguyên chi hỏa đồng dạng, theo thời gian chuyển rời, cấp tốc phục nhiên, một lần nữa tạo thành mới văn minh. Trước mắt cái này thái dương hệ chính là áp dụng loại này bồi dưỡng phương thức một trong số đó. Căn cứ tại hoa tinh vực ghi chép, cái này thái dương hệ rất sớm trước kia liền đầu nhập vào nhân loại chủ tử. Chỉ có điều cho tới bây giờ, trong đó khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cũng không đạt tới yêu cầu. Dựa theo bình thường dự thiết quy tích, cái này thái dương hệ bên trong làm tinh văn minh vốn nên sớm đã đột phá thái dương hệ trói buộc, cùng thoại hoa liên bang thành lập liên hệ. Nhưng mà tình huống hiện thật lại xuất hiện sai lầm, một loại nào đó không biết nhân tố trở ngại làm tinh phát triển văn minh tiến trình. Bất quá đối với này, thoại hoa tinh vực liên bang cũng không có làm viện thủ dự định. Tại bọn hắn mà nói, nếu như nhân loại nơi này không cách nào giải quyết cái này một nạn đề, tự nhiên cũng sẽ không bị bọn hắn thừa nhận. Mà căn cứ Hồ Kỳ trước mắt quan sát, những cái kia thần bí loại người ngân sắc sinh vật, rất có thể chính là dẫn đến cái này một dị thường yếu tố mấu chốt. Có ý tứ, để cho ta tới nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Hồ Kỳ hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra chói mắt bạch quang, trong con mắt hình như có tinh hà luân chuyển. Hắn rõ ràng là trực tiếp vận dụng thần thông, diễn tiên mệnh xu. Đây là nhìn trộm vận mệnh trường hạ vô thượng thần thông. Lấy Hồ Kỳ bây giờ thông tiên triệt địa tu vi thi triển, uy năng càng là kinh thiên động địa. Trong chốc lát, Cả tòa Thái Dương hệ vận mệnh trường hà tại trước mắt hắn triển khai, ước vạn năm lịch sử như cưỡi ngựa xem hoa giống như lưu truyền. Thậm chí tinh tế tới cái này Thái Dương hệ sinh ra mới bắt đầu. Vô số xuất hiện ở trong thức hải của hắn phi tốc tránh về. Hàng tinh mới sinh hỗn độn, hành tinh hình thành trắng lệ, sinh mệnh đản sinh kỳ tích cho đến bây giờ. Tất cả nhân quả, thu hết vào mắt. Hồ Kỳ chậm rãi nhắm mắt, chờ lần nữa mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh không sai. Thì ra là thế. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa một chút quái dị. Được đến tình huống xác thực như là trước đó phỏng đoán như vậy. Những này ngân sắc loại người sinh vật cản trở nơi này sự phát triển của loài người. Chỉ có điều, trừ cái đó ra, còn chứng kiến cái khác một chút nhường hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn đổ bật. Chơi a, cái này, đây là cái gì? Cùng lúc đó, tại Lam Tinh bên trong nào đó hàng không giám sát trung tâm bên trong, mười mấy tên nghiên cứu viên gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn thời gian thực chuyển về hình tượng, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh dần dần chuyển thành hãi nhiên. Đây không có khả năng có người tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy đến cơ hồ nghe không rõ. Toàn bộ phòng quan sát lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người như bị làm định thân thuật giống như cứng tại nguyên điểm. Ngay tại 30 giây trước, vệ tinh hệ thống theo dõi bỗng nhiên bắt được sao Diêm Vương quỹ đạo phụ cận xuất hiện dị thường năng lượng ba động. Làm nhân viên trực triệu tập tối cao nhận thức kính thiên văn tiến hành quan sát lúc, trong màn ảnh xuất hiện cảnh tượng làm cho tất cả mọi người huyết dịch ngưng kết. Một nhân loại đứng ở trong vũ trụ, nói xác thực là một cái không có bất kỳ người mặc trang bị phòng vệ người. Bất quá bởi vì khoảng cách duyên cớ, bộ mặt thấy không rõ, chỉ có thể đại khái xác nhận là cái nam tính. Giờ phút này, đối phương cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại vũ trụ trong chân không. Hắn mái tóc màu đen tại mất trọng lượng hoàn cảnh hạ có chút phiêu động, dường như thân ở cái nào đó nhìn không thấy tầng khí quyển bên trong. Lúc này, đạo nhân ảnh kia dường như chú ý tới cái gì, vậy mà ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Một giây sau, bóng người bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một vệt vàng dòng chi sắc lưu quang cấp tốc hướng về phía trước mà đến.